nhưng Trần Tuyên hiện tại vô ý gây chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ sâu nhìn xem. Một chỗ hiểm yếu chi địa. Một đám người tại nơi này trú đóng ở, cũng có không ít người tại bốn phía nghỉ ngơi, xem ra tựa hồ vừa vặn đại chiến qua đồng dạng, trên mặt đất đang nằm mấy cỗ thi thể, lờ mờ có thể nghe được mùi máu tươi. Người nào tại nơi đó lén lén lút lút, ra. Đồng nhiên, có người phát hiện Trần Tuyên, mở miệng quát chói tai. Bên cạnh lập tức có người thả ra phi châm, 7, 8 cây ngân châm phát ra âm thanh bén nhọn, hướng về Trần Tuyên kích xạ mà đi. Trần Tuyên rút lui một bước, tay áo quét qua, đem những này phi châm hết thể quét xuống. Đám kia giang hồ khách một xem ra người không yếu, nhất thời nắm lên đao kiếm, hướng về phía trước đánh tới. Bà nội nhà ngươi, muốn chết phải không? Lão tử chính là Ngô Thiên Đức, đường đường triều đình cửu phẩm truy y bộ đầu, cái nào dám lô mãng? Trần Tuyên nhịn không được mắng to, tiến lên đi đến. Ngô Thiên Đức. Sát rùa Ngô Thiên Đức. Ngay tại vọt tới một đám người biến sắc, vội vàng cùng nhau dừng lại, hít một hơi lanh khí, kinh nghi bất định hướng Trần Tuyên nhìn tới. Nhưng hoàn cảnh quá ảm đạm, một tia sáng cũng không có. Bọn hắn căn bản nhìn không rõ người trước mắt đến cùng phải hay không Ngô Thiên Đức. Trần Tuyên nhịn không được sắc mặt tối đen, gân xanh nổi lên. Sát rùa. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Ngươi thật là sát rùa Ngô Thiên Đức. Một người trong đó đánh bạo, lấy ra cây châm lửa, hướng về Trần Tuyên trên mặt chiếu tới. Lờ mờ thấy được một trương che kín râu quai nón mặt đen, một đôi khủng bố như thú đôi mắt. Nhưng mà còn chưa đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, Trần Tuyên một cái đại thủ đã như thiểm điện bắt lấy hắn bả vai. Người này thực lực cũng không yếu, chính là thông mạch nhị trọng thiên hảo thủ, bình thường thời khắp nơi nào sẽ như thế dễ dàng bị người ta tóm lấy. Nhưng giờ phút này Trần Tuyên xuất thủ nhanh chóng, góc độ chi chui, lại để hắn không có phản ứng chút nào. Hắn chỉ cảm thấy bả vai tê dần, giống như là bị một con to lớn kìm sắt nắm, lại nặng nề vô cùng, ép tới hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lại đau lại nặng, coi là thật khó chịu vô cùng. A, thủ hạ lưu tình. Người kia quỳ rạp xuống đất thống khổ kêu lên. Những người còn lại biến sắc, vội vàng lần nữa vọt tới. Người rốt cuộc là ai? Mau thả hắn. Bọn hắn mở miệng quát. Mụ nội nó, lao tử là ai? Lao tử nói, lao tử là Ngô Thiên Đức, còn có, lao tử không phải cái gì sát rùa, lao tử tên hiệu Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, ghi nhớ, là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Trần Tuyên gắt gao nắm nuốt trong tay người này, để hắn càng thêm thống khổ kêu to lên. A. Hắn cảm giác được xương quai xanh nhanh đoạn mất đồng dạng. Chương 82, trực tiếp đánh chết. Những người còn lại nhao nhao kinh thanh mở miệng. Dừng tay, đại nhân, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Trần Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, bà nội nhà ngươi, đều tụ tại nơi này làm gì? Có phải là muốn đánh nhà cướp bỏ? Còn nói các ngươi mẹ nó nghĩ mưu phản? Không có, không có, tuyệt đối không có sự tình. Bọn hắn vội vàng khoát tay. Không có. Không có kia trên mặt đất chết như thế nào nhiều người như vậy. Trần Tuyên trừng mắt. Đám người này sắc mặt biến ảo, đối mặt, âm thầm tức giận. Bọn hắn được không dễ dàng mới chiếm cứ chỗ này hiểm địa, tiến có thể công lui có thể thủ, hiện tại tốt, bị cái này sắt rùa theo dõi. Đối mặt Trần Tuyên, bọn hắn quả nhiên là không có một tia dũng khí có thể ngăn cản. Dù sao Hắc Phong tứ sát, truy hồn thủ vương tranh bọn hắn đều bị cái này bổ đầu cho xử lý, hắn trong tay còn đoạt được một thanh lợi khí, ai còn dám cùng hắn giao thủ. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Một người gạt ra tiếu dung. Lan, lại để cho lão tử xem lại các ngươi bọn này cháu con rùa, tất cả đều mụ nội nó chặt các ngươi. Trần Tuyên mắng, bàn tay ném một cái, bị hắn đơn trưởng ngăn chặn người này lập tức giống như là đằng vân giá vũ đồng dạng, một chút quăng bay đi không biết bao xa, hung hăng nện ở nơi xa, rên thống khổ. Những người còn lại vội vàng chạy trối chết. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Bốn phía còn có không ít những người khác ảnh đang lắc lư, trước đó muốn lên núi, bị đám người này cản lại, giờ phút này vừa nhìn thấy cái này bổ đầu đem thủ sơn người cho xua tan, lập tức trong lòng vui mừng, không ít người lập tức chạy ra. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý gia nhập nha môn, trở thành bổ khoái. Có người hấp tấp cười nói. Đúng, ta cũng nguyện ý gia nhập nha môn. Còn có ta, tiểu nhân cũng muốn trở thành bổ khoái. Bọn hắn nhao nhao bốn gối cười nói. Trần Tuyên thực lực sớm đã xâm nhập lòng người. Đi theo Trần Tuyên nói không chừng thật có thể tiến vào dãy núi chỗ sâu, đến thời điểm cơ duyên xuất hiện, nói không chừng bọn hắn cũng có thể may mắn thu hoạch được một kia, đến thời điểm được cơ duyên bọn hắn xoay người chạy, ai còn lưu xuống tới khi bổ khoái. Trời đất bao la, còn có thể đối với bọn họ đất dung thân. Trần Tuyên nhướng mày, quay đầu liếc nhìn những này muốn đầu cơ trục lợi giang hồ khách, trong tay quan đao ngay tiếp theo vỏ đao, hướng về một bên thạch nham bên trên hung hăng cắm xuống, phịch một tiếng, đem thạch nham chấn động đến rạn nứt, đá vụn bắn tung tóe. Bà nội nhà ngươi, đều không có nghe được lời của lão tử. Trần Tuyên ánh mắt hung hãn, nói, có phải là đều nghĩ mưu phản? Lão tử hiện tại đầy đủ hoài nghi dãy núi chỗ sâu có người muốn tụ chúng làm loạn, các ngươi có phải hay không đều muốn cùng một chỗ tạo phản? Một đám người biến sắc, vội vàng rút lui. Không, không có sự tình. Chúng ta nào dám làm loạn, đại nhân đoan uổng. Không có còn không cho lão tử cút. Trần Tuyên đột nhiên quát chói tai, xen lẫn một cỗ nội lực tại bên trong, chấn động đến lá rụng rì rào, mọi người trong đầu ông tắc hưởng, cảm giác màng nhĩ đều nhanh cho đánh rách tả tơi. Không ít người rên lên một tiếng thê thảm, ôm đầu, cấp tốc lùi ra ngoài, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, quay người tiếp tục hướng về trong dãy núi đi đến. Đám người chung quanh bị hắn một tiếng quát chói tai, chấn động đến nội tâm sợ hãi, cho đến hắn đã đi ra thật xa đều khó mà bình phục. Cái này bổ đầu nội lực quả thực đáng sợ. Hắn đến tuột cùng là cái gì thực lực? Cái này nội lực tối thiểu 40 năm A. Có người hoảng sợ nói. 40 năm. Xa xa không chỉ, Hắc Phong tứ sát từng cái đều là 45 năm trở lên nội lực, lại là thông mạch cảnh cao thủ, tất cả đều chết tại hắn trong tay, ngươi nói hắn được bao nhiêu năm nội lực? 50 năm. Thấp nhất cũng phải 55 năm. Có người mở miệng. Còn lại người một mảnh kinh hãi. 55 năm nội lực. Đây là xúc khí cảnh giới. Sao mà khủng bố, trên sử sách ghi lại vị kia cuồng nhân tại xúc khí cảnh lúc cũng mới 72 năm nội lực. Bọn hắn lại có thể nào biết hiểu, Trần Tuyên hiện tại nội lực xa không phải 55 năm, mà là đạt đến 62 năm trình độ. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp được đặc biệt biến thái người, cơ hồ có thể quét ngang. Thanh Phong Sơn phạm vi rất lớn, trước đó trải qua địa phương chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi, Trần Tuyên một đường đi qua, càng đi vào trong. Nhìn thấy giang hồ khách càng nhiều, đến nhất bên trong đều là thành đàn kết đối, hợp thành từng cái tiểu đoàn thể. Không ít người khí thế trên người đều có chút hung hãn, cũng không biết từ cái gì địa phương tới, rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, các loại địa phương tiếng địa phương tất cả đều có, loạn thành một đống. Ba ba tôn, cái này Bình Nam Hầu Phủ muốn đại ly A, thế mà điều động đại quân, phong bế từng cái yếu đạo, chúng ta xông mấy lần, đều bị bọn hắn loạn tiễn bắn xuống tới, thật là đáng chết. Có người lối ra chửi mắng, nghiến răng nghiến lợi. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy hảo hán, tối thiểu phải có mấy trăm người đi, còn sợ Bình Nam Hầu Phủ một nhà hay sao? Có người mở miệng, ý đồ kích động cảm xúc. Vô dụng, bốn phía cứ điểm tất cả đều có đại quân trấn giữ, còn có cao thủ tòa trấn, các ngươi nhìn bên kia, liền công thành nọ đều gác ở trên đỉnh núi, thông mạch cảnh hảo thủ đã chết mất 7-8 vị. Có người chỉ hướng nơi xa. Nơi đây cây rừng đã thưa thớt, bốn phía trên đỉnh núi phần lớn là khắp nơi trùi lủi, đã không còn đại thụ bóng ma che đậy. Cho nên mượn nhờ ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy rõ rất nhiều chuyện vật. Chỉ thấy từng ngụm to lớn công thành nỏ gác ở bốn phía cứ điểm, còn có từng đoàn bóng người đứng vững. Mọi người nhìn lại, nhao nhao biến sắc. Đáng chết, cái này Thanh Phong Sơn như thế lớn, bọn hắn liền thật có thể toàn bộ phong tỏa không thành, chúng ta từ mặt khác yếu đạo lên núi. Có người nói, đừng có nằm ngộng, mặt khác mấy chỗ yếu đạo ác hơn, có Phượng Hoàng Sơn Trang cùng phái không động cao thủ tòa chấn, người nghĩ đắc tội bọn hắn. Cái gì? Phái không động cũng đến. Mọi người giật mình. Phái không động là đại hoang kiếm phái phía sau màn thế lực, vẫn cho là chỉ có đại hoang kiếm phái tới, nghĩ không ra phái không động cũng bí mật phái tới cao thủ, sớm đã giữ vững cứ điểm. Người tê cay sắt vách, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Có người mắng. Cũng không phải chỉ có làm nhìn xem, ngươi nếu là có thực lực cũng có thể đánh xuống một cái đỉnh núi hoặc cứ điểm, đã có người làm như vậy, đao chấn Tây Nam mạnh tam thiên. Mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê đều đã riêng phần mình chiếm cứ một cái đỉnh núi hoặc cứ điểm, các ngươi có thể có bọn hắn như vậy thực lực. Có người mở miệng. Mọi người sắc mặt biến ảo. Những này đều là nhân bảng cao thủ, tại toàn bộ thiên hạ đều có thể có tên tuổi, bọn hắn há có thể so sánh. Trần Tuyên cùng nhau đi tới, chau mày, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy dãy núi non trùng điệp, bốn phía sơn phong cứ điểm đa số có người đóng giữ. Tâm hắn hạ suy nghĩ, mụ nội nó. Những này cháu con rùa đều tới tốt lắm sớm, đáng tiếc lao tử bị thành nội sự tình chậm trễ, cho nên tới trưởng, không có chiếm cứ tốt địa phương, bất quá lao tử nhưng không thể làm như vậy nhìn xem, cũng phải tìm kiếm cái nơi đến tốt đẹp mới được. Tại hắn chính vận mục bốn phía dò xét thời điểm, sau lưng chuyển đến bạo động. Tránh ra, đều tránh ra. Lan đi. Trên đường núi có một nhóm người ảnh vọt tới, rất là bá đạo, từng cái hung hãn, cầm đao mang kiếm, còn có khiêng đại phủ. Trên thân mang theo nặng nghề sát khí, hướng về nơi này chen chúc mà tới. Đống nhiên có người hô nhỏ một tiếng. Là Quế Châu Thiết Lang ba người. Bọn hắn cũng đến, bốn phía nổi danh mã phỉ, cường đạo, giết người không chớp mắt. rất nhiều người đều bị cường thế đẩy đi ra, ngã sấp xuống ở phía xa. Trần Tuyên nguyên bản còn tại quan sát đỉnh núi, đống nhiên sau lưng một cái đại thủ hung hăng đẩy tại hắn trên thân, ẩn chứa nội lực, hướng hắn đánh bay ra ngoài, nhưng nội lực tràn vào trong cơ thể hắn nháy mắt, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có toàn bộ biến mất, người kia thể nội cái khác nội lực lại cũng đang điên cuồng trào ra ngoài. Biến cố này, khiến người kia coi là thật đã kinh lại giật mình, vội vàng muốn thu về bàn tay, nhưng lại phát hiện bàn tay của mình đúng như dính tại cái này bổ đầu trên thân đồng dạng, thu hồi không được. Ngươi! Hắn kinh hãi há miệng, đột nhiên thân thể trực tiếp sủi lơ xuống dưới, giống như là một nháy mắt không có xương cốt, quỳ rạp xuống bên người trước mặt, bàn tay cũng vô lực từ Trần Tuyên trên thân rơi xuống, cả người như là bùn nhão, nằm trên mặt đất, thở hổn hển, hoảng sợ vô cùng. Bà nội nhà ngươi, tên vương bắt đản nào dám sờ lão tử eo? Trần Tuyên giả vờ như không biết, mắng to một tiếng, quay đầu. Thiết Lang Bang mọi người khác nhìn thấy biến cố, nhao nhao sắc mặt giận dữ, cấp tốc vọt tới. Nguyên lai là một cái triều đình cổ quan, lại dám đối với chúng ta Thiết Lang Bang động thủ, muốn chết. Đông nhiên có một cái hán tử trong mắt hung quang lóe lên, một trưởng hướng về Trần Tuyên đan điền vỗ tới. Trên mặt đất người kia kinh hãi mở miệng, muốn ngăn cản người trong nhà, nhưng là toàn thân hắn tinh khí bị hóa làm, đại bộ phận kinh mạch đều đã đứt gãy, giờ phút này cho dù muốn nói chuyện cũng là vạn phần khó khăn, miệng há chỉ chốc lát, cũng không thể hô lên một chữ. Mà lúc này, kia hán tử một trưởng sớm đã chụp về phía Trần Tuyên. Nhưng Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, bàn tay sớm một bước, một thanh nắm cổ tay của hắn, đột nhiên uốn éo, mang theo hắn trưởng lực hung hăng đập vào chính hắn trên thân. Ầm. Người này kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, nhất thời bay rớt ra ngoài, lồng ngực lõm, mắt thấy là không sống được. Mụ nội nó, cái gì Thiết Lang Bang, Thiết Cầu Bang, dám tập kích công môn người, đây chính là tạo phản, là muốn giết cửu tộc. Trần Tuyên gạt ra cười quái dị, nhìn về phía bọn này hán tử. Chặt hắn. Một đám Thiết Lang Bang người gầm thét. Cầm đầu là cái đầu trọc hán tử, sắc mặt tâm trầm, lửa giận tràn ngập, trên thân tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên. Đám người vọt tới, Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, ngay cả vỏ đao cũng chưa từng rút ra ra, đổ ngang dựng thẳng quét, ẩn chứa cường đại nội kình, đám người này quả thực không chịu nổi một kích, phàm là sát bên, đều giống như bị đại truy nện cho đồng dạng, thổ huyết bay ngược. Kia đầu trọc hán tử trong lòng giận dữ, đống nhiên quát chói tai một tiếng, phóng người lên, hai tay tề xuất, mang theo cường đại kình phong, hướng về Trần Tuyên hung hăng vỗ tới. Hắn vừa lên đến liền đem nội lực vận đến cực hạn, tất cả đều hội tụ lòng bàn tay, gắng đạt tới một kích đánh chết tên này bổ đầu. Trần Tuyên liên tiếp quét bay mấy người về sau, cảm thấy được đầu trọc hán tử song trưởng tề phách mà đến, nhướng mày, quan tướng đao hướng trên mặt đất cắm xuống, chui vào núi đá vài tấc, sau đó ngưng tụ tất cả nội lực, thể lực, cũng trực tiếp đẩy ra song trưởng, hung hăng đón lấy nam tử đầu trọc. Một kích này là thực sự cứng đối cứng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bốn chu lâm mục lắc lư, lá rụng rì rào. Đám người bị một cỗ cường đại kinh lực vén nhau nhau rút lui ra ngoài, ai cũng sắc mặt rung động. Phúc. Nam tử đầu trọc cuồng phún một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, hai tay tại chỗ gãy xương, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở hậu phương nham thạch, toàn thân xương cốt phát ra bột một tiếng giòn vang, rơi xuống trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Bang chủ. Bang chủ chết rồi, mau trốn a. Còn lại đám ô hợp hoảng sợ kêu to, giải tán lập tức, sợ chạy chậm. Trần Tuyên cũng bị một cỗ kinh lực chấn động đến liền lùi lại ba bước, song trưởng run lên, thở sâu, nội tức chuyển 7-8 lần về sau, mới khôi phục tới, âm thầm nghiêm nghị. Quả nhiên, thiên hạ cao thủ là càng ngày càng nhiều, nếu không phải có Thiết Bố Sam hộ thể, cho dù có thể đánh chết đối phương, mình cũng phải nhận nội thương không nhẹ. Hắn đi qua, một lần nữa nắm lên trên mặt đất cương đao, quay đầu liếc nhìn mọi người. Mụ nội nó, cái nào còn dám tại lão tử trước mặt làm càn. Trong miệng hắn ồn ào. Ngô Thiên Đức, ngươi là sát rùa Ngô Thiên Đức. Có người run giọng nói, rốt cục nhận ra Trần Tuyên. Trần Tuyên ánh mắt quét qua, hung hãn vô cùng. Hắn ghét nhất có người gọi hắn sát rùa. Người kia bị ánh mắt hắn quét qua, lập tức dùng mình một cái, liên tục rút lui, suýt nữa cắm xuống đường núi. Những người khác cũng đều là vội vàng đến lui một bước, cho dù có người vừa tới không biết Ngô Thiên Đức đại danh, nhưng nhìn thấy hắn có thể một trưởng đánh chết Thiết Lang Bang bang chủ, cũng biết đây là một vị thâm bất khả chắc cường giả. Chương 83, sắt rùa dương danh. Hậu phương người nghị luận ầm ĩ, có không ít đều là gần nhất mấy ngày vừa tới, còn chưa kịp vào thành, cho nên không biết Ngô Thiên Đức đại danh, giờ phút này xem xét Trần Tuyên rời đi, lập tức mở miệng hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Đức đại danh rất nhanh bị mọi người biết hiểu. Trần Tuyên một đường xâm nhập, rốt cục đi vào dãy núi chỗ sâu nhất, nhướng mày, vận lực hai mắt, hướng về phía trước quét tới. Dãy núi chỗ sâu, cũng không có giống bên ngoài như thế ồn ào, nơi này lộ ra có chút yên tĩnh. Mặc dù tới không ít người, nhưng đều chiếm một phương. Hiển nhiên, có thể đi đến nơi này cũng lưu lại người, đều là cường giả, bằng không, sớm đã bị Bình Nam Hầu phủ cho thanh trừ. Cái này cùng nhau đi tới, hắn xem không ít thấy liên miên thi thể, cùng ngâm độc mũi tên sắt. Thậm chí hắn đi tới thời điểm, cũng bị một mảnh mũi tên sắt cho bắn qua, bất quá tất cả đều bị hắn tránh đi tới, còn phản sát Bình Nam Hầu phủ một chút cường giả. Giờ phút này, Trần Tuyên đứng tại một chỗ trên tảng đá lớn, vận mục trông về phía xa, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy tứ phía bát phương đỉnh núi đều có bóng người nhôn nháo, có top 5 top 3, có hơn 10 người cùng một chỗ, có ngồi xếp bằng bất động, có thì thấp giọng thì thầm. Trong đó mạnh nhất thuộc về ba cái. Bình Nam Hầu Phủ, Trịnh Thị, Đại Hoang Kiếm Phái. Cái này ba cái không thể nghi ngờ là nhất là cường đại, phong tỏa từng cái yếu đạo, trong đó Trịnh Thị người lại có Phượng Hoàng Sơn trang chỗ dựa, Đại Hoang Kiếm Phái thì có phái không động chỗ dựa. Những người khác chỉ có thể chiếm theo phạm vi nhỏ. Trần Tuyên Tại nhìn quanh một vòng về sau, đồng nhiên đồng tử lóe lên, chú ý tới một tia dị thường. Ngân sắc dưới ánh trăng, phía trước nhất một chỗ trên ngọn núi, lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh quỷ dị tử quang, tại dưới đêm trăng sáng rực nhảy lên. Cơ duyên. Trong lòng hắn giật mình, nội lực tràn vào hai mắt, toàn lực nhìn lại. Bất quá kia phiến tử quang vô cùng quỷ dị, khi muốn xem được rõ ràng hơn lúc, lại phát hiện còn không có trước đó thấy rõ, hắn chăm chú nhìn nơi đó. Thẳng đến nhìn con mắt đều chua, cũng nhìn không rõ đến cùng là cái gì. Trần Tuyên âm thầm nghi hoặc. Thật chẳng lẽ chính là cơ duyên? Nhưng nếu như là cơ duyên, vì cái gì những người này còn không hành động? Ở đây cao thủ nhiều, coi như một người một đao, cũng có thể đem chỗ kia sơn phong cho săn bằng. Bọn hắn sở dĩ không hành động, chẳng lẽ là tồn tại nguy hiểm, không thể tới gần? Trần Tuyên trong lòng suy tư. Hắn cẩn thận quan sát sau khi, tuyển một đỉnh núi nhỏ, thân thể ngay cả tung, rơi xuống tới. Vị trí này không sai, vừa vặn có thể nhìn quanh bốn phía, cũng có thể thấy rõ chỗ kia thần bí tử quang khu vực. Không biết đến cùng phải hay không cơ duyên. Mặc kệ, lao tử trước ôm cây đợi thỏ lại nói. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn muốn đem bên hông trường kiếm, trường đao rút ra, cắm ở trước mặt, ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, đồng nhiên, một trận kình phong vang lên. Trần Tuyên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng quét tới. Chỉ thấy một người mặc hắc bào, diện mục trắng non bóng người từ đằng xa lướt đến. Nhẹ nhàng rơi vào hắn phụ cận, là cái trên dưới 30 tuổi nam tử, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay, nói, vị này quang gia, có thể hay không mời người hơi đứng dậy một chút? Có việc. Trần Tuyên hỏi. Công tử nhà ta nhìn chúng phiến khu vực này, mời quan gia tạo thuận lợi. Vị kia giang hồ khách mỉm cười nói. Mụ nội nó. Trần Tuyên mắng to một tiếng, ôm đồn xuất quan đao, hung hăng cắm xuống, nói, nhận biết lao tử thanh đao này là cái gì không? Con mắt mù. Lão tử chính là đường đường mệnh quan triều đình, cho ngươi nhường đất phương, công tử nhà ngươi ăn lư phẩn. Người kia sắc mặt biến đổi, nói, quan gia, đã không nguyện ý cần gì phải muốn mắng chửi người đâu. Ta đã rất khách khí, ngươi lại vì sao nhục nhã công tử nhà ta. Cút. Trần Tuyên mắng to một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt. Người kia ánh mắt bên trong hung quang lóe lên, lộ ra cười lạnh, chậm rãi đi hướng Trần Tuyên, nói, quan gia, này địa phương ta muốn định. Hô. Hắn đông nhiên như thiểm điện xuất thủ. Một trường hướng về Trần Tuyên bả vai yếu huyệt vỗ tới. Hắn thấy Trần Tuyên nhắm hai mắt, không môn mở rộng, cho nên trực tiếp hạ thủ đánh lén. Chỉ bất quá hắn lại há có thể biết Trần Tuyên đáng sợ. Ầm. Bàn tay vỗ trúng Trần Tuyên bả vai nháy mắt, hắn liền biến sắc, cảm thấy được tự thân nội lực đang điên cuồng tiết ra ngoài, như là hoàng hà quyết sách, sợ đến hắn tột đỉnh, vội vàng ý thủ đan điền, đem nội lực điên cuồng rút về. Nhưng cái này vừa rút lui, lập tức có đại lượng độc tố đi theo hắn nội lực cùng nhau rút về đến thể nội. Người này rên lên một tiếng thê thảm, rốt cục thoát khỏi Trần Tuyên bả vai, thân thể lảo đảo, liền lùi lại 7-8 bước, toàn thân sủi lơ, khuôn mặt tím xanh, một đôi mắt thần tất cả đều là thật sâu sợ hãi. Ngươi, hắn kinh hãi nói không ra lời, ngữ khí run rẩy, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực bức cung bức độc. Trần Tuyên lần nữa mở ra hai mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, cười gần nói, mụ nội nó, có ý định tập kích mệnh quan triều đình, đây là muốn giết cửu tộc. Ầm, bàn tay vỗ. Quan đao từ dưới đất hoành kích mà qua, hung hăng đâm vào người này trên thân. Người này một thân nội lực vốn là bị xóa đi 5/6, lại tăng thêm thân chúng kịch độc, chỗ nào còn có khí lực ngăn cản, bị quan đao hung hăng đập trúng, quả thực như là bị mấy chục con man ngưu đụng đồng dạng, kêu thảm một tiếng, bay tứ tung mà ra, trực tiếp nện ở hậu phương trên đá lớn, toàn thân gân mạch đứt đoạn, chết oan chết uổng. Quan đao đâm vào hắn trên thân, lần nữa bị đạn được bay ngược mà ra, bị Trần Tuyên ôm đùm ra. Y nguyên vững vàng cắm ở trước mặt. Bốn phía trên ngọn núi, không ít người chú ý tới cái này một màn, nhao nhao ánh mắt ngưng lại. Là hắn, hắn là Thanh Phong Thành cái kia bổ đầu Ngô Thiên Đức. Sát rùa Ngô Thiên Đức, hắn quả nhiên tới. Cái gì Ngô Thiên Đức, là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Lục Phiến Môn mới ra cao thủ, cực cao nam phong, bụng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, luyện qua quy sắc thần công, lợi khí cũng đâm không thủng. Rất nhiều thanh âm vang lên. Bên kia tựa như là U Minh giáo người, cái này bổ đầu giết U Minh giáo hảo thủ. Có người bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh, nói, hắc hắc, quản ngươi cái gì sắc không sắc rùa, giết U Minh giáo người, còn muốn bỏ qua, nằm mơ đi thôi. U Minh giáo là Hoàng Châu một chỗ đại giáo, có thù tất báo, làm việc các độc, bọn hắn thế mà cũng tới. Lại có người cười nói, cách đó không xa, xuất hiện một đám nhân ảnh, cùng vừa vặn người kia đồng dạng, tất cả đều người mặc hắc bào, diện mục trắng nõn, từng cái hô hấp tinh mịn, ánh mắt sắc bén. Bọn hắn nguyên bản ngay tại hướng về bốn phía quan sát, đồng nhiên nghe được kêu thảm, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được Trần Tuyên đánh chết trước đó người kia một màn. Một đám người tất cả đều ánh mắt phát lạnh, lanh quang hiển hiện. Công tử, ta đi giết hắn. Bên cạnh một cái người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thực lực không yếu, chứ không cần phức tạp. Một người cầm đầu hung ác nham hiểm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Vừa vặn bị hắn phái đi ra người kia là thông mạch tam trọng thiên hảo thủ, kết quả bị người một trưởng liền cho đánh chết. Đủ để nhìn ra cái này bổ đầu phi phàm. Dưới mắt bực này khẩn yếu con đầu, bọn hắn không thể có bất kỳ khinh thường nào, cũng không thể lung tung gây thù hằn, cho nên, cho dù muốn giết Trần Tuyên, cũng phải nhẫn, không phải bọn hắn nếu là cùng triều đình sống mái với nhau, đạt được chỗ tốt nhất định là những người khác. Vâng, công tử. Bên người một đám người áo đen đành phải dằn xuống đi. Một đám người lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Tuyên, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Bất quá bọn hắn mặc dù tạm thời không có đi tìm Trần Tuyên tính sổ sách, nhưng trong lòng đều đã đem Trần Tuyên trở thành không đội trời chung cựu địch, vừa có cơ hội, tất nhiên sẽ vừa lên, đem hắn loạn đao chặt chết. Đây chính là U Minh giáo. Trần Tuyên ánh mắt hơi đóng, cũng hướng về kia đoàn người nhìn lướt qua, tiếp xúc đến bọn hắn băng lanh ánh mắt, trong lòng ám ngưng. Chó sủa xưa nay không cắn người, chó biết cắn người xưa nay không gọi. Mình giết đối phương một người, đối phương thế mà sinh nhịn được. Những người này tuyệt đối đều là bụng dạ độc ác hạng người, hắn lúc cần phải khắc phòng bị mới được. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị tiếng cười lạnh từ bốn phía truyền tới, mờ mịt to lớn, không cốc truyền vang, để người phân không rõ phương hướng. Hắc hắc, đây chính là triều đình tắc phong sao. Đi khởi sự đến, thật đúng là bá đạo tàn nhẫn, một lời không hợp, liền tùy ý giết người, không khỏi không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt đi. Vẫn là nói triều đình đã trong bóng tối bố trí xong thiên la địa võng, có niềm tin tuyệt đối cầm xuống chỗ này cơ duyên. Cho nên lúc này mới như thế làm việc. Trần Tuyên ánh mắt lóe lên, hướng về bốn phía liếc nhìn. Thiên lý truyền âm. Trần ngòi ly gián. Quả nhiên, đạo thanh âm này một vang, Trần Tuyên lập tức cảm thấy từng tia địch ý từ tứ phía bát phương mọi người nơi đó truyền đến. Trần Tuyên ánh mắt ngưng lại, nội lực trở vào hai mắt, hai lỗ thai, kết lực tung tích của đối phương. Cái kia quỷ dị tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên. Triều đình mánh khóe rỗi không khỏi quá rộng, có được cái này trăm triệu giảm giang sơn, đã hưởng đủ phú quý, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta những này giang hồ người lại đoạt một đoạt cơ duyên sao? Hắc hắc, coi chừng giang sơn bất ổn, muốn ta nhìn ngươi cái này bổ đầu, tùy ý giết người, tâm hắc thủ độc, so với ma đạo tặc tử cũng có hơn chứ không kém, lưu lại ngươi loại người này sống trên đời, hắc hắc, coi là thật không biết bao nhiêu giang hồ khách muốn thảm tao độc thủ. Từng đợt thanh âm không ngừng quanh quẩn. Trần Tuyên bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một thanh cơ lấy trên đất đao kiếm, thân thể ngay cả tung, hướng về một chỗ đỉnh núi nhảy tới. Bát bộ cản thiền khinh công phát huy đến cực hạn, từ khắp nơi hiểm yếu vách đá chợt lóe lên. Rốt cục, thân thể lật một cái, rơi vào một cái đỉnh núi. Chỗ kia trên đỉnh núi, một cái màu xám nam tử trung niên chính bản đưa lưng về phía mọi người ngồi xếp bằng, toàn vẹn không nghĩ tới Trần Tuyên thế mà phát hiện hắn, nghe được kình phong vang lên, không khỏi biến sắc, vội vàng quay đầu. Trần Tuyên ngay cả đao mang vỏ, một đao hướng về hắn phần gãy quét tới. Người này vội vàng xuất trưởng, suy suy rung động, hướng về vỏ đao vỗ tới. Bất quá Trần Tuyên trên vỏ đao ẩn chứa cường đại nội lực, trực tiếp phá vỡ trưởng phong của hắn, hung hăng đâm vào bàn tay của hắn, phịch một tiếng, đem hắn đổ nhào ngã nhào một cái. Sắc mặt người này lại biến, xoay người mà lên, vội vàng hướng về nơi xa nhảy tới. Hiểu lầm, ta không có. Trần Tuyên lần nữa một đao quét tới, kinh lực nặng nề. Toàn bộ trên vỏ đao cũng không biết ẩn chứa bao lớn lực lượng. Trung niên nam tử kia lần nữa tránh đi, sắc mặt hung ác, vận chuyển trường lực, lại một lần hướng về Trần Tuyên đập thẳng tới. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh, bàn tay trái nổi lên nội kình cùng thể lực, cũng trực tiếp nên kích mà lên. Ầm. Hai người nội lực hung hăng đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang, bốn phía nhỏ bé núi đá tất cả đều bị chấn động đến rì rào run run, phát ra tẩy xoạt thanh âm. Trần Tuyên nội lực thật giống như rời sông lấp biển, thao thao bất tuyệt, hung hăng xông vào đến nam tử trung niên thể nội, để hắn kêu thảm một tiếng, tại chỗ cuồng phun máu tươi, thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, đập xuống đất. Bà nội nhà ngươi, gây chuyện tìm được nha môn trên đầu, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng, liền dám châm ngòi ly gián. Trần Tuyên một trưởng đánh bay nam tử trung niên về sau, mắng to một tiếng, đi lên chính là bắt đầu cùng đá. Tha mạng, đại nhân tha ta mạng. Nam tử trung niên miệng lớn thổ huyết, kinh hãi kêu lên. Hắn là khéo léo hát đại thông. Có người thấp giọng hô, nhận ra nam tử trung niên. Khéo léo nguyên chỉ là người xử sự khéo đưa đẩy, chu đáo, nhưng là cái này hát đại thông lại không phải dạng này. Người này vô cùng tốt trêu chọc không phải là, châm ngòi thổi gió, hết lần này tới lần khác mỗi lần châm ngòi thổi gió cũng đều ở vào chính nghĩa điểm cao bên trên, để người không thể nào phản bác. Cho nên giang hồ người đều gọi hắn là khéo léo, nhưng thực tế lại có nhiều biếm phạt chi ý. Nghĩ không ra cái này hát đại thông rốt của cắm. Cái này bổ đầu thật sâu nội lực. Không ít người trong lòng thầm run. Vừa mới trưởng đánh chết U Minh giáo tam trọng thiên cao thủ, mọi người không chút nhìn kỹ. Nhưng bây giờ Hắc Đại Thông là thông mạch ngũ trọng thiên, thế mà cũng bị hắn một trưởng chấn động đến thổ huyết, trọng thương ngã gục, đủ thấy nội lực chi sâu. Ầm, ầm, ầm. Trần Tuyên liên tiếp đá ba bốn chân, tất cả đều ẩn chứa cực sâu nội lực, để cái này Hắc Đại Thông kêu thảm thổ huyết, cuối cùng là không có thể sống mệnh, bị hắn cuối cùng một cước đá bay hơn mấy trượng, hung hăng túi tại một bên trên đá lớn, chết thảm bỏ mạng. Không ít người trong lòng giật mình, ánh mắt tại Trần Tuyên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này bổ đầu thật là bá đạo thủ đoạn, liên sát hai người, không có chút nào nương tay, nhất là giết Hắc Đại Thông, càng là ngược sát. Không nói trước triều đình có hay không cái khác hậu viện, riêng là cái này bổ đầu tự thân thực lực, tại nơi này chỉ sợ cũng đủ để vượt qua tám thành tả hữu người. Nếu ai còn dám đi trêu chọc hắn, kia đơn giản chính là thọ tinh láo chắn sống. Sát rùa Ngô Thiên Đức, nha môn bên trong cái gì thời điểm có như thế số một cao thủ. Rất nhiều lòng người bên trong suy nghĩ, quyết ý chờ việc này qua đi. Lại cẩn thận thám thính. Nơi xa, Bình Nam Hầu Phủ cùng Trịnh Thị người, tất cả đều chú ý tới Trần Tuyên, đều là ánh mắt trầm xuống. Nhất là Diệp Lăng càng là khí sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi. Cái này cẩu quan quả nhiên tới, thành nội ngáng chân không thể ngăn trở hắn. Xem ra chúng ta bố trí trong thành ngáng chân hơn phân nửa bị hắn giải quyết. Chương 84, cơ duyên xuất thế. Trần Tuyên xử lý Hắc Đại Thông về sau, lập tức đi qua, tại hắn trên thân tìm tòi. Đống nhiên một cái thật mỏng sổ bị hắn lấy ra, nhãn tỉnh sáng lên. A giống, thu hoạch ngoài ý muốn. Thật mỏng sổ bên trên, thình lình viết thiên lý truyền âm bốn chữ lớn. Đúng là một môn công pháp. Lường trước chính là mới vừa rồi người kia dùng để truyền âm thủ đoạn, chỉ bất quá người này học nghệ không tinh, không nghĩ tới Trần Tuyên nội lực chi sâu, lại trực tiếp cảm giác được dấu vết để lại, một đường tìm được phụ cận, lúc này mới bị Trần Tuyên xử lý. Giờ phút này, Trần Tuyên được bí tịch, mừng rỡ trong lòng. Đem bí tịch này cẩn thận nhận lấy. Đây cũng là một môn phụ trợ tính công pháp, sau này nếu là học được, có thể thiên lý truyền âm cũng coi như không tệ. Mọi người thấy Trần Tuyên từ Hắc Đại Thông trên thân lấy ra một cái sổ, lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một tia lửa nóng, cùng nhau tiếp cận Trần Tuyên. Bọn hắn cũng đều đoán được, tia sổ hơn phân nửa chính là Hắc Đại Thông tuyệt học thành danh thiên lý truyền âm công. Hắn thế mà đem bản này tuyệt học một mực mang tại trên thân. Rất nhiều người lộ ra nồng đậm ghen tị, nhìn con mắt đỏ sậm. Hận không thể lập tức xuất thủ cướp đoạt. Nhưng Trần Tuyên thực lực bày ở cái này, ai dám làm loạn. Trần Tuyên thân thể ngay cả tung, từ trên vách đá một đường thổi qua, lần nữa trở xuống trước đó đỉnh núi, vừa lòng thỏa ý, tiếp tục chờ đợi. Xoát. Đột nhiên, một trận hoa mai đánh tới, một đầu nhanh nhẹn lệ ảnh chậm rãi hạ xuống, dáng người ưu mỹ diệu tuyệt luân, khinh công chi tiêu sái, thật giống như nhảy múa hồng nhạn. Người chung quanh tất cả đều thấy được, không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Hảo khinh công. Đây là người nào? Dưới đêm trăng, bọn hắn nhìn không rõ lắm khuôn mặt người nọ, nhưng cũng đều có thể suy đoán hẳn là một vị tuyệt mỹ mỹ nhân. Trần Tuyên cũng nhướng mày, quét mắt trôi qua. Yêu muội, có hạt dưa sự tình. Hắn mở miệng hỏi. Thiếu nữ khỏe miệng bật cười, không nói ra được trong mắt diễm lệ, sợi tóc dương nhẹ, đôi mắt sáng động lòng người. Tuy là ban đêm, Trần Tuyên cũng có thể nhìn thấy đây là một vị tuyệt hảo mỹ nhân. Ân, cùng đại kiều lão sư một cái cấp bậc. Có điểm giống tiểu trạch lão sư. Hắn âm thầm buồn bực. Hẳn là kiếp trước rất nhiều lão sư cũng đều từng cái chuyển thế đi tới cái này một giới. Vì sao mỗi gặp được một thiếu nữ, luôn luôn có thể ở kiếp trước tìm tới đối ứng? Vẫn là nói mình tiểu phim đã thấy nhiều, cho nên sinh ra chứng vọng tưởng. Đại nhân thực lực chi cao, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thiếu nữ mang theo doanh doanh tiểu dung, nhìn xem Trần Tuyên. Kia là tự nhiên. Trần Tuyên sờ lên cái cằm râu quai nón, mở miệng nói. Thiếu nữ nhẹ bước bước liên tục, đi đến phụ cận, mỉm cười nói, đại nhân có thể rời bước đến một bên thương lượng. Trần Tuyên nhướng mày, lần nữa đánh giá đến thiếu nữ. Cách lao tử dọn, có cái gì không thể tại cái này nói. Thiếu nữ tuyệt không tức giận, khoe miệng từ đầu đến cuối mỉm cười, đồng nhiên một đạo nhỏ như mũi kêu nột thanh âm truyền vào Trần Tuyên bên tai, nói, đại nhân, thật là Ngô Thiên Đức sao. Trần Tuyên trong lòng giật mình, nhìn về phía thiếu nữ, hét lớn, hoàng mao nha đầu, dáng dấp rất xảo lệ, tới, bồi lao tử uống rượu. Hắn đại thủ vô một cái về phía thiếu nữ, muốn đem thiếu nữ này trực tiếp bắt. Đối phương thế mà biết hắn là giả mạo, cái này tuyệt không thể lưu. Hô! Thiếu nữ thân thể loại lên, từ bàn tay của hắn phía dưới tản ra. Trần Tuyên nhún người nhảy lên, liên tiếp bắt 4, 5 lần, tất cả đều bị thiếu nữ này lấy cao thâm khinh công trốn tránh. Mỗi lần đều cùng thiếu nữ thân thể chênh lệch tấp hơn khoảng cách, thiếu nữ này nhãn lực chi độc, thực lực chi sâu, thực sự không thể tưởng tượng. Trần Tuyên lại một lần bắt không về sau, đồng nhiên 5 ngón tay một khúc, hấp huyết thần trưởng đột nhiên phát động. Một cỗ cuồng bạo hấp lực tuôn ra, trực tiếp bao phủ thiếu nữ thân thể, liền muốn đưa nàng hút đến, thiếu nữ rốt cục biến sắc, lật bàn tay một cái, tinh tế 5 ngón tay vô nhẹ nhẹ tại Trần Tuyên lòng bàn tay. Hai người nội lực nhất thời hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tuyên bị chấn động đến thân thể lắc lư, rút lui nửa bước. Thiếu nữ lại trực tiếp ngược lại trượt ra đi, rời khỏi 3 mét xa, trong lòng càng thêm giật mình. Nàng đỗng nhiên nhìn mình lòng bàn tay, nhưng thấy lòng bàn tay một mảnh tím xanh, truyền đến trận trận nóng bỏng đau đớn, lại là bị kịch độc xâm nhập. Độc trưởng. Trong miệng nàng kinh dị, lần nữa nhìn về phía Trần Tuyên, mỉm cười nói, tốt, nô bổ đầu thực lực quả nhiên cao thâm, đã dạng này, kia tiểu nữ tử quấy rầy, cáo tử. Hô. Nàng khinh công mở ra, lần nữa rời đi, thân pháp huyền chuyển, như hồng nhạn hoành không. Trần Tuyên nguyên bản còn muốn lần nữa đuổi theo ra, đem thiếu nữ này đánh chết, đống nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới thiếu nữ rời đi phương hướng xuất hiện một nhóm 4 người thân ảnh, một người trong đó, thân thể gầy lùn, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Dù cho là tại đêm tối, một đôi con ngươi cũng sáng rực lấp lóe, sắc bén dị thường, như là có thể nhìn thấy người ở sâu trong nội tâm. Trần Tuyên trong lòng thất kinh, đành phải dừng lại, xa xa cùng cái kia gầy lùn bóng người đối mặt. Càng xem càng là cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc. Mụ nội nó, thật chẳng lẽ bị người phát hiện thân phận chân chính rồi. Phát hiện liền phát hiện, dù sao lão tử thành nội nhiệm vụ hoàn thành, sau này về không trở về Thanh Phong thành cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại đối phương chưa chắc liền thật là phát hiện, nếu là thật sự phát hiện, đã sớm công khai tuyên bố để quần hùng thảo phạt ta, sao lại dạng này thăm dò. Trần Tuyên thầm nghĩ, đối phương một nhóm rốt cuộc là ai? Thiếu nữ này không chỉ có nội lực cao thâm, khinh công cũng cực kỳ chắc tuyệt. Vừa vặn mình cái kia liên tục mấy bắt, cũng không phải như vậy tùy tiện tốt tránh né. Trần Tuyên mang theo đầy bụng tâm tư, âm thầm cảnh giác, lần nữa về tới nguyên địa. Thiếu nữ thân thể nhanh nhẹn, tại trên vách đá bay ngang qua bầu trời, rất nhanh rơi vào đồng bạn nơi đó. Nàng rơi xuống về sau, cảm thấy Trần Tuyên không có đuổi theo, lập tức cám thở phào, xuất thủ như điện, liên tiếp phong bế trên thân vài chỗ huyệt vị, lấy ra một chút giải độc đan, bắt đầu ăn vào, nhưng dù cho như thế, lòng bàn tay ý nguyên một mảnh nóng bỏng, nhói nhói vô cùng. Sư tôn, hắn dùng chính là độc trưởng. Thiếu nữ mở miệng nói ra. Ừm, thấy được. Vị kia gầy lùn bóng người là một vị người mặc hắc bào, tóc đen nhánh, giữ lại thật dài râu đẹp nam tử, tuổi tác tựa hồ tại 50 có hơn, mang theo khẽ cười cho, giơ bàn tay lên, rơi vào thiếu nữ bả vai, một cỗ tinh thuần nội lực rót vào thiếu nữ thể nội, trợ nàng áp chế kịch độc. Sư tôn, đã biết hắn không phải Ngô Thiên Đức, vì sao còn không đem hắn cầm xuống, mà là để sư muội tiến đến thăm dò. Bên cạnh một cái thanh niên hỏi, ngươi không cảm thấy người này rất có ý tứ sao? Ta cẩn thận điều tra qua hắn khoảng thời gian này sở tác sở vi, đúng là tại thực tỉnh quản lý Thanh Phong thành trị an, nhất là hôm nay ban ngày một chút hành vi, càng là nhất cử diệt trừ Thanh Phong thành rất nhiều cũ thập. Gây lùn nam tử mỉm cười, nói, người này hẳn là tuổi tác không lớn, ta từng đang âm thầm quan sát qua hắn mấy lần, hắn làn da hồng nhuận, nhiều nhất bất quá 20, nhưng võ học thiên phú chi cao, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô gái kia nghe được từ gia sư tôn nói Trần Tuyên bất quá khi 20 tuổi lần nữa giật nảy cả mình, nói, không đến 20, hắn nội lực vậy mà đáng sợ, chẳng lẽ hắn cũng ăn vào qua tiểu hoàn đan. Một chút thế gia môn phiệt ưu tú truyền nhân, trên cơ bản cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện, bị trưởng bối ban cho tiểu hoàn đan, dùng để gia tăng nội lực, từ đó tại hàng bắt đầu bên trên, đem những người khác xa xa bỏ xuống. Nàng vừa vặn cùng Trần Tuyên chạm nhau một trường, trực tiếp bị đánh bay xa hơn 3 mét, nói rõ Trần Tuyên nội lực chi sâu, ở xa nàng trên thân. nhưng nàng đã từng thế nhưng là ăn vào quá nhiều loại linh đan rượu dược, dùng để tăng trưởng nội lực, không chỉ có tiểu hoàn đan, còn có ngàn năm hà thủ ô, dị thú nội đan các loại, được không dễ dàng mới đưa nội lực tăng lên tới đến 60 năm trình độ. Trong lúc đó đủ loại tài nguyên, xa không phải bình thường môn phái cùng thế gia người có khả năng bằng được, coi như thiếu lâm, võ đăng cũng rất khó đem những này tài nguyên tụ tập đến một người trên thân. Nhưng vị này giả mạo Ngô Thiên Đức người làm sao cũng sẽ có như vậy hùng hậu nội lực. Gây lún nam tử có chút suy nghĩ, nói, tiểu hoàn đan cả đời chỉ có thể ăn vào một viên, khi ăn vào viên thứ hai lúc liền đã không có hiệu quả, hắn nội lực chi sâu, cao hơn ngươi vô cùng, nếu là không có ăn vào qua tiểu hoàn đan, chỉ dựa vào một mực khổ luyện, vậy liền càng thêm đáng sợ. Bên người mấy nhân quân là trong lòng run lên, đối mắt nhìn nhau. Sư tôn, ngươi thật chuẩn bị mời chào hắn sao? Thiếu nữ hỏi. Ừm, ta chuẩn bị thời điểm tìm hắn nói chuyện, hắn đã giả mạo bổ đầu, đã nói lên nội tâm có lẽ thật muốn làm bổ đầu, chúng ta thiết trương bổ đầu còn có một cái trống chỗ, vừa vặn có thể đem hắn đưa tới. Gây lùn nam tử mỉm cười nói. Hắn cũng là hoàn toàn lên lòng yêu tài, muốn Trần Tuyên chiêu nhập lục phiến môn, nhưng hắn lại há có thể nghĩ đến, Trần Tuyên hoàn toàn là tại làm một cú, việc này về sau, hắn lại nghĩ tìm tới Trần Tuyên, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Có biến cho nên. Đông nhiên. Gây lùn nam tử sinh ra cảm ứng, ánh mắt đông nhiên quét về phía trước nhất chỗ kia tử quang nơi đó. Bên người cũng vội vàng nhìn sang. Lúc đầu còn tại nghi hoặc, nhưng sau một khắc, nguyệt đến giữa bầu trời, mây đen toàn bộ giải tán, toàn bộ ngân nguyệt triệt để biến tròn, từ không trung rủ xuống một đạo ngân bạch ánh trăng, giống như là tao ngộ hấp dẫn, hướng về phía dưới chỗ kia tử quang chỗ hội tụ trôi qua. Tử quang đạt được ánh trăng thoải mái, lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tử trụ phóng lên tận trời. Tứ phía bát phương mọi người tất cả đều cảm giác được cái này một màn, nhao nhao đứng dậy, kinh hô lối ra. Một cỗ nồng đậm dị hương chẳng biết lúc nào phiêu tán ra, nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục dặm, vô cùng nồng đậm, nghe để người lỗ chân lông thư giãn, cảm giác được tinh thần đại chấn, tựa hồ là ăn vào qua linh đan rượu dược. Cơ duyên xuất thế, núi đá tại vỡ ra. Nơi đó kết giới muôn phá. Không ít người kinh hô. Trần Tuyên cũng đông nhiên đứng dậy, vận lực hai mắt. Hướng về kia đạo tử ánh sáng mạo xưng lên địa phương nhìn sang. To lớn tử trụ đường kính chừng 2-3 mét, tử trụ phía dưới núi đá dì rào run run, cả ngọn núi đều giống như tại rạn nước. Nồng đậm mùi thơm ngát để hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn, không nói ra được dễ chịu. Hắn chăm chú nhìn nơi đó, trong lòng kinh nghi. Hô! Đông nhiên bóng người lóe lên, đã có 7-8 vị cao thủ hướng về kia đạo tử trụ vọt tới, khinh công triển khai, tốc độ cực nhanh. Nhưng cái này 7-8 vị cao thủ vọt tới nửa đường. Từ phía bát phương liền có rất nhiều người đánh ra ám khí, kình phong gào thét, hướng về bọn hắn trên thân chào hỏi mà đi. Chương 85, đại khai sát giới. Phúc. Đông nhiên, một cái phương hướng, chuyến đến kêu thảm, một người mặc màu đen trang phục bóng người, cầm trong tay một ngụm sáng như tuyết trường đao, phát ra lập loè bạch quang, từ trong đêm tối chợt lóe lên, đao pháp nhanh chóng, không thể tưởng tượng, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền có 7-8 người đồng thời mất mạng. Hắn khinh công triển khai, hướng về tử trụ phương hướng lao đi. Ven đường bên trong, trường đao không ngừng quét ngang, rất khó có người tiếp nhận hắn một kích bất tử. Đại lượng ám khí ý đồ bắn về phía hắn, cũng đều bị hắn trường đao nhao nhao đánh rơi, khó mà tiếp cận mảy may. Đám người hoàn toàn đại loạn. Là đao chấn Tây Nam Mạnh Tam Thiên. Mạnh Tam Thiên xuất thủ. Đám người hét lớn. Người tên, Tây có bóng. Mạnh Tam Thiên, nhân bảng xếp hạng 54, một tay đao pháp uy chấn Tây Nam, dù vừa qua khỏi 20, nhưng đao pháp đã có đại gia phong phạm. Rất nhiều nhân vật thành danh ở trước mặt hắn cũng cảm thấy xấu hổ, mà lại hắn trường đao trong tay càng là một thanh lợi khí. Tên là Bạch Hồng Quán Nguyệt Đao, chém sắc như chém bùn, Bạch Hồng lưu chuyển, nhẹ nhàng xoắn một phát, liền có đại lượng vũ khí tùy theo xoắn nát. Mạnh Tam Thiên uy xem quả thực không ai có thể ngăn cản. Tại Mạnh Tam Thiên xuất thủ về sau, một bên lại có người phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng người bị đánh bay ra ngoài. Mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê mang người đột nhiên xung ra, trường lực bá đạo, mang theo bén nhọn kình phong. Xuất liên tục mấy trưởng, không ít người bị trực tiếp đánh chết. Vô luận Tiêu Vân Khê, vẫn là đi theo ở bên cạnh hắn những người trẻ tuổi khác, tất cả đều là công lực cao tuyệt hạng người, có cầm kiếm, có cầm thiết bài, còn có cầm cửu thiết tiên, phán quan bút, một đường hướng về tử sắc quang trụ đánh tới. Những người còn lại như cũ tại không ngừng xông ra, tiếng la chấn thiên. Từng vị cao thủ cũng đều lần lượt ngồi không yên, thân thể nhảy ra, như là đại điểu đồng dạng, phát ra rầm rầm bén nhọn thanh âm. Bình Nam hầu phủ người như cũ tại tiếp tục bắn tên. Từng mảnh bén nhọn mưa tên gào thét mà qua, lít nha lít nhít, hướng về đám người kích xạ mà đi. Trong lúc đó còn có đại lượng công thành nỏ kẹp ở tại mưa tên bên trong, thế đại lực trầm, bắn về phía mọi người. Bất quá theo cao thủ càng ngày càng nhiều, mưa tên cũng mất chỗ ích lợi gì, thường thường mưa tên vừa vặn bắn ra, liền bị những này cao thủ tay háo phất một cái, một cỗ kình lực phát ra, đem mưa tên này chấn động đến đường cũ trả về, kình lực mạnh hơn. Trong lúc nhất thời Bình Nam Hầu phủ đại quân liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, bị mình tên bắn ra mưa đánh trúng, người chết không biết mấy. Những đại quân này mặc dù số lượng đủ nhiều, nhưng đa số đều chỉ là một chút hơi biết võ nghệ người, cùng những này lâu dài tiến dần võ công tuyệt học người căn bản vô pháp so sánh, huống chi thế núi dốc đứng, bọn hắn cũng vô pháp giống đất bằng như thế có thể tập trung ở cùng một chỗ, phát động tổng tiến công. Như thế dốc đứng né tránh, những đại quân này trừ bắn tên, trên cơ bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nhưng bắn tên cũng chỉ là có thể đối phó một chút võ công không đủ hạng người, phàm là công lực cao siêu, căn bản sẽ không thụ tiễn mưa ảnh hưởng. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, đại lượng quân sĩ tao ngộ mưa tên phản xạ, phát ra tiếng kêu thảm, chết oan chết uổng. Bình Nam Hầu cũng ý thức được những này mưa tên không có tác dụng, lúc này hạ lệnh, đình chỉ bắn tên, một phương mặt phái ra cao thủ, hướng về kia chỗ tử trụ chỗ phóng đi, tiến hành tranh đoạt, khác một phương mặt để cao thủ đối mọi người tiến hành chặn đánh. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Sơn Trang, Trịnh Thị, Đại Hoang Kiếm Phái, phái không động cao nhân cũng tất cả đều nhảy ra, hướng về phía trước đánh tới. Vọt tới phía trước nhất là một cái đại hán, ánh mắt bên trong phát ra sáng ngời quan mang, cười lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, liền muốn chui vào tử trụ bên trong, chụp vào dưới sơn nham cơ duyên. Nhưng hắn vừa vặn nhảy ra, đống nhiên hét thảm một tiếng, thân thể bị chia làm hai nửa, máu tươi cùng nội tạng khắp nơi bắn ra, nhuộm đỏ vết núi, thảm liệt vô cùng. Lại là sau lưng Mạnh Tam Thiên đem trường đao ném ra, trực tiếp đem hắn tại chỗ xé ra. Thanh trường đao kia xé ra người kia về sau, ở phía xa một cái xoay quanh, lại lần nữa trở về, bị Mạnh Tam Thiên một phát bắt được. Mạnh Tam Thiên vọt thẳng hướng tử trụ. Nhưng vào lúc này, mặt lạnh công tử Tiêu Vân Khê đổi tới, lòng bàn tay trở nên một mảnh sâm bạch, đi lên một chiêu tồi tâm trưởng, hướng về Mạnh Tam Thiên phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Sau lưng kình phong gào thét, bén nhọn chói tai, Mạnh Tam Thiên trong lòng ngưng lại, giống như là sau lưng mở to mắt đồng dạng, tay trái trở tay vừa tiếp xúc với, đụng vào Tiêu Vân Khê tồi tâm trưởng. Phịch một tiếng vang lớn, cắt bay đá chạy, hai người tất cả đều bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái, khí huyết táo bạo, trong lồng ngực nội tức một mảnh chìm chát chát. Bất quá hai người đều là công lực cao tuyệt một đời, lập tức thân thể xoay tròn, đàng không mà lên, lấy một loại cao thâm phương thức cấp tốc tá lực. Tại tá lực trên đường, hai người trường pháp, đao pháp như cũ tại không ngừng va chạm, một cỗ nặng nề khí kình gào thét không ngừng, phát ra thanh âm chói tai, hướng về bốn phía sóng tán, trong lúc nhất thời bốn phía xông tới cái khác cao thủ tất cả đều bị khí kình quét trúng, phát ra tiếng kêu thảm, bay rớt ra ngoài. Bọn hắn giờ phút này vị trí chi địa đều là dốc đứng vách núi, cho nên một khi bay ngược, trên cơ bản đều là rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt, rơi thịt nát xương tan. Nhưng dù cho như thế, người sau lưng như cũ tại cấp tốc vọt tới, tranh trước sợ về sau, hướng về tử sắc quang trụ phóng đi. Phanh 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 phanh. Mạnh Tam Thiên thôi động trường đao, cùng Tiêu Vân Khê đại chiến đến cùng một chỗ. Hắn một tay đao pháp thôi động đến cực hạn, tăng thêm lợi khí tăng thêm, thường thường đều phát ra ba thước đao cường, một bên vách đá đều bị hắn cắt chém không còn hình dáng, dị dao rung động, mảnh đá bay lên. Không hơn vạn vạn để hắn không nghĩ tới, Tiêu Vân Khê chỉ dựa vào một đôi bàn tay vậy mà toàn bộ ngăn lại. Hắn trưởng pháp phức tạp thâm ảo, trưởng lực lại mãnh, cùng mình ba thước đao cương va chạm, lại không chút nào rơi xuống gió. Đây là một vị bị nghiêm trọng đánh giá thấp nhân bảng cường giả. Trên thực tế nhân bảng mỗi tháng gián tiếp một lần, phía trên xếp hạng xác thực có khi cũng không thể hoàn toàn làm đúng, bởi vì rất nhiều người đều là sơ nhập giang hồ, lai lịch chân chính rất khó bị toàn bộ thăm dò, dưới mắt cái này Tiêu Vân Khê chính là như thế. Hắn mới vừa vào giang hồ không đến 2 tháng, nhân bảng xếp hạng 69, nhưng vậy mà có thể cùng mình so đấu thực lực, nói rõ chân chính thực lực, xa không phải 69 đơn giản như vậy. Thật tình không biết, giờ phút này Tiêu Vân Khê cũng là trong lòng thầm giật mình. Hắn muốn cho là mình chân chính thực lực tối thiểu có thể xếp tới nhân bảng 50 vị trí đầu, không nghĩ tới gặp được nhân bảng 54 Mạnh Tam Thiên vậy mà cũng vô pháp cầm xuống, mà lại hắn có thể cảm nhận được, theo càng kéo càng lâu, mình tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Tiếp theo thảm bại. Hắn trưởng pháp mặc dù huyền diệu, nhưng nội lực trung quy hơi kém Mạnh Tam Thiên một bậc. Cái này khiến hắn trong lòng đại chấn, rốt cục biết nhân bảng cường giả quả nhiên không thể coi thường. Bất luận kẻ nào đều có lên bảng lý do. Mạnh huynh, liên thủ như thế nào? Người ta liên thủ, có 8 thành nắm chắc, có thể đoạt được cơ duyên. Tiêu Vân Khê hét lớn. Mạnh Tam Thiên đao cương quét ngang, liên tiếp mấy khối tảng đá lớn bị hắn cắt chém vỡ nát, rất nhiều hòn đá nhỏ tao ngộ kình lực xung kích. Như đồng hóa vì khối sát, hướng về tứ phía bát phương kích xạ, không ít vọt tới người nhao nhao kêu thảm, bị những này hòn đá nhỏ đánh trúng, mới ngã xuống. Tốt, cùng một chỗ liên thủ. Mạnh Tam Thiên hét lớn. Hắn cũng không muốn tiếp tục đại chiến xuống dưới, cho dù cuối cùng có thể đánh bại Tiêu Vân Khê, hắn tự thân khẳng định cũng sẽ chân lực tổn hao nhiều, nói không chừng sẽ còn tao ngộ trọng thương, đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi người khác. Bọn hắn đồng thời thu tay, lập tức hướng về phía trước tử sắc quang trụ phóng đi. Lúc này, từ phía bát phương sớm đã có không ít bóng người xông về tử sắc quang trụ. Cơ duyên xuất hiện. Một ngụm huyền quan. Ta thấy được một cỗ quan tài. Rất nhiều người mở miệng hét lớn. Phía trước ngọn núi rì rào run rẩy, núi đá rạn nứt kịch liệt hơn, từ phía bát phương dày đặc hương thơm, như cùng chỗ tại trong muôn hoa, để người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vô cùng thoải mái. Tất cả mọi người đang điên cuồng xông về phía trước. Trần Tuyên cũng rốt cục ngồi không yên, thân thể nhảy lên, bát bộ cản thiền xông ra, hướng về phía trước cực cước. Sở dĩ không có ngay từ đầu xông ra, tự nhiên là lo lắng sẽ có cái khác nguy hiểm, muốn để những người khác trước trôi một trôi. Dưới mắt núi đá rạn nứt, hương thơm càng đậm, một tòa huyền quan phá thạch mà ra, hắn cũng không tiếp tục muốn đợi chờ đợi. Bất quá tại hắn vừa vặn xông ra, đột nhiên trên thân lông tơ dựng lên, cảm thấy được một cô đáng sợ nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, tay phải rót đầy nội lực, hướng về bên trái trực tiếp bổ xuống. Hai đạo bóng người màu đen cực tốc vọt tới, phát ra bén nhọn kình phong tiếng rít, đồng thời xuất trưởng, mang theo lực lượng cường đại cùng Trần Tuyên một trưởng này hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Thanh âm to lớn, từng mảnh kình phong quét ngang mà ra, phát ra thanh âm chói tai, như là trống rỗng bên trong lên một cái phích lịch. Trần Tuyên bị chấn động đến tại chỗ lật ngược té ngã, huyết khí sao động, liền lùi lại hai bước, suýt nữa cắm xuống dốc đứng vách núi. Kia hai cái cùng hắn va chạm một cái bóng đen cũng bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp ngược lại trượt ra đi, huyết khí lan lộn, một ngụm nghịch huyết tuôn ra, tất cả đều phun ra máu tươi. Một người trong đó càng là hung hăng đâm vào sau lưng một chỗ vách đá, đâm đến vách đá đều tại gì rào run run, rơi xuống hòn đá. Trần Tuyên con mắt phát lạnh, bắn ra đáng sợ quan mang. Giết hắn cho ta, chứ bất cứ chuyện gì, ta đến gánh chịu. Diệp Lăng ở phía xa quát chói tai, trên mặt hiện ra tùn sắc cơ. Hai cái bóng đen tất cả đều là hắn phái ra cường giả, lệ thuộc về Trịnh Thị. Nhưng giờ phút này lại tất cả đều bị hắn điều động. Không chỉ có kia hai cái bóng đen, lần lượt còn có cái khác cường giả tại cùng nhau hướng về Trần Tuyên nơi này lướt đến, vượt nóc băng tường, từng cái khinh công tuyệt đỉnh. Thậm chí Trịnh Thị nơi đó còn thay đổi mấy tòa công thành nhỏ, cùng một chỗ đối hướng về phía Trần Tuyên. Siêu siêu siêu. Từng đạo thô to tinh thiết kình nỏ đâm rách không khí, hướng về Trần Tuyên cùng sông mà tới. Muốn chết, mụ nội nó, vừa vặn tính toán ngươi đêm qua phái người tập kích chuyện của lão tử. Trần Tuyên ngữ khí băng lãnh. Siêu. Thân thể lóe lên, bát bộ cản thiền xông ra, hướng về trước đó bị hắn đánh bay ra ngoài kia hai cái bóng đen vọt tới. Kia hai cái bóng đen ăn hắn một cái cuồng manh trường lực, không chỉ có chấn động đến cánh tay nhói nhói, như gặp gãy xương, thể nội nội tức càng là một mảnh hỗn loạn, càng hỏng bét chính là kịch độc xâm nhập thể nội, để bọn hắn huyết khí muốn nuốt, giờ phút này một thân thực lực ngay cả ba thành cũng không có còn lại. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập kinh hãi. Cái này bổ đầu nội lực quả thực khủng bố. Hai người tề xuất, thế mà cũng vô pháp làm sao hắn. Giờ phút này mắt thấy Trần Tuyên vọt tới, bọn hắn vội vàng cưỡng ép đề khí, hướng về nơi xa nhảy vọt, muốn thoát đi. Nhưng bây giờ trạng thái dưới, bọn hắn làm sao có thể đào thoát Trần Tuyên sát thủ. Phốc phốc. Rất nhanh bị Trần Tuyên đuổi tới sau lưng, trường đao ra khỏi vỏ, phát ra sáng như tuyết hàn quang, nội lực quán chú ở bên trong, trực tiếp quét ngang. Tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, hai vị thông mạch ngũ trọng thiên cao thủ tất cả đều bị tại chỗ chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể rớt xuống vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, từng mảnh thô to tinh cương kình nỏ phát ra chói tai tiếng rít, tại hướng về Trần Tuyên nơi này phi tốc phóng tới. Tất cả đều là công thành nỏ. Mỗi một cây đều to chừng miệng chén, đều ẩn chứa mạc đại lực lượng. Trần Tuyên cấp tốc trốn tránh, cùng từng cây thô to công thành nỏ gặp thoáng qua, đồng thời nội lực tràn vào hai mắt, trường đao trong tay thôi động cơ sở kiếm pháp, đem từng cây công thành nỏ dính bên trên trường đao. Lần nữa bắn trở về trôi qua. Siêu siêu siêu. Bị hắn bắn trở về trôi qua công thành nỏ bị hắn mượn lực dùng lực dạo qua một vòng, tốc độ cùng lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm cương mãnh, phát ra bén nhọn tiếng gào, hung hăng xông về chỗ kia đỉnh núi. A a a. Từng mảnh máu tươi tóe lên, kêu thảm truyền đến. Ngay tại phát động công thành nỏ một đám Trịnh Thị cao thủ lần lượt bị thô to kình nỏ bắn thủng thân thể, có người tức thì bị kình nỏ mang theo, bay ngược xa mười mấy mét. Đáng chết. Diệp Lăng khí sắc mặt xanh xám, chật vật trốn tránh. Ở bên cạnh hắn Trịnh Phong Hoa nhìn thấy một cây kích xạ mà đến thô to kình nỏ về sau, như thiểm điện nhô ra bàn tay, ôm đồm tới. Nhưng không nghĩ tới mũi tên này nỏ bên trên lại ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, từ hắn lòng bàn tay xẹt qua, đem hắn lòng bàn tay đều cho cọ sát ra máu tươi. Hắn thân thể liền lùi lại, được không dễ dàng mới nắm chặt căn này thô to tiễn nỏ, lại ngăn không được bàn tay một trận run rẩy. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trịnh Phong Hoa kêu to. Trần Tuyên thực lực để hắn cảm thấy thật sâu kinh hãi. Đây là cái dạng gì lực lượng khổng lồ, không chỉ có thể đem công thành nỏ trọn trở về, còn có thể đem mình chấn động đến bàn tay cũng đổ máu. Không xử lý cái này bổ đầu, mình sau này nhất định ăn ngủ không yên. Đáng tiếc Đông Phương Kinh Thiên, Đông Phương Vân Phi cùng hắn Trịnh thị cái khác lao bối cao thủ tất cả đều xông về cột sáng nơi đó, tham dự tranh đoạt cơ duyên, không cách nào lưu xuống tới diệt sát cái này bổ đầu. Hô hô hô. Lúc trước hắn phái đi ra người vẫn còn tiếp tục hướng về Trần Tuyên phóng đi. Mà từng cây công thành nọ bị Trần Tuyên phản xạ trở về, đã đem Trịnh Phong Hoa bên người đại lượng cường giả bắn chết. Cho tới bây giờ, Trịnh Phong Hoa cũng không dám để người tiếp tục bắn tên, bởi vì tiếp tục buông xuống đi, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Giết, hắn nội lực cuối cùng cũng có hao hết thời khắc, tất cả đều giết cho ta. Trịnh Phong Hoa quát chói tai. Rất nhiều đám người đánh tới, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Thiếu đi đông đảo công thành nọ can thiệp, Trần Tuyên lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, huy động trường đao, thẳng hướng xông tới mọi người. Phốc phốc phốc. Từng vị cao thủ liên tiếp bị hắn đánh chết, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút trốn tránh, nhưng càng về sau hoàn toàn ngay cả tránh cũng không tránh, trực tiếp là không sợ chết đấu pháp, ỷ vào thiết bố sam ngạnh kháng. Những người này công kích đừng nói đánh không đến hắn trên người, coi như đánh vào hắn trên thân, cũng là không đau không ngứa. Tại Trần Tuyên đại khai sát giới thời điểm, bỗng nhiên sau lưng lần nữa truyền đến bén nhọn kình phong xé rách thanh âm, vừa nhanh vừa vội. Hắn trong lòng giật mình, lập tức biết lại là có cao thủ đột kích. Hóa công đại pháp vận đến bàn tay trái, mang theo khí tức quỷ dị, trực tiếp hướng về hậu phương đánh ra. Chương 86, Đông Phương Vân Phi. U Minh giáo một vị lão giả đạt được nhà mình công tử mệnh lệnh, tốc độ cực nhanh, toàn thân hắc bào bay múa, như là dung nhập trong đêm tối cú vọ đồng dạng, hướng về Trần Tuyên cấp tốc tiếp cận mà đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, như giống như rắn độc, ẩn núp đã lâu, chỉ vì một kích chí mạng. Bàn tay khô gầy nô ra, nơi lòng bàn tay sớm đã tràn ngập lục quang, lại là một môn ác độc dị thường chịu tùy trưởng. Một trường xuống dưới, chúng chiêu người cốt tủy cũng sẽ bị trực tiếp rút ra, quả nhiên là hung hãn ác độc, chính là chân chính bảng môn tà đạo. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng, Trần Tuyên chỗ làm lại đồng dạng vì bảng môn tà đạo. Thậm chí so với hắn thủ đoạn còn muốn quỷ dị cùng ác độc. Ầm. Hai người trưởng lực hung hăng đụng vào nhau, phát ra vang lớn. Trần Tuyên lòng bàn tay như là bỗng nhiên biến thành một chỗ không đáy vòng xoáy, quỷ dị khó lường, đang nhanh chóng hóa hắn nội lực, để lão giả này lực lượng trong cơ thể như là hoàng hà quyết sách, cuốn bánh tiết ra ngoài. Hắn cái này một cái chịu tùy trưởng tựa như là hoàn toàn đánh hụt đồng dạng, không có đưa đến hiệu quả gì. Không chỉ có không có đưa đến hiệu quả, hắn tự thân cũng bị Trần Tuyên cái này một tay đoạn giật mình cả kinh. Sống đến hắn thanh này niên kỷ, quả nhiên là lần đầu gặp được loại này quỷ dị sự tình. Lúc này nín hơi ngưng thần. Đan điền như đồng hóa vì vực sâu cự cốc, toàn thân nội lực như là một trong một chớp mắt hết thể ẩn nút, tiết ra ngoài tốc độ trong khoảnh khắc chậm lại vô số lần, thậm chí Trần Tuyên đã không cảm giác được lão giả này nội lực chỗ. Trong lòng hắn giật mình, nhất thời biết tất nhiên là lão giả này nội lực cao thâm, tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ, cho nên mình hóa không được, thậm chí liền mình kịch độc nội lực tràn vào đối phương thể nội, đối phương cũng giống là toàn vẹn không quan sát. Trần Tuyên bàn tay trái gắt gao kề cận lão giả tay phải lại huy động cương đao. Tiếp tục cùng Trịnh thị người giết tới cùng một chỗ. Đao kiếm va chạm, phát ra ken 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 thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe. Tay của lão giả trưởng bị Trần Tuyên gắt gao bắt lấy, coi là thật tuyệt không dám phát lực tránh thoát, sợ phát lực thời điểm, lại cho hắn đem nội lực hút tới, cho nên cứ như vậy bị Trần Tuyên mang theo tại trên đường núi vừa đi vừa về buôn đầu. Hắn toàn bộ nội lực ngưng tụ, ẩn nút tại thể nội, tự thân nhìn tựa như là một cái bình thường lão nhân đồng dạng, há có thể kinh lịch ở Trần Tuyên loạn nhờ loạn túm. Trần Tuyên một tay nắm lấy lao giả, một tay đại chiến những người khác, hành động phi tốc, giống như là hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lao giả này nhiều nhất chỉ có hơn 90 cân, cái này một chút xíu trọng lượng cơ hồ có thể xem nhẹ. Phốc phốc phốc. Trần Tuyên lần nữa liên tiếp chém giết ba vị Trịnh thị cao nhân, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, tay phải vung đao, trực tiếp hướng về trong tay lão giả hung hăng bổ xuống. Lão giả kia đồng tử co rụt lại, lúc này nhô ra bàn tay trái, mạnh thúc nội lực, ôm đồm ra lưới đao. Giang giác. Nội lực chấn động, bách luyện tinh cương đúc thành cương đao như là đậu hũ, xem như bị hắn bóp vỡ nát. Nhưng hắn hơi sử dụng nội lực, tay phải bên trong nội khí liền lần nữa bắt đầu nhanh chóng tiết ra ngoài, trong khoảnh khắc lại bị Trần Tuyên hóa đi 6-7 năm nhiều. Lão giả trong lòng một giật mình, vội vàng lần nữa nín hơi ngưng thần, ý thủ đan điền, không dám tiếp tục vận dụng chân lực. Nào có thể đoán được Trần Tuyên cương đao vỡ vụn về sau, lại nhe răng cười một tiếng, vứt bỏ chuôi đao, từ bên hông trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, tử quang lập lòe, như là thu thủy, quang mang như ngọc, sắc vì phi phàm. Lợi khí. Lão giả kinh ngạc nói. Trần Tuyên nhe răng cười một tiếng, trong tay trường kiếm trực tiếp hướng về lão giả mi tâm đâm tới. Ngươi có thể chấn vỡ cương đao, nhưng không tin ngươi ngay cả lợi khí cũng có thể chấn vỡ. Lão giả kia cũng là tàn nhẫn, quyết định thật nhanh, từ bên hông rút ra một thanh truy thủ, trực tiếp đem mình tay phải hung hăng cắt xuống, máu tươi dâng trào, toàn bộ thân hình dành thời gian rút lui, liên tiếp nhảy vọt, y đổ thoát đi nơi này. Trần Tuyên con mắt giật mình, nhìn thấy bàn tay chỉ còn lại một con tay khô gầy trưởng, vội vàng hướng lão giả kia đổi tới. Dạng này người tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Không phải chắc chắn sẽ cuộc sống hàng ngày bất an. Trịnh thị người như cũ tại điên cuồng phóng tới Trần Tuyên, bị Trần Tuyên từng cái bổ vào dưới kiếm, không chịu nổi một kích, có lợi khí Trần Tuyên, thực lực càng là bạo tăng một cái cấp độ, cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn. Cho dù có người thả ra ám khí cũng cơ hồ không được cái tác dụng gì, đại bộ phận ám khí bị Trần Tuyên lấy trường kiếm quét bay ra ngoài, còn lại ám khí đánh vào hắn trên thân, xuyên thấu quần áo. Lại ngay cả lông của hắn phát cũng khó có thể tổn thương lại một cây. Quy sắc thần công, là quy sắc thần công. Hắn có thần công hộ thể, ám khí vô dụng. Những cái kia Trịnh thị người kinh hô lên. Tại bọn hắn kinh hô thời điểm, Trần Tuyên đã sớm đã đuổi kịp lão giả kia, trường kiếm nhanh đâm, như là một đạo tử sắc thiểm điện đồng dạng. Lão giả sắc mặt hung ác, đồng nhiên quay đầu, thôi động bàn tay trái, mang theo cuồng bạo kình lực hung hăng đón lấy tử thương kiếm. Hắn nội lực mạnh sắc thực không thể tưởng tượng. Trần Tuyên đâm tới thời điểm, lại cảm giác được từng đợt tắc cảm giác, giống như là đâm vào sắt thép, bất quá cũng may tử thương kiếm vì lợi khí, không gì không phá, chung quy là đâm rách lão giả lòng bàn tay kinh lực, từ trong bàn tay hắn hung hăng xuyên qua, tiếp theo đâm vào lão giả ngực. Nhưng lão giả cũng vô cùng tàn nhẫn, bị đâm xuyên bàn tay cùng ngực, vậy mà trưởng lực còn tại hướng về phía trước cùng đập, hung hăng rơi vào Trần Tuyên ngực. Há không biết Trần Tuyên sớm đã dự liệu được lão giả này đồng quy vu tận đấu pháp, cho nên tại đâm tới thời điểm hóa công đại pháp đã vận chuyển quanh thân. Ầm. Lão giả trưởng lực hung hăng đánh vào Trần Tuyên ngực, lại chỉ là phát ra ngột ngạt tiếng vang, lại ngay cả hắn một tia quần áo cũng không thể chấn vỡ. Lão giả sắc mặt kinh hãi, lộ ra thật sâu không cam lòng, rốt cục cuồng phún máu tươi, bị Trần Tuyên mang theo thân thể hung hăng đính tại sau lưng nham thạch bên trên, triệt để mất mạng. Phúc. Trần Tuyên trường kiếm co lại, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ vết đá, thân thể của ông lão vô lực sủi lơ xuống dưới. Hướng về phía dưới vách đá hung hăng rơi xuống. Sắc mặt hắn lạnh lùng, xoay người lại, hướng về Trịnh Phong Hoa, Diệp Lăng nơi đó nhìn lại. Muốn chết. Hô. Trần Tuyên lúc này triển khai khinh công, dọc theo dốc đứng vách núi, hướng về Trịnh Phong Hoa, Diệp Lăng nơi đó phóng đi. Trịnh thị một đám cao thủ như cũ tại không ngừng hướng về Trần Tuyên đánh tới, các loại binh khí đan xen, lấp lóe hàn quang, mang theo cường đại kinh khí, tất cả đều không phải kẻ yếu, còn có rất nhiều người thỉnh thoảng thả ra từng mảnh ám khí, thẳng hướng Trần Tuyên. Mà đổi thành một bên, U Minh giáo bên kia tất cả mọi người tại hướng về tử sắc quang trụ phóng đi, cùng mọi người giết tới cùng một chỗ. Trong đó một cái cao thủ dành thời gian hướng Trần Tuyên nhìn thoáng qua, ánh mắt giật mình. Lợi khí, công tử, Minh lão ngộ hại. Kia cao thủ vội vàng nói. Cầm đầu thanh niên sầm mặt lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Trần Tuyên cùng một đám cao thủ tại trên vách đá đại chiến, đánh cắt bay đá chạy, kình phong cuồng vũ, không khỏi ánh mắt phát lạnh, nói, tiếp cận hắn, tìm một cơ hội. Nhất thiết phải diệt hắn. Vâng, công tử. Bên người chúng cao thủ nói. Bọn hắn một bên đại chiến một bên xông về phía trước, cùng thời gian ra hai vị hảo thủ, rơi vào một bên đỉnh núi, hướng về Trần Tuyên nơi đó nhìn lại, thời khắc giám thị hắn. Phốc phốc phốc. Trần Tuyên huy động tử thương kiếm, đem từng ngụm đánh tới vũ khí hết thể chấn vỡ, mũi kiếm kích động, từng vị cường giả phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng thổ huyết bỏ mình. Thân thể của hắn đang bay nhanh hướng về Diệp Lăng cùng Trịnh Phong Hoa nơi đó tiếp cận mà đi. Diệp Lăng, Trịnh Phong Hoa tất cả đều biến sắc. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Diệp Lăng nghiêm nghị hét lớn. Bất quá tiến lên người đã phần lớn bị Trần Tuyên lấy lợi khí chém giết, căn bản ngăn không được hắn mảy may. Thông mạch ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cũng bị Trần Tuyên giết chết. Đây hết thể Trần Tuyên một mặt nhe răng cười, tốc độ cực nhanh, giống như là một cái ác ma. Diệp Lăng, Trịnh Phong Hoa rốt cục sợ, hướng về sau liền lùi lại. Diệp công tử đi mau. Trịnh Phong Hoa kinh hoàng nói. Bọn hắn quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này bổ đầu đến cùng là quái vật gì, toàn thân cứng cỏi đáng sợ, ám khí cùng đao kiếm tất cả đều đâm bất động, hết lần này tới lần khác lực lượng lại như thế to lớn. Quy sắc thần công coi là thật đáng sợ như thế. Muốn đi, bà nội nhà ngươi, Diệp Lăng, tại hầu phủ bên trong ngươi liền tuyên bố muốn làm phản, hôm nay lão tử liền lấy mưu phản tội danh đưa ngươi chính pháp, còn có ngươi Trịnh Phong Hoa, hôm nay tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Trần Tuyên thanh âm truyền ra, xen lẫn hùng hậu nội lực tại trong đó, chấn động đến bốn phía vách núi cũng tại gì rào run run, rơi xuống dưới từng mảnh hòn đá nhỏ. Hắn thân thể liên bọn, từ vách núi cao chót vót bên trên xuyên qua, thân thể nhảy lên, liền muốn rơi vào đối phương chỗ đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Trần Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một ngụm trường đao mang theo cường đại kình lực hướng về thân thể của hắn hung hăng kích xạ mà tới. Hắn trường kiếm tật run, phát ra từng mảnh tử sắc quang ảnh, đem chiếc kia trường đao trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Nhưng là trường đao đâm vào trên lưỡi kiếm, lực lượng khổng lồ lại chấn động đến hắn trường kiếm lắc một cái, bàn tay cũng tê dại. Trần Tuyên trong lòng giật mình, nhất thời biết đây là một vị khó có thể tưởng tượng cao thủ. Đồng nhiên, một đạo bóng người màu trắng mang theo bén nhọn kình phong, từ đỉnh đầu hắn phía trên hướng về hắn hung hăng đánh tới. Giờ phút này, chính vào Trần Tuyên thân ở giữa không trung bên trong, không chỗ mượn lực, đối phương thời cơ này nắm chắc chi xảo diệu, thật là đáng sợ vô cùng. Từ vừa vặn đối phương ném ra trường đao, Trần Tuyên đã biết người này nội lực tất nhiên thâm hậu khó lường, giờ phút này nếu là đón hắn một trường, thân thể nhất định phải rơi vào phía dưới vách núi treo leo không thể. Trần Tuyên quyết định thật nhanh, thân thể tại không trung dùng sức nhảy lên, vậy mà cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng về khác một bên đỉnh núi rơi đi, hai chân ngay cả bước, thật giống như tại không trung chạy vội đồng dạng. Bát bộ cản thiền. Giờ khắc này, hắn quả nhiên là đem khinh công phát huy đến cực hạn. Phàm là có chút sai lầm, thân thể chỉ sợ cũng phải bị đối phương trưởng lực đánh trúng, rơi vào phía dưới dốc đứng vách núi. Đối phương cũng là lấy làm kinh hãi, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn từ trên trời giáng xuống, vốn là muốn làm đầu chụp về phía Trần Tuyên, lại không nghĩ Trần Tuyên thế mà thân ở giữa không trung còn có thể cưỡng ép Nazi, như cùng ở tại không trung cất bước. Giờ phút này, thiếu đi Trần Tuyên tại hạ phương, thân thể của hắn liền muốn rơi hướng vách núi, tay phải hắn giương lên, một cây yếu ớt tơ tằm dây nhỏ đột nhiên bay ra, cuốn lấy Trần Tuyên chỗ đỉnh núi một khối núi đá. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mượn lực Nazi, theo sát lấy hướng về kia phiến đỉnh núi. Nhưng hắn hạ xuống nháy mắt, Trần Tuyên con mắt phát lạnh, trong tay tử thương kiếm mang theo lập loè tử mang, trực tiếp đâm tới. Người này cũng là đáng sợ, tựa hồ biết Trần Tuyên muốn lấy lợi khí đâm tới, thân thể lóe lên một chuyển, nhanh đến cực hạn, nháy mắt rơi vào trên đỉnh núi. Toàn thân áo trắng, thân thể khôi ngô, tóc dài đầy đầu như mực, khí tức băng lãnh. Đông Phương Vân Phi. Tay phải hắn một khúc, thu hồi kia yếu ớt tơ tằm dây nhỏ, rút vào một chỗ, lại là một chiếc nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng là trong lòng cực khác, người này vô luận khinh công vẫn là nội lực, tại tuổi trẻ một đời đều rất là phi phàm. Càng mấu chốt phải là, hắn cảnh giới đạt đến thông mạch cảnh giới. Trần Tuyên theo sát lấy lộ ra cười lạnh, kéo mấy cái kiếm hoa, nói, mụ nội nó, tại lao tử trước mặt trăng cái gì đại cái đuôi sói. Hô! Hắn thân thể nháy mắt vọt tới, tử thương kiếm mang theo lập loè tử mang, hướng về đối phương đâm tới. Coi như ngươi nội lực lại sâu, ta cũng không sợ, ta còn có ngoại công lực lượng gia trì. Đông Phương Vân Phi nhướng mày, trực tiếp hướng về Trần Tuyên lao đến, đi lên chính là huyễn ma thân pháp, thân thể chia ra làm ba, giống như lúc, mỗi một vị đều giống như chân thực, hướng về Trần Tuyên đủ sông mà đi. Trần Tuyên trong lòng giật mình, lại là loại thân pháp này. Hắn huy kiếm quét ngang, đem bát bộ cản thiền phát huy đến cực hạn, đồng thời công hướng ba đạo thân ảnh, nội lực cùng thể lực dung hợp lại cùng nhau, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, kiếm khí cùng trưởng lực bắn tán loạn ra bốn phía, quét đại lượng đá vụn bốn phía bay tứ tung. Trần Tuyên nhưng thủy chung bắt giữ không đến đối phương chân thân chỗ. Đồng nhiên, hắn trường kiếm quét qua, đụng vào một cây cùng loại kim loại dây nhỏ đồng dạng đồ vật, trong lòng vui mừng, lập tức biết đây là cái gì. Đây là người này vừa vặn bắn ra dây nhỏ. Trần Tuyên tay phải trường kiếm tật run, đem kim loại dây nhỏ cuốn ở trên thân kiếm, dùng sức vẩy một cái, cao cao bước lên, sau đó tất cả nội lực, trường lực toàn bộ hội tụ bàn tay trái, toàn bộ bàn tay trái một nháy mắt mạch máu bạo khởi, bàn chân đập mạnh, hướng về phía trước một bóng người hung hăng đánh ra. Không tin cái này còn không phải ngươi chân thân. Chương 87, giết Đông Phương Vân Phi. Đông Phương Vân Phi cùng Trần Tuyên đại chiến, dựa vào huyền diệu huyễn ma thân pháp, như là tiên thiên ở vào thế bất bại, bất quá Trần Tuyên lực lượng cùng tốc độ lại cũng thật to vượt qua dự liệu của hắn, lấy lợi khí quét ngang, vậy mà cùng hắn ba tôn thân ảnh chiến tương xứng, có mấy lần đều kém chút quét trúng hắn chân thân, hắn chỉ có thể lấy thiên tàm ti chống lại, không nghĩ hắn thiên tàm ti vừa vặn vung ra, vậy mà liền bị cái này bổ đầu lấy trường kiếm quân lấy. Giờ phút này, cái này bổ đầu càng là ngang nhiên đánh tới, trực tiếp phát hiện chân thân của mình chỗ. Đông Phương Vân Phi trong lòng trầm xuống, nín hơi ngưng khí, tất cả nội lực dung nhập bàn tay trái, bàn chân đập mạnh, hướng về phía trước nên đón. Thiên tàm ti bị cái này bổ đầu lấy lợi khí cuốn lấy, mình đã căn bản là không có cách triệt thoái phía sau, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Tay trái của hắn bên trong bỗng nhiên hiện ra một đoàn tùn ngọn lửa, như là bao trùm một tầng dầu hỏa, cháy hừng hực, nội lực phồng lên đến cực hạn. Hỏa diễm trưởng. Ầm. Một thân tiếng vang, như thiên băng địa liệt, cắt bay đá chạy. Hai người chỗ ngọn núi nhỏ cũng cho chấn động đến như giống như rất nhỏ đung đưa, dưới chân từng khối đá xanh rạn nứt, tứ phía bát phương hòn đá nhỏ cuồng loạn bay múa. Đông Phương Vân Phi biến sắc, trực tiếp cảm giác được một cấu ngang nhiên cự lực, như là vách tường sắt thép, hướng về cánh tay của mình hung hăng nghiền ép mà đến, mình nội lực cùng trưởng kình tại cỗ này nội lực trước mặt, lại giống như là nến tàn trong gió, không chịu nổi một kích. Nội ngoại song tu. Trong lòng hắn một giật mình. Người này không chỉ có ngoại công đăng phong tạo cực, nội lực lại cũng như vậy thâm hậu. Phanh phanh phanh. Hắn trực tiếp cảm thấy được mình cánh tay trái kinh mạch tại từng khúc nổ tung, bên trái ống tay áo tức thì bị nội lực chỗ kích, một chút chia năm xẻ bảy, như đồng hóa vì từng cái hồ điệp đồng dạng, bay múa đầy trời. Đông Phương Vân Phi trực tiếp rên lên một tiếng thê thảm, khoe miệng chảy máu, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, cánh tay trái cẳng tay bị sinh sinh đánh gãy, trước đó huyện hóa ra tới cái khác hai tôn hư ảnh cũng tất cả đều biến mất theo. Dùng cái này đồng thời, Trần Tuyên cũng bị một cỗ to lớn cự lực chấn động đến thân thể nhoáng một cái, rút lui ra ngoài, thể nội khí hơi thở chìm chát chát, suýt nữa chuyển không đến. Bất quá hắn rút lui hai bước, thở sâu về sau, nội khí nháy mắt khôi phục tự nhiên, trong mắt hàn quang lấp lóe, bát bộ cản thiền phát động, lần nữa hướng về Đông Phương Vân Phi vọt tới. Đông Phương Vân Phi không chỉ có bị chấn đoạn một cánh tay, đan điển khí hơi thở tức thì bị chấn động đến một trận hỗn loạn, khó mà vận chuyển tự nhiên, lại tăng thêm Trần Tuyên luyện được là độc trưởng. Cho nên giờ phút này Đông Phương Vân Phi quả nhiên là thống khổ không chịu nổi. Hắn là thông mạch lục trọng thiên cao thủ, tu luyện chính là đỉnh cấp nội công tâm pháp, nội lực đã tinh lại thuần, lại là hỏa viêm thuộc tính, là hết thể tà đạo nội lực khắc tinh, nhưng giờ phút này lại bị Trần Tuyên một trưởng chấn động đến đau đến không muốn sống, trong lòng chi kinh hai thực sự đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Hắn lâu dài ở trong núi Toa Quan, trước đây không lâu mới vừa vặn xuống núi, coi là lấy mình thực lực nhất định có thể đứng hàng nhân bảng, dương danh thiên hạ. Không nghĩ xuất đạo trận chiến đầu tiên liền gặp như thế kinh địch. Mắt thấy Trần Tuyên vọt tới, Đông Phương Vân Phi ánh mắt lộ ra như dã thú quan mang, phát ra gầm nhẹ, đống nhiên tay phải đồng dạng, thiên tàm ti lần nữa phát động, hướng về Trần Tuyên thân thể cuốn đi. Trần Tuyên thời khắc tại đề phòng đối phương trong tay thiên tàm ti, loại kia hóng ánh dây nhỏ cứng cỏi đáng sợ, tại vừa vặn bị hắn lấy tử thương kiếm cuốn lấy, thế mà đều không có chặt đứt, đây tuyệt đối cũng là một loại thần bí kim loại. Mắt thấy thiên tàm ti bay tới, Trần Tuyên huy động tử thương kiếm. Rũ ra một mảnh kiếm ảnh, lần nữa cuốn trôi qua, lần này hắn trực tiếp thẩm vận hóa công đại pháp, đem chân khí che kín tử thương kiếm, chợt tiếp xúc cây kia thiên tàm ti, tử thương kiếm liền tự động đem thiên tàm ti dính tại trên đó, xuyên thấu qua thiên tàm ti bắt đầu hòa tan Đông Phương Vân Phi nội lực. Đông Phương Vân Phi sắc mặt lại biến, lúc này cảm giác được tự thân nội khí điên cuồng tiết ra ngoài, liên miên phiến biến mất. Hắn vội vàng chấn động cánh tay, lấy một loại cao thâm thủ pháp, muốn quất hồi thiên tơ tàm. Nhưng thiên tàm ti trực tiếp bị Trần Tuyên trùng điệp quấn ở tử thương kiếm bên trên, như là quấn thành gai rối, lại tăng thêm có hóa công đại pháp hấp lực tương dính, hắn há có thể rút về. Theo hắn dãy rủa càng nhanh, tự thân nội lực vậy mà tiết ra ngoài cũng càng nhanh. Đông Phương Vân Phi trong lòng triệt để bị một mảnh kinh dị thay thế. Đây là cái gì tà môn võ công? Lúc này ý thủ đan điền, cùng thu nội lực, không còn dám vận dụng mảy may nội lực. Trần Tuyên chờ chính là thời khắc này, cảm thấy được đối phương nội lực rút về. Nhe răng cười một tiếng, thân thể nhảy lên, mang theo một cỗ cuồng bạo kình phong, bàn tay trái phía trước, 62 năm nội lực cùng 1720 cân thể lực nháy mắt dung hợp là một, hướng về phía trước hung hăng vô tới. Đông Phương Vân Phi đồng tử hoảng hốt, ngắn như vậy trong khoảng cách, căn bản không thể nào trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng, rốt cuộc không lo được nội lực bên ngoài không tiết ra ngoài sự tình, ngưng tụ tất cả lực lượng, tụ tập tay phải, hướng về Trần Tuyên hung hăng đánh ra. Ẩm! Lại là một tiếng vang lớn. Dưới chân đỉnh núi run mạnh, kình phong gào thét. Đông Phương Vân Phi cuồng phún một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị đánh rách tả tơi, cánh tay phải tại chỗ bị chấn bể 4-5 đoạn, ung tùm mảnh xương xuyên thấu qua bạch cốt, đâm ra. A! Hắn phát ra thống khổ kêu to, khàn cả giọng. Cái khác ngay tại hướng về tử sắc quang trụ phóng đi người, nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Xem xét phía dưới, nhất thời sắc mặt đại biến. Là Phượng Hoàng Sơn Trang Vân Phi công tử. Đối diện là sát rùa Ngô Thiên Đức. Trời ạ, Nô Thiên Đức đem Vân Phi công tử chấn thương. Hai ngày trước, Vân Phi công tử cùng Tiêu Vân Khê ở ngoài thành đại chiến một trận, tương xứng, Nô Thiên Đức có thể chấn thương Vân Phi công tử, chẳng phải là nói thực lực cũng tại Tiêu Vân Khê phía trên. Rất nhiều người kinh thanh mở miệng. Trần Tuyên một trưởng vô ra về sau, lộ ra nhe răng cười, không cho Đông Phương Vân Phi cơ hội thở dốc, lần nữa vận trưởng đánh tới. phanh phanh phanh. Hắn ngay cả đập ba trưởng, mỗi một trưởng đều thế lớn lực mãnh, đem nội kình cùng thể lực ngưng tụ đến cực hạn. Đông Phương Vân Phi liên tục thổ huyết, không ngừng rút lui, toàn bộ lồng ngực đều bị hắn đập triệt để lom xuống dưới, một đôi tròng mắt trừng trừng, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo đến cùng một chỗ, rốt cục thân thể mềm nhũn, như là bùn nhão đồng dạng, bay rất ra ngoài, đâm vào hậu phương trên đá lớn, triệt để không có động tĩnh. Hắn bị Trần Tuyên liên tiếp ba trưởng, chấn động đến toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, không có một tia hoàn hảo địa phương. Ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ biến thành bùn nhão. Trần Tuyên nhìn xem cuốn ở tử thương kiếm bên trên tơ mỏng, trong lòng vui mừng, thu hóa công đại pháp, nhẹ nhàng lắc một cái, tơ mỏng tự động chốc ra, lần nữa hướng về Đông Phương Vân Phi tay phải nơi đó thẳng đi. Trần Tuyên thân thể nhảy lên, cấp tốc rơi vào Đông Phương Vân Phi phụ cận, đem hắn ngón trỏ tay phải bên trên một chiếc nhẫn lấy xuống tới. Chiếc nhẫn kia ngân bạch chi sắc, lấy không biết tên kim loại đúc thành, trước nhất mới có một cái tinh tế lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong yếu ớt sợi tóc đồng dạng kim loại tuyến, chính là mới vừa rồi rụt về lại thiên tàng thi. Trần Tuyên lập tức đem chiếc nhẫn đeo ở tay mình bên trên, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, hắn lấy nội lực một kích, bên trong dây nhỏ lập tức lần nữa sung ra, cứng cỏi đáng sợ, đem một bên cự thạch đều cho nháy mắt cắt thành hai nửa. Tốt bảo bối. Trần Tuyên đại hỉ. Sau này dùng cái này vật giết người, tất nhiên sẽ không hướng bất lợi. Coi như ám toán người khác không có chút nào để phòng phía dưới, chỉ sợ cũng khó có thể trốn tránh, phàm là bị quấn lấy thân thể, chỉ cần nhẹ nhàng mở rồi, liền sẽ đem người huyết nhục tách rời. Thiên tàm giới. Đông nhiên, Trần Tuyên con mắt lóe lên, chú ý tới trên mặt nhẫn một hàng chữ nhỏ. Trong này không phải là thiên tàm thi. Vân Phi công tử chết. Sát rùa Ngô Thiên Đức giết chết Vân Phi công tử. Rất nhiều người kinh thanh hô to. Một chỗ khác đỉnh núi chỗ, Diệp Lăng cùng Trịnh Phong Hoa sớm đã một mặt kinh hãi, tận mắt thấy cái này một màn. Cái này bổ đầu liên tiếp ba trưởng, sống sờ sờ đánh chết Đông Phương Vân Phi. Vân Phi biểu ca. Diệp Lăng ngữ khí run rẩy, hoảng sợ vô cùng, vừa vặn chú ý tới Trần Tuyên ánh mắt tại hướng hắn bên này xem ra, doa đến sắc mặt một giật mình, xoay người rời đi. Trịnh Phong Hoa cũng vội vàng quay người chạy trốn, mở miệng hô to, nhị thúc, các vị trưởng lão, mau tới cứu ta. Hô. Trần Tuyên bọn người nhảy lên, trong tay tử thương kiếm phát ra lập loè tử mang, hướng về Diệp Lăng cùng Trịnh Phong Hoa nơi đó cực vút đi, vượt nóc băng tường, bàn chân đạp ở dốc đứng vách đá, như một trận cuồng phong đảo qua, nhanh đến cực hạn. Vật nhỏ, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi cửa. Dám can đảm phạm thượng làm loạn, không đem triều đình để vào trong mắt, coi như chu các ngươi cửu tộc cũng không đủ. Trần Tuyên một mặt nhe răng cười, nhanh chóng vọt tới. Ngươi không thể giết ta, ta là Phượng Hoàng Sơn trang người, ngươi giết ta, coi như triều đình cũng không giữ được ngươi. Diệp Lăng một bên trốn một bên kinh hoàng kêu to. Trần Tuyên thân thể nhảy lên, từ Diệp Lăng đỉnh đầu bay qua, trong tay tử thương quét qua, phù một tiếng, đầu lâu bay tứ tung mà ra, Diệp Lăng đầu bị hắn thường thường gọt sạch, máu tươi vẩy ra, không đầu thân thể cũng bị một cỗ đại lực mang theo bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa. Một bên Trịnh Phong Hoa bị tung tóe một mặt huyết thủy, âm nhu trên mặt che kín kinh hãi chi sắc, vội vàng dừng lại, nhìn về phía Trần Tuyên, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Nô bổ đầu, tha mạng, tha ta, chúng ta Trịnh thị từ trước đến nay tôn kính tuân theo luật pháp, cho tới bây giờ chưa làm qua bất kỳ chuyện ác nào à, ta có thể quên tiền, ta cho nha môn quên tiền, ta nguyện ý trùng tu đại lao, trùng tu nha môn, tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Phúc! Trần Tuyên một kiếm đâm vào miệng của hắn, từ sau não xuyên ra, máu me đồng địa. Trịnh Phong Hoa hai mắt trợn tròn, thân thể một chút quỳ rạp xuống đất, triệt để khí tuyệt. Trần Tuyên rút ra tử thương, mụ nội nó. Hiện tại mới muốn cầu tha, chậm, không giết ngươi cửu tộc đã nể mặt ngươi, nha môn người cũng dám đắc tội, muốn chết. Ầm. Hắn một cước đem Trịnh Phong Hoa thi thể đá văng ra. Lúc này, ánh mắt hướng về phía trước tử sắc quang trụ nhìn lại. Một đám người tại ngươi tranh ta đoạn, lưu lại đại lượng thi thể, không ngừng có người kêu thảm, từ dốc đứng trên vách đá ngã xuống đi. Trần Tuyên đánh chết Đông Phương Vân Phi, chém giết Diệp Lăng, Trịnh Phong Hoa sự tình bị rất nhiều người thấy được trong mắt, ngắn ngủi giật mình về sau. Mọi người lần nữa gia nhập tranh đoạt. Trịnh thị, Phượng Hoàng Sơn trang không ít nhân vật già cả đều khí ánh mắt đỏ lên, ngửa mặt lên trời thét dài, như muốn điên cuồng, làm sao cơ duyên can hệ trọng đại, bọn hắn giờ phút này căn bản đẳng không xuất thủ đi đối phó Trần Tuyên, từng cái tất cả đều nhẫn nhịn một bụng lửa giận, đành phải đem những này lửa giận tất cả đều chút xuống đến cái khác đối thủ trên thân. Trong lúc nhất thời kêu thảm không ngớt, không ngừng có nhân thân chết. Cho dù là Tiêu Vân Khê, Mạnh Tam Thiên cũng không chiếm được tiện nghi. Bọn hắn tại trên vách đá đại chiến, nhiều lần đều bị người lấy trưởng lực bức lui. Lúc này, to lớn cột sáng càng thêm óng ánh, từ đó tán phát hương thơm cũng so trước đó nồng nặc không ít, núi đá gì rào run run, một ngụm cổ lao thần bí quan tài đột nhiên từ núi đá bên trong triệt để bạo lộ ra. Tất cả ánh sáng trụ cùng hương thơm đều là từ chiếc kia quan tài bên trong tản ra. Ẩm. Đột nhiên có người cách không vô ra một trường, đánh vào chiếc kia quan tài bên trên, chấn động đến quan tài gì rào run run, nắp quan tài đều phát sinh chết đi. Thần bí quan tài bị sinh sinh mở ra một góc. Một cỗ càng thêm nồng đậm hương thơm trực tiếp từ quan tài bên trong tản ra, mà không trung bên trong tử sắc quang trụ lại bởi vì nắp quan tài chết đi mà đột nhiên nội liễm, lập tức cấp tốc biến mất, giống như là chui vào đến quan tài bên trong. Cơ duyên xuất hiện, cướp đoạt cơ duyên A. Nhanh xông lên A. Tiếng kêu giết rầm trời, đám người giống như là đột nhiên điên cuồng đồng dạng. Hung hãn không sợ chết người không biết có bao nhiêu. Vâng. Đồng nhiên, đám người bên trong buộc phát ra như là biển khủng bố ba động, mấy vị ẩn tàng cực sâu nhân vật ra cả đột nhiên bạo phát ra toàn bộ công lực, tiên thiên chân khí bộc phát, như là óng ánh liệt nhật, quét ngang bốn phía, không biết bao nhiêu người phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nhao nhao thổ huyết bay ngược, đứt gân gãy xương. Rơi xuống dưới ngàn trượng vách núi. Mấy vị này nhân vật già cả không thể nghi ngờ đều là chân chính đại cao thủ, tất cả nội khí đều đã chuyển hóa thành tiên thiên, không gì không phá, lực lượng to lớn, chợt vừa ra tay, quả thực giống như là có thể quét ngang. Phượng Hoàng Sơn Trang lão nhân, Trịnh Thị lão nhân, Phái Không Động lão nhân, Đại Hoàng Kiếm Phái lão nhân, còn có trước đó gầy lùn râu dài lão giả, Bình Nam Hầu Phủ người ẩn cư, tất cả đều đang xuất thủ, một nháy mắt xông ra 7-8 vị quan đoàn. Mỗi người đều là khai huyền cảnh giới, có được 10 thành tiên thiên chân khí, đánh nhau, thiên băng địa liệt. Trước đó bọn hắn còn không có buộc phát toàn lực, tại tương hỗ thăm dò, nhưng bây giờ quan tài bị mở ra một góc, bên trong hương thơm bức người, để bọn hắn rốt cuộc ngăn chặn không ngừng, không còn thăm dò, bắt đầu toàn lực tiến công. Tại dạng này khủng bố giao thủ hạ, những người khác lập tức cũng không còn cách nào tới gần, bất luận cái gì ý đồ tới gần người đều sẽ bị đáng sợ chân khí chấn động đến thổ huyết bay ngược, co quắp thành thịt nát. Dù cho là hai vị nhân bảng cao thủ cũng bị kinh khủng khí lãng vén bay ngang ra ngoài. Chương 88, lấy đầu to đổi đầu nhỏ. Trần Tuyên nguyên bản còn muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy 7-8 cái quang đoàn xông ra về sau, lập tức biến sắc, lần nữa ngừng lại. Loại tình huống này, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Từng đoàn hào quang sáng chói tại va chạm, giống như là từng mảnh kinh khủng sóng lớn đồng dạng, mang không gian lắc lư, bốn phía cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Từng mảnh đá vụn khắp nơi bắn ra, quả thực giống như là đạn đạo tại oanh tạc đồng dạng. Một đám khai huyền cảnh giới cao thủ giao phong, những nơi đi qua, không có gì là hoàn hảo. Đao cương, kiếm khí, trưởng phong, quyền kinh giao thoa đến cùng một chỗ, để bốn phía mọi người tất cả đều tại hoảng sợ rút lui, bị tác động đến chết thảm người, không biết mấy. Mạnh Tam Thiên, Tiêu Vân Khê, Đông Phương Kinh Thiên tất cả đều bị đáng sợ ba động rung động đến một bên, rơi vào nơi xa, chăm chú nhìn trong tràng. Nhất là Mạnh Tam Thiên, một mặt vẻ không cam lòng, khoe miệng chảy máu, trên mặt gân xanh hiện hiện, gắt gao bắt lấy Bạch Hồng Sâu Nguyệt Đao. Có những này nhân vật già cả xuất thủ, cái này cơ duyên sự tình, hắn chỉ sợ là rất khó chiếm được. Đáng chết! Hắn ngữ khí không cam lòng. Phàm là lại cho hắn thời gian mấy năm, những này nhân vật già cả liền hết thể không bị hắn đặt ở đáy mắt. Nhưng bây giờ hắn còn xa xa không đủ. Tại cái này kịch liệt giao thủ bên trong, tòa nào to lớn quan tài bị mọi người trưởng kình cùng kiếm khí quét trúng, nắp quan tài phát ra hoành minh, trực tiếp bị hung hăng sốc lên, rơi vào phía dưới dốc đứng vách núi. Tứ phía bát phương giang hồ cao thủ tất cả đều ánh mắt giật mình, ngưng mắt nhìn lại. Trần Tuyên cũng là thân thể nhảy lên, đi tới một chỗ điểm cao bên trên, nội lực trở vào hai mắt, hướng về quan tài nội bộ nhìn lại. Quan tài bên trong, thử quang oanh oánh, thần bí khó lường. Tại đen nhánh dưới bóng đêm hiện động lên thần bí quang trạch. Thị lực nhìn lại. Vậy mà có thể nhìn thấy một cỗ thi thể, toàn thân bao phủ tại tử quang bên trong, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt uy áp, thần bí khó lường, thi thể người mặc màu đỏ áo dài, tại tử quang phía dưới, tinh hồng như máu, như dòng máu lưu động. Tại thi thể kia phía trên, thì trưng bày hai cái thần bí ngọc giản, nở rộ yếu ớt tử mang. Ngọc giản bên cạnh thì là một ngụm trường kiếm, hai cái màu trắng bình sứ. Mọi người tất cả đều nhìn ánh mắt lửa nóng, gắt gao tiếp cận ngọc giản. Có thể bị cất đặt tại quan tài bên trong ngọc giản. Hơn phân nửa là vô cùng hiếm thấy thần công bảo điện. Ngọc giản đến nay quang mang không suy, đủ để chứng minh hết thảy. Những cái kia ngay tại đại chiến nhân vật ra cả cảm giác được quan tài bên trong sự vật về sau, cũng đều là hướng về quan tài cuồng sông mà đi. Trong quá trình này bọn hắn đại chiến càng thêm kịch liệt, mỗi một trưởng đều mang theo cắt bay đá chạy, cương phong gào thét, thật giống như thiên băng địa liệt. Cái khác giang hồ khách tại gắt gao tiếp cận nơi đó về sau, lần nữa có người kìm nén không được trong lòng lửa nóng. Liêu mạng. Không ít người âm thầm cắn răng, lần nữa mạo hiểm hướng về phía trước lao đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ kỳ dị hương thơm truyền đến, dung nhập trước đó hương thơm bên trong, để rất nhiều mắt người trước tối đen, cảm giác được tứ chi bủn rủn, toàn thân lực lượng biến mất, một chút ngã nhào xuống đất. Mọi người nhất thời hoảng hốt. Thập hương mê hồn khói. Người nào hạ thập hương mê hồn khói? Rất nhiều người kêu to. Ngay cả Trần Tuyên cũng trong lòng giật mình, vội vàng ngừng thở, nội tức tại thể nội vận chuyển, cảm thấy từng đợt chìm chắt chắt cùng tứ chi mỏi nhừ. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, lập tức lấy ngũ độc chân khí đem hút vào kịch độc trong cơ thể ra bên ngoài bước tới. Cái này dùng độc người thật ác độc tâm tư, thế mà thừa dịp lúc này thả thập hương mê hồn khói, đem cái này thập hương mê hồn khói khí tức mượn nhờ quan tài bên trong dị hương hoàn mỹ che giấu xuống dưới. Nếu là tại bình thường thời khắc, mọi người tuyệt đối sẽ không như thế đại ý, hút vào cái này thập hương mê hồn khói. Nhưng giờ phút này mọi người tâm tư đều tại cơ duyên nơi đó, lại tăng thêm quan tài bên trong vốn là có dị hương tràn ngập, lúc này mới bị kẻ xấu thừa cơ đạt được. Bất quá cũng may Trần Tuyên ngũ độc chân khí vốn là ẩn chứa kịch độc, chính là thiên hạ nhất đẳng độc công, cái này thập hương mê hồn khói độc tính mặc dù bá liệt, nhưng cùng ngũ độc chân khí so sánh, cuối cùng yếu nửa bậc. Mà lại, Trần Tuyên trừ nội tức chìm chắc chắc bên ngoài, tuyệt không xuất hiện choáng đầu cùng tứ chi bủn rủn tình huống. Từ lần trước bị màu xanh trẻ con cắn qua về sau, thân thể của hắn tựa hồ liền có thể kháng cự độc tố. Giờ phút này chân khí tại thể nội vận chuyển mấy tuần về sau, thân thể liền lần nữa khôi phục như thường, ngay cả chìm chắt chắt cảm giác cũng hết thể biến mất. Hắn ánh mắt quét tới, chỉ thấy trên đỉnh núi liên miên giang hồ khách rên lên một tiếng thê thảm, ngã nhào xuống đất, tại chật vật dây rủa rên rỉ, tất cả đều là chúng thập hương mê hồn khói. Thậm chí liền Tiêu Vân Khê, Mạnh Tam Thiên, Đông Phương Kinh Thiên nơi đó cũng thân thể nhoáng một cái, vội vàng phong bế trên thân đại huyệt, ăn vào giải độc đan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bước độc. Bọn hắn khoảng cách xa nhau quá xa, trước đó bị một đám nhân vật già cả dung ra về sau, liền không còn có dựa vào chi quá gần. Cho nên tình huống xa so với những người khác tốt hơn nhiều. Mà lúc này, một đám nhân vật già cả tại đại chiến bên trong, cũng phát giác được thập hương mê hồn khói tồn tại, sắc mặt giật mình, lập tức nín hơi trầm khí, không còn hô hấp, đồng thời tất cả đều tại hướng về quan tài bên trong ngọc giản, trường kiếm, bình ngọc chụp tới. Mắt thấy những vật này sắp rơi vào bọn hắn chi thủ, đồng nhiên, bình một tiếng, mặt đất sụp đổ, cả ngọn núi đều đang lắc lư. Toàn bộ to lớn quan tài trực tiếp hung hăng rơi xuống. Một đám nhân vật già cả tất cả đều biến sắc, ánh mắt quét tới, lại nhìn thấy cả ngọn núi thế mà đều bị đào rỗng, xuất hiện một cái to lớn màu đen đường hầm, để cái này quan tài trực tiếp rơi vào đến đường hầm bên trong. Làm càn. Phượng Hoàng Sơn Trang lão nhân giống to một tiếng, âm như phích lịch, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ nhoi nhói. Hắn trực tiếp hướng về phía dưới đường hầm vào tới. Những lão nhân khác cũng không cam chịu yếu, nhao nhao hướng về cùng sông mà đi. Nơi xa, Bình Nam Hầu sắc mặt xanh xám, nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia đỉnh núi, nói, mau mau, lại nhanh chút, phải tất yếu đem huyền quan cho ta thành công trở đi. Lại nguyên lai là Bình Nam Hầu phủ nửa tháng trước đã triệu tập đại quân, bí mật đào móc đường hầm, hao hơn nửa tháng thời gian mới đưa cả tòa đỉnh núi cho trực tiếp đào xuyên, cho nên xuất hiện trước mắt cái này một màn. Đến nay vừa vận thập hương mê hồn khói tự nhiên cũng là Bình Nam Hầu phủ kiệt tác. Mắt thấy một đám người tất cả đều xông vào phía dưới đường hầm, Trần Tuyên trong lòng giật mình, kém chút nhịn không được tiến lên. Nhưng vào lúc này, vang, đồng nhiên, phía trước đỉnh núi truyền đến kịch liệt oanh minh, kinh thiên động địa, giống như là lôi đình đồng dạng. Cả ngọn núi thế mà trực tiếp nổ tung, từng khối to lớn hòn đá bay múa đầy trời. Một đám khai huyền cảnh giới cường giả thế mà lấy nội lực, đem này tòa đỉnh núi sinh sinh chấn khai. Mà theo đỉnh núi chấn khai, bên trong kêu thảm không nớt, từng cỗ thi thể lung tung bay múa, máu me đồng địa, giống như là người bù nhìn đồng dạng, không chịu nổi một kích, tất cả đều là Bình Nam Hầu phủ cường giả, tại những này nhân vật già cả giao thủ trong dư âm bị sinh sinh đánh chết. Chiếc kia to lớn huyền quan cũng bị chấn động đến một trận xoay tròn, bên trong ngọc giản, bình ngọc, trường kiếm tất cả đều phóng lên tận trời. Bị kinh khí cường đại mang lung tung bay múa, tại trong đêm tối hiện động hiện động. Ngay tại bức độc mọi người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Cơ duyên bị rung ra đến rồi. Hô! 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 Không ít người cưỡng để nội khí, nhún người nhảy lên, liền muốn hướng về không trung ngọc giản, bình ngọc, trường kiếm chụp tới. Trần Tuyên cũng không chút do dự, thân thể nhảy lên, nháy mắt xông ra. Ẩm! Ẩm! Hắn nhanh đến cực hạn, bàn chân liên tiếp giẫm tại hai người bả vai. Đem hai vị kia đường đường dâng lên giang hồ khách dâm đến kêu thảm một tiếng, lần nữa rơi xuống dưới, hung hăng truy hướng dốc đứng vách đá. Trần Tuyên ánh mắt độc ác, tốc độ phát huy đến cực hạn, bàn tay lớn vồ một cái màu trắng bình ngọc bị hắn bắt đến trong tay. Nhưng bình ngọc vừa vặn tới tay, một bên truyền đến giống to một tiếng, một kẻ thân thể khôi ngô hán tử phóng người lên, một cái đại khai bi trưởng mang theo ngang nhiên khí tức kinh khủng, hướng về Trần Tuyên trên thân hung hăng vỗ tới. Trần Tuyên nháy mắt nhận ra người này. Đây là Bình Nam Hầu Phủ cao thủ. Đêm đó tại Hầu Phủ dự tiệc thời điểm, hắn từng gặp người này, thông mạch tầng 4, tầng 5 thực lực. Trần Tuyên không chút do dự, thu Bình Ngọc, 62 năm nội lực cùng 1.720 cân thể lực nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, một trường hung hăng nên đón. Ẩm. Một tiếng nổ vang, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Kia khôi ngô hán tử cuồng phún một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều chấn động mãnh liệt, cánh tay tại chỗ gãy xương, bị Trần Tuyên một trưởng đánh vào lồng ngực, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tại Trần Tuyên một trưởng vỗ chết hắn thời điểm, không chung cái khác cao thủ tất cả đều đang nhanh chóng chụp vào còn lại ngọc giản, bình ngọc cùng trường kiếm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người tại dâng lên quá trình bên trong, bị người ám toán. Trần Tuyên bỗng nhiên chú ý tới Đông Phương Kinh Thiên, chỉ thấy Đông Phương Kinh Thiên liên tiếp đánh chết 7-8 vị cao thủ về sau, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về không chung một cái ngọc giản hung hăng chụp tới. Ngọc giản kia khoảng cách Trần Tuyên bất quá 4-5 trượng khoảng cách. Hắn không chút nghĩ ngợi, nội lực một kích, thiên tàm ti hóa thành một đạo ngân quang, nháy mắt xung ra, trực tiếp cuốn chung ngọc giản, đột nhiên một rồi, đem ngọc giản một thanh kéo tới, chép tại trong tay. Đông Phương Kinh Thiên ánh mắt biến đổi, hàn quang bắn ra. Hắn ầm ĩ vừa kêu, thân thể xoay tròn, giữa không trung Nazi, tản mát ra khí tức cường đại, 4-5 trượng khoảng cách cơ hồ đảo mắt liền ngừng lại, nơi lòng bàn tay tử quang nồng đậm, một trường hướng về Trần Tuyên hung hăng đánh ra. Trần Tuyên ngưng tụ tất cả lực lượng tại một trường, không chút do dự, đồng dạng xoay tròn một vòng, cũng trực tiếp một trường đối oanh mà qua. Ầm. Thanh âm to lớn, cuồng bạo kình phong quét ngang bốn phía. Tứ phía bát phương cái khác vọt tới giang hồ khách tất cả đều bị chấn động đến thổ huyết bay tứ tung, giống như là từng cái phế phẩm chơi diều. Hung hăng nện ở một bên vách núi trên tảng đá lớn, phát ra phanh 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 xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Trần Tuyên bị chấn động đến cánh tay tê dần, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, hắn không ngừng chút nào, mượn nhờ cỗ này lực lượng đáng sợ, bàn chân một điểm, một cái lật ngược, hướng về nơi xà phóng đi. Đông Phương Kinh Thiên lại bị chấn động đến sắc mặt từng hồng, tại chỗ rút lui 7-8 mét, khóe miệng chảy máu, cánh tay co rút, thể nội khí hơi thở một mảnh hỗn loạn, liên thủ trên lưng mạch máu đều vỡ tan không ít, từng tia vết máu rơi xuống. Nói cho cùng lúc trước hắn là chúng thập hương mê hồn khói, mặc dù cưỡng ép áp chế xuống tới, nhưng một thân nội lực cuối cùng thụ ảnh hưởng, vừa vặn một trưởng kia ngay cả 8 thành thực lực đều không có. Hắn ánh mắt giết lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuyên thân ảnh, trong lòng không cách nào tưởng tượng. Cái này bổ đầu rõ ràng cũng là chúng thập hương mê hồn khói, vì sao thực lực y nguyên đáng sợ như thế? Chẳng lẽ nói hắn thực lực vốn là so với mình cao cường? Đây là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu được sự tình. Tại Trần Tuyên mới vừa từ nơi đây lao ra, mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê quát chói tai một tiếng, cương đề chân khí, đống nhiên từ phía sau đằng không đánh tới, thân pháp lấp lóe, nhanh đến cực hạn, một cái tồi tâm trưởng trực tiếp hướng về Trần Tuyên chán hung hăng rơi đi. Trần Tuyên vừa vận thụ Đông Phương Kinh Thiên một kích, huyết khí y nguyên sao động không thôi, nội tức không cách nào bình phục, giờ phút này căn bản là không có cách ngưng tụ tất cả thực lực, chỉ có thể lựa chọn lấy thiết bố sam ngạnh kháng, đồng thời cấp tốc trở lại, trong tay tử thương kiếm từ dưới đến bên trên. Hướng về Tiêu Vân Khê thân thể đột nhiên vẩy đi. Tiêu Vân Khê ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra, không chỉ có không tránh, ngược lại tăng thêm tốc độ, hướng về Trần Tuyên chán rơi đi. Hắn tại cưỡng bức Trần Tuyên trở về thủ, không tin Trần Tuyên thực có can đảm lấy chán cứng rắn thụ hắn tồi tâm trưởng, coi như cái này bổ đầu thật ngạnh công kinh người, nhưng đại não cũng là vô cùng yếu ớt chi địa, bị tồi tâm trưởng đánh trúng, chắc chắn óc vỡ toang mà chết. Một người xương sọ lại cứng rắn, đối mặt nội lực cao thủ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phàm là nội lực cao thủ, trường lực đánh ra, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua xương cốt, trực tiếp tác dụng nội tạng, giờ phút này Tiêu Vân Khê đánh chính là cái này chú ý. Bất quá hắn lại có thể nào biết Trần Tuyên ý nghĩ. Tại Trần Tuyên nghĩ đến, trường kiếm bởi ra, cũng chính là muốn bức Tiêu Vân Khê trở về thủ, dù sao một kiếm này thế nhưng là thẳng quét đối phương dưới hông mà đi, đây là lấy đầu to đổi đầu nhỏ, không tin đối phương thực có can đảm tiếp tục công kích, cho dù trường lực có thể đánh đến mình chán. Đối phương đầu nhỏ cũng chắc chắn bị mình một kiếm xé ra. Hai người ý nghĩ hoàn toàn giống nhau, lại không có bất luận cái gì thu chiêu. Ầm. Tiêu Vân Khê rốt cục hung hăng đánh vào Trần Tuyên trán, phát ra một tiếng thảm liệt vang lớn, chấn động đến hắn lòng bàn tay đều tê dại, quả thực giống như là đập vào một tòa thiết sơn bên trên đồng dạng, xương bàn tay kém chút vỡ nát. Trong lòng hắn một giật mình. Làm sao có thể? Quy sắc thần công coi là thật đáng sợ như thế. Tại trong lòng hắn kinh hãi thời điểm, hai đạo tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Một đạo là Trần Tuyên phát ra tới, Tiêu Vân Khê một trưởng này đánh vào hắn chán, để hắn thống khổ không chịu nổi, cảm giác đầu giống như là nổ tung đồng dạng, đau rú thảm. Một đạo khác thì là Tiêu Vân Khê phát ra tới. Hắn đầu nhỏ rốt cục bị Trần Tuyên Trường kiếm vẩy bên trong, một mảnh sâm đỏ máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Vân Khê khàn cả giọng, kêu thảm thê lương, kém chút đau ngất đi. Chương 89, chấn động Tây Nam. Trần Tuyên đau chán kém chút nổ tung, hai cái lỗ tai ông tác hưởng, cảm giác trong đầu giống như là có dòng nước đang cuộn trào, rầm rầm rung động. Trên đầu của hắn tóc giả bị Tiêu Vân Khê một trưởng này trực tiếp chấn động đến chốc ra, nổ thành bột mịn, không chỉ có tóc giả toàn bộ nổ tung, liên đối lấy giả sợi dâu cũng toàn bộ bay ra, lộ ra nguyên hình. Trần Tuyên sắc mặt thống khổ, kêu thảm thiết, cấp tốc rút kiếm rút lui. Tiêu Vân Khê thân thể hung hăng đập xuống đất, đồng dạng đau thê lương rú thảm, co quắp tại cùng một chỗ, hai tay ôm lấy đầu, như muốn hôn mê. Những cái kia Tiêu Vân Khê những người theo đuổi, nguyên bản vẫn còn tiếp tục bước động, nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao sắc mặt kinh hãi. Công tử! Ngô Thiên Đức, ngươi dám giết hại công tử nhà ta. Hắn không phải Ngô Thiên Đức, hắn là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Đống nhiên có người kinh hãi kêu to, nhận ra Trần Tuyên. Trần Tuyên đau kêu to, nghe được có người nhận ra hắn, lập tức ôm lấy đầu, dẫn theo tử thương kiếm, hướng về nơi xa cấp tốc chạy tới. Cũng may giờ phút này cái khác cao thủ đều đang điên cuồng cướp đoạt cơ duyên, những người còn lại cũng đều bị thập hương mê hồn khói mê được toàn thân sủi lơ, không có một tia khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Tuyên chạy trốn tới nơi xa. Sau lưng kêu sợ hãi thanh âm liên tiếp. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên giả trang Ngô Thiên Đức sự tình rất nhanh lan truyền ra. Bất quá thời khắc này Trần Tuyên sớm đã không biết trốn ra bao xa. Bóng đêm đen nhánh, hắn một đầu chui vào trong rừng, lại đã không có bất luận cái gì động tĩnh, trong đầu đau đớn muốn nức, để hắn cảm giác được góc đều giống như nổ tung đồng dạng. Đỉnh núi chỗ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, thảm liệt đại chiến tiếp tục vang lên. Một đám nhân vật già cả phẫn nộ vô cùng, cuối cùng từ phía dưới trong lòng đất vọt ra, toàn thân quang mang đại thịnh, tiên thiên chân khí không gì không phá, tướng bốn phía sông lên giang hồ khách hết thể chấn động đến bay ngược, đại lượng bóng người chia năm xẻ bảy, kêu thảm thê lương. Cả ngọn núi hoàn toàn giống như là trở thành lò sát sinh. Những này nhân vật già cả không còn có mảy may lưu tình. Bọn hắn nghĩ không ra thế mà kết quả là sẽ thay người khác uổng phí làm áo cưới, cơ duyên từ địa quật bay ra, lại để đám người chung quanh tranh đoạt không ít, đây là không thể tha thứ sự tình. Cho nên tất cả nhân vật già cả đều tại đại khai sát giới, phải tất yếu đem cơ duyên lưu lại. Bình Nam Hầu nơi ở, ánh mắt trợn tròn, muốn rách cả mí mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không nghĩ tới được không dễ dàng làm cục, kết quả là thế mà một chút tác dụng đều không có, ngược lại để cơ duyên sa sút, bị quần hùng tranh đoạt. Nhất là vừa mới màn. Hắn tận mắt thấy Ngô Thiên Đức tranh đoạt một cái bình ngọc cùng một phần ngọc giản. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, ta và ngươi không đội trời chung. Bình Nam Hầu phát ra phẫn nộ giống to. Tiêu Vân Khê bên người một đám người cấp tốc vì Tiêu Vân Khê phong huyệt ngưng đau, một đám người từng cái khí sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy, cũng tất cả đều tại ngửa mặt lên trời kêu to. Trần Tuyên, ngươi chết không yên lành. Một trận đáng sợ tranh đoạt kéo dài dòng dã một đêm, đại chiến âm thanh oanh minh đứt hai, mấy chỗ ngọn núi nhỏ đều bị san bằng, không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt chết thảm bỏ mạng, ngay cả thành danh nhân vật già cả cũng có mấy vị tiếp nhận không thể tưởng tượng trọng thương. Còn lại cơ duyên bị thế lực khắp nơi chỗ chia cắt, cụ thể như thế nào, lại không người có thể nói rõ ràng. Bất quá một đêm trôi qua, có một việc đại xuất hồ mọi người đoán trước. Đó chính là Trần Tuyên thanh danh lại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền vang mà ra. Không chỉ có Thanh Phong Thành trong ngoài toàn bộ biết hiểu, toàn bộ Tây Nam Ba Châu thế lực khắp nơi cũng toàn bộ hoành động. Tin tức như là trương cánh đồng dạng, ngắn ngủi một ngày, truyền khắp đen trắng hai đạo. Phố lớn ngõ nhỏ, từng cái tiểu quán trà lâu, tất cả đều đang sôi nổi nghị luận, giật mình không thôi. Các ngươi nghe nói không? Cái kia sát rùa Ngô Thiên Đức chính là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên giả trang. Đã sớm nghe nói, người này tâm ngoan thủ lạc, ham mê nam phong, lại yêu thích cho người ta tuyệt hậu, nghe nói đêm qua đại chiến, nhân bảng 69 vị Tiêu Vân Khê liền bị cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên gây thương tích, sau này sinh dục đều đáng lo. Cái gì? Ngay cả mặt lệnh công tử cũng bị chúng hắn tuyệt hậu thủ. Xuyệt, nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung, việc này không ai dám nghị luận, nếu là bị mặt lệnh công tử biết hiểu, coi chừng dẫn tới họa sát thân. Có người vội vàng nói nhỏ. Những người khác càng là trong lòng kinh hãi. Càng như vậy tị húy. Càng là để người cảm thấy là thật. Chẳng lẽ nhân bảng 69 mặt lệnh công tử thật bị tuyệt hậu rồi? Cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên đến cùng là dạng gì xuất sinh? Làm sao chuyên tốt cho người ta tuyệt hậu? Thật chẳng lẽ như truyền ngôn như vậy, hắn thở nhỏ liền có lòng lý bóng ma, hết sức ghen ghét nam nhân. Các loại nghị luận cùng suy đoán tại mọi người miệng lưỡi ở giữa không khô truyền. Đêm qua Thanh Phong Sơn cơ duyên bộc phát, bị thế lực khắp nơi chỗ chia cắt, nghe nói có một quyển thần bí quyển trục chính là bị kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên đoạt được. Không thể nào, nhiều như vậy nhân vật già cả tranh đoạt đều cuối cùng cái gì cũng không giành được, hắn dựa vào cái gì có thể cướp được. Cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên luyện qua quy sát thần công, toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dù cho là nhân vật già cả cũng chân bất tử hắn. Một chỗ trong tử quán, mọi người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi còn không biết cái này Trần Tuyên chiến tích ngay tại cái này lung tung nghị luận, nói thật cho các ngươi biết, Trần Tuyên đêm qua ba trưởng đánh chết Đông Phương Vân Phi, một trưởng chấn thương Đông Phương Kinh Thiên, hai chiêu diệt sát U Minh giáo Minh lão nhân, Bình Nam hầu phủ đại hộ pháp Quách Kim Cương cũng bị hắn một trưởng gỗ chết, Phượng Hoàng Sơn Trang Diệp Lăng, Trịnh Thị Trịnh Phong Hoa cũng tất cả đều chết bởi tay hắn, cái này Trần Tuyên sát phạt chi quả quyết, quả thực. Làm người sợ run, đây là đã biết chiến tích, không biết chiến tích chỉ sợ càng nhiều. Đồng nhiên, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ một bên vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại. Đã thấy là một kẻ thân thể cồng kềnh, mặc cẩm tú trường bào nam tử trung niên tại lẳng lặng uống trà. Mật thám Triệu Thông Thiên. Nguyên lai là Triệu Huynh tin tức thế nhưng là thật. Mọi người nhao nhao kinh dị hỏi. Kia Triệu Thông Thiên cười lạnh một tiếng, lại rót một chén trà, nói, lão phu làm chính là một chuyến này, há lại sẽ nói giả. Cái gì? Mọi người càng khiếp sợ hơn. Cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên lại thật đáng sợ như thế. Phượng Hoàng Sơn Trang Kinh Thiên Công Tử cũng không địch lại hắn. Kinh Thiên Công Tử thế nhưng là có 100% tự tin có thể tiến vào nhân bảng. Có người kinh hãi nói. Triệu Thông Thiên trầm ngâm một tiếng, nói, Trần Tuyên thực lực chỉ sợ so Đông Phương Kinh Thiên chỉ cao không yếu. Đêm qua mọi người đa số đều trúng thập hương mê hồn khói, tại loại tình huống này mỗi người thực lực đều không thể viên mãn phát huy, nhưng cho dù là dạng này, Trần Tuyên cũng có thể một trưởng đẩy lui Đông Phương Kinh Thiên, cho nên ai mạnh ai yếu, các ngươi có thể tự hành phán đoán. Mọi người hai mặt tướng giật mình. Đông Phương Vân Phi bị đánh chết rồi. Đây là thật hay giả? Lại có người rung động hỏi. Đông Phương Vân Phi thực lực gần với Đông Phương Kinh Thiên, đồng dạng vì thâm bất khả chắc, được vinh dự có thể nhập nhân bảng. Kết quả chiến tích còn không có chuyển tới, tự thân liền bị đánh chết tươi, cái này không khỏi thật đáng sợ, chẳng lẽ tại Trần Tuyên lòng bàn tay, hắn ngay cả chạy trốn đi chưa kịp trốn sao. Việc này nhiều nhất 2 ngày liền sẽ truyền khắp thiên hạ, Phượng Hoàng Sơn Trang chắc chắn sẽ khắp thiên hạ truy nã Trần Tuyên. Triệu Thông Thiên mở miệng nói, tháng sau hắc bảng gián tiếp, cái này Trần Tuyên danh tự đoán chừng còn muốn lần nữa thăng hạng, theo ta thấy, tối thiểu có thể đi vào trước 70. Kia có truyền ngôn nói mặt lệnh công tử cũng thụ thương, là thật là giả? Có người hỏi. Cái này. Triệu Thông Thiên có chút trầm ngâm, ánh mắt có chút quái dị, nói nhỏ, nghe nói mặt lệnh công tử bị đả thương gốc rễ, sau này sinh dục đáng lo, nhưng là thật hay giả, ta cũng không tốt phán đoán, dù sao đây là một vị nhân bảng anh tài, rất khó đánh nghe được cụ thể, nhưng chờ mấy ngày nhìn xem Lạc Vũ Sơn Trang có hay không truy nã Trần Tuyên liền biết. Mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê là Lạc Vũ Sơn Trang truyền nhân, mới vừa vào giang hồ 2 tháng đã là nhân bảng 69, có thể nói tiền đồ vô lượng. Như đúng như truyền ngôn như vậy bị Trần Tuyên tuyệt hậu, Lạc Vũ Sơn Trang tất nhiên sẽ lâm vào điên. Cho nên việc này muốn giấu giếm là tuyệt đối không gạt được. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhao nhao gật đầu. Tiếp xuống tới lại có người lần lượt hỏi vấn đề khác, Triệu Thông Thiên cũng đều từng cái giải thích. Kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên trong tay đạt được một quyển thần bí quyển trục cùng một bình viễn cổ thần đan, bằng vào ta phán đoán, kia thần đan hắn hơn phân nửa đã mình ăn vào, nhưng kia quyển trục nhất định còn tại hắn trên thân, cho nên ai nếu có thể giết chết Trần Tuyên, ai liền có thể đạt được quyền chủ. Triệu Thông Thiên nói. Thần bí quyền chủ, thật chẳng lẽ chính là viễn cổ thần công? Có người hỏi. Không sai, nghe nói dính đến vượt qua xa tiên Phật cơ mật, nói không chừng có thể tịch này khám thấu pháp thân ảo diệu. Triệu Thông Thiên nhẹ lay động quạt giấy, mở miệng nói ra. Thời kỳ viễn cổ đến nay đều là một đoạn khiến người lấy làm kỳ lịch sử, kia thời điểm cường giả như mây, đầy trời tiên Phật đứng vững, người tập võ tuổi thọ tùy tiện liền có thể đạt tới mấy trăm. Cho dù chưa từng luyện võ cũng có thể sống hơn 100 tuổi mà động tác không hề chậm chạp. Mà bây giờ người, cho dù là thiên bảng cao thủ, cũng bất quá chỉ là 300 tuổi tuổi thọ. Cho nên đối với cổ đại thần công bảo điển truy tìm, các đại thế gia cùng môn phái cơ hồ đến điên cuồng tình trạng, Trần Tuyên nắm giữ một phần quyền trục, đây tuyệt đối dẫn tới vô số người ngấp nghé cùng nóng mắt. Tại mọi người tại nơi này nghị luận ầm ĩ thời điểm, mặt khác một chuyện cũng tại tùy theo phát sinh. Không ít trước đó từng chịu qua Ngô Thiên Đức khí giang hồ khách, giờ phút này biết được Ngô Thiên Đức là Trần Tuyên giả trang, lại đã chạy đường về sau, lập tức càng ngày càng bạo, chuẩn bị cầm nha môn xuất khí, trong mắt bọn hắn cái này phủ nha chi địa là Trần Tuyên một tay tạo dựng lên, là tâm huyết của hắn chỗ, hôm nay đem hủy đi, nhất định có thể đem Trần Tuyên dẫn tới, từ đó khiến quần hùng chu diệt. Cho nên rất nhiều người trực tiếp hướng về phủ nha vào tới. Mụ nội nó, cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên lấn ép chúng ta thật đáng, đại gia lên cho ta, đem nha môn người hết thể giết sạch, một mồi lửa đốt, nhìn kia Trần Tuyên ra không ra. Có người quát chói tai. Đúng, giết sạch sở hữu người, giết chết phủ nha. Mẹ nhà hắn, Trần Tuyên ta nhìn ngươi có hiện thân hay không. Một đám người mắng to bên trong, tay cầm đao kiếm, trực tiếp hướng về phủ nha đánh tới. Ta xem ai dám. Trương Tiêu quát chói tai một tiếng, rơi vào phủ nha đại môn, toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm mọi người. Tại phía sau hắn, Trương Kim Mao, Lý Nhị các bọn người tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, không còn có ngày xưa chi khí. Ngay cả huyện lệnh Lâm Tắc Đống cũng là dọa đến run run rẩy rẩy, vịn qua cửa, mở miệng nói ra, các vị hào kiệt, các vị hảo hán, ai làm lấy chịu, vì một cái Trần Tuyên, các ngươi chẳng lẽ muốn huyết tẩy phủ nha? Ít mẹ hắn nói nhảm, để Trần Tuyên ra, hắn không ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Có người quát lớn. Đúng, mụ nội nó, không cho Trần Tuyên ra, lão tử liền đem các ngươi từng đào cát, nhìn hắn còn có thể ngồi ở. Bên cạnh một cái đại hán tay cầm quỷ đầu đao, mở miệng quát chói tai. Bọn hắn những người này tự nhiên là không có khả năng dám cùng Trần Tuyên giao thủ, giờ phút này sở dĩ như thế, cũng đơn giản là bức Trần Tuyên hiện thân, chỉ cần Trần Tuyên vừa hiện thân, như vậy thành nội cái khắc quần hùng liền sẽ ùa lên, tự nhiên có thể đem hắn chặt thành thịt nát. Đến lúc đó cho dù có hắn ba đầu sáu tay cũng không có tác dụng gì. Lạc Vũ kiếm Trương Tiêu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, trước ngươi cũng là thụ Trần Tuyên chi hại, hiện tại ngươi như rời đi, đoàn người cam đoan không làm khó dễ ngươi. Một người trung niên nam tử nói. Không sai, Trương Tiêu, ngươi nhanh chóng tránh ra. Ngươi cho dù kiếm pháp cao minh, cũng quyết định khi không ngừng chúng ta nhiều người như vậy. Rất nhiều người quát lớn. Trương Tiêu ánh mắt băng lãnh, nhìn quanh mọi người, nói, có ta Trương Tiêu ở đây, phủ nha trọng địa, ai cũng đừng nghĩ lô mãng. Ngươi đã muốn chết, kia trách không được chúng ta, đoàn người cùng lên, băm hán. Tay kia xách quỷ đầu đao đại hán quát chói tai. Lập tức xông đi lên 7-8 cái cao thủ, thẳng hướng Trương Tiêu. Trương Tiêu ánh mắt phát lạnh, thân pháp cực tốc, trong tay trường kiếm lấp lóe, như điện thiểm nhấp nháy. Ken ken ken. Phúc. A. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền đến, quỷ đầu đao hán tử tại chỗ bị hắn gọt sạch cánh tay phải, những người khác tức thì bị đâm chết 3 người, những người còn lại tất cả đều hoảng sợ, hướng về sau rút lui. Ai dám tới gần người, chết. Trương Tiêu ngữ khí băng lãnh. Chương 90, thực lực bạo tăng. Ngươi. Trương Tiêu, ngươi thật dám cùng người trong thiên hạ là địch. Kia hán tử một mặt thống khổ, che lấy cánh tay phải, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Tiêu, nghiến răng nghiến lợi. Trương Tiêu, ngươi vì Trần Tuyên dám cùng người trong thiên hạ đối nghịch, ngươi chẳng lẽ là hắn đồng đảng? Không sai, ngươi làm điều ngang ngược, kết quả là chỉ có thể mua dây buộc mình. Mọi người quát chói tai. Trương Tiêu trường kiếm nhỏ máu, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nói, cái gì gọi là làm điều ngang ngược, các ngươi ý đồ huyết tẩy phủ nha, ta thân là triều đình cửu phẩm chi sự bổ đầu, chuyện đương nhiên cùng tặc nhân đổ máu tới cùng. Các ngươi chẳng lẽ đều muốn tạo phản phải không? Hắn tiến lên trước một bước, trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại. Nơi xa, một vị gầy lùn râu dài lão giả cùng bên người bốn người đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, một mặt ngạc nhiên. Tốt tiểu tử, người này không tệ. Râu dài lão giả kinh dị nói, hắn kêu cái gì? Gọi Trương Tiêu. Đúng vậy, sư tôn. Bên cạnh thiếu nữ Trương Nhược Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, hắn tên hiệu Lạc Vũ Kiếm, trên giang hồ riêng có hiệp danh. Trước đây không lâu từng không xa ngàn dặm hộ tống một đôi cô nhi quả mẫu đi Lạc Dương, người đưa nhiệt tình vì lợi ích chung, hắn thế mà tại nơi này làm bổ đầu, bất quá ai đem hắn ủy nhiệm, vì sao lục phiến môn chưa lấy được tin tức của hắn, mà lại không có lục phiến môn phê chuẩn, hắn sao có thể làm bổ đầu. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Một cái bổ khoái có thể từ nơi đó nha môn trực tiếp thông báo tuyển dụng, nhưng bổ đầu lại nhất định phải để lục phiến môn tự mình cắt cử mới được, cho nên không phải là cái gì người muốn làm liền có thể làm. Dâu dài lão giả bỗng nhiên mỉm cười, nói, ta minh bạch, là Trần Tuyên, vẫn là cái này Trần Tuyên, nghĩ đến nhất định là hắn ủy nhiệm Trương Tiêu, bất quá Trương Tiêu người này cũng coi như không sai, đối mặt quần hùng vây công mà mặt không đổi sắc, là mầm mống tốt. Sư tôn lại lên lòng yêu tài. Bên cạnh một cái thanh niên cười nói, ừm, nhìn nhìn lại nói. Dâu dài lão giả mỉm cười. Hắn một phương mặt muốn nhìn một chút Trần Tuyên đến cùng có thể hay không xuất hiện. Một cái khác phương diện cũng muốn nhiều quan sát Trương Tiêu phẩm hạnh cùng võ công như thế nào. Đám người oán giận, nhao nhao tại thảo phạt Trương Tiêu. Trương Tiêu một mặt lạnh lùng, tóc dài như mực, từ đầu đến cuối bất vi sở động. Tại phía sau hắn, Trương Kim Mao, Lý Nhị cắp âm thầm tiêu khổ, sớm biết như thế, bọn hắn liền không làm bổ khoái, ai có thể nghĩ tới bọn hắn lao đại Ngô trời đức lại là hắc bảng bên trên người. Lần này nhưng chơi lớn rồi. chỉ là tiểu bối, bị lợi dụng thế mà cũng vẫn không biết, còn dám tại nơi này chó sủa, quả thực không biết tốt xấu. Đồng nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm chợt trái chợt phải, truyền vang ra. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Trương Tiêu nhướng mày, ánh mắt bốn phía ban phá. Tiểu bối, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, nhanh chóng lan đi, nơi này không có chuyện của ngươi, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Thâm trầm thanh âm tiếp tục vang lên, bao hàm sát khí. Trương Tiêu bốn phía nhìn quanh, mở miệng quát, tiền bối rốt cuộc là ai? Lấy tiền bối như thế thực lực tất không phải hạ người vô danh, vì sao giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp nhau? Bà ngươi còn chưa xứng nhìn thấy ta, ta đến ba lần, ngươi nếu không tránh ra, ta liền từ bên cạnh ngươi người bắt đầu từng cái giết lên, nhìn ngươi cản không ngăn được ta. Kia thâm trầm thanh âm tiếp tục nói. Trương Tiêu trong lòng giận dữ, toàn thân khí tức bộc phát. 1, 2, 3. Siêu. Theo ba tiếng rơi xuống, một cây ngân châm quán chú tinh thuần chân khí, đột nhiên pha không mà đến, hướng về phía sau hắn trường kim mao kích xạ mà đi. Trương Tiêu đồng tử co rụt lại, bắt được ngân châm tung tích, phóng người lên, nội khí quán chú trường kiếm, trực tiếp một kiếm hướng về ngân châm chọn lấy trôi qua. Keng. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, trường kiếm kém chút rời tay. Trương Tiêu giật nảy cả mình, vội vàng chấn động trường kiếm, cưỡng ép đề khí, cải biến ngân châm phương hướng. Phúc. Ngân châm cùng Trương Tiêu hai gò má sát qua, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo vết máu, sau đó hung hăng đính tại cửa phía sau mi bên trên, phình một tiếng, tận gốc mà vào. Trương Tiêu rơi xuống thân đến, ánh mắt hướng về bốn phía quét tới, quắc, tiền bối, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng triều đình là địch? Tiểu bối, ngươi không biết tốt xấu, lão phu nhiều lần khuyên bảo, ngươi cũng không lùi, đã dạng này, vậy cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc tương ra. Thâm trầm thanh âm tiếp tục vang lên. Siêu siêu siêu. Liên tiếp ba cây ngân châm mang theo cường đại kinh phong, phá không mà đến, hướng về Trương Tiêu kích xạ mà đi, tất cả đều nhanh đến cực hạn, bắn về phía chỗ yếu hại của hắn. Một cây ngân châm, Trương Tiêu đã khó mà ngăn cản, huống chi trọn vẹn ba cây. Nhưng dù vậy, hắn cũng là quát chói tai một tiếng, không chút nào lui, trong tay trường kiếm huy động, mang theo óng ánh khắp nơi kiếm hoa, hướng về ba cây ngân châm thẳng trọn mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ hấp lực cường đại từ một bên mãnh liệt mà đến, nháy mắt bao phủ lại kia ba cây ngân châm, để kia ba cây ngân châm động tác dừng lại, sau đó đột nhiên bay ngược mà ra, trực tiếp bị lệch phương hướng, hung hăng xuất tại một bên vách tường. Trương Tiêu giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại. Đám người cũng nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy một vị thân thể gầy lùn râu dài tóc đen láo giả, một mặt mỉm cười, người mặc màu đen đại bào, hướng về nơi này đi tới. Bên cạnh hắn đi theo ba người, hai vị thanh niên, một thiếu nữ, khí chất bất phàm, anh tuấn mỹ mạo. Trương Tiêu giật mình về sau, lập tức ôm quyền nói, đa tạ tiền bối tương trợ, chưa xin hỏi. Lão phu thượng quan Viêm. Râu dài láo giả mỉm cười nói. Trương Tiêu sắc mặt thay đổi, nói, địa bảng cường giả, bộ thần thượng quan Viêm. Những người khác cũng tất cả đều giật nảy cả mình, vội vàng hướng về sau rút lui. Râu dài lão giả mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bên người một vị thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía đám người, quát lên, các ngươi đều tại giữ lại nơi này, chẳng lẽ đều muốn tạo phản phải không? Không có, không có. Đám người kinh hoàng, lập tức hống tán mà ra. Đối mặt một cái Trần Tuyên, bọn hắn đã nén giận, huống chi vị này càng kinh khủng, lại là có bộ thần danh hiệu thượng quan Viêm, bọn hắn cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám lại lưu xuống tới. Đám người nháy mắt tản ra, một chút trở nên trống rỗng. Cách đó không xa, một vị khác cao gầy thanh niên, một mặt mỉm cười, trong tay mang theo một vị thân thể bề ngoài, sắc mặt trắng bệch lão giả hướng về nơi này đi tới, mỉm cười nói, sư tôn, là gia hỏa này trong bóng tối. Trương Tiêu lập tức nhìn sang, giật mình nói, U Minh giáo Hắc Châm sứ giả. Kia cao gầy thanh niên mỉm cười nói, quản hắn là ai, dám tập kích phủ nhà, liền muốn hình phạt, theo ta thấy tối thiểu 10 năm 8 năm là đừng nghĩ ra. Lão giả này hắn phế đi đan điền, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, khoe miệng bên trong không ngừng chảy máu, tràn ngập khủng hoảng. Lâm đại nhân, có thể hay không mời tại hạ đi vào một tòa? Thượng quan Viêm nhìn về phía Lâm Tắc Đống, mỉm cười nói. Đại nhân mời, đại nhân mau mời. Lâm Tắc Đống mừng thầm trong lòng, vội vàng mở miệng. Rốt cục đợi đến triều đình đại nhân vật, nói không chừng hắn cũng có thể tịch này xoay người, nhưng nghĩ đến mình kết giao tuyệt hậu thủ Trần Tuyên sự tình, lập tức lần nữa nản lòng thoái chí, thấp thỏm bất an. Ngoài thành, Thanh Phong thành 80 dặm chỗ trong một vùng núi. Trần Tuyên cuối cùng từ một chỗ sơn động đi ra, đầu óc lung lay, y nguyên ẩn ẩn thấy đau, trọn vẹn suốt cả đêm trôi qua hắn đều tại chữa thương, Tiêu Vân Khê kia một cái tồi tâm trưởng coi là thật khủng bố khó lường, kém chút đem hắn đánh thành nào chấn động. Đến bây giờ lại cảm thấy có một chút choáng váng. Mụ nội nó, lần sau không thể làm như vậy, Thiết Bố Sam vẫn là quá yếu, cái này Tiêu Vân Khê cũng là đủ hung ác, biết rõ ta trường kiếm chỉ hướng hắn đầu nhỏ, hắn thế mà còn dám trưởng bổ ta đầu to, hắn hiện tại chỉ sợ so ta còn thảm. Trần Tuyên tự nói, mình một kiếm kia tuy là vội vàng vẩy ra, nhưng cũng mang ra đại lượng máu tươi, đoán chừng Tiêu Vân Khê hạ nửa đời đều quá sức, qua được kế con trai mới được. Trần Tuyên bỗng nhiên mở ra bảng, nhìn sang, trong lòng rất nhanh bị vui sướng thay thế. Điều tra Thanh Phong Sơn cơ duyên nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Tại hôm qua buổi tối thời điểm, hệ thống liền đã thanh toán qua. Đạt được 380 điểm kinh nghiệm, 200 cân thể lực giá trị, 25 điểm nội lực, 3 điểm may mắn giá trị. Trừ cái đó ra, buổi trưa hôm nay thời điểm, tiếng tăm thế mà cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp chướng 40 điểm. Hiện tại hắn các hạng số liệu toàn bộ bạo tăng. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 64 năm. Thể lực giá trị, 1920 cân. Điểm kinh nghiệm, 800. Công pháp, ma đạo thiết bố sam thô thiển, 0500, ngũ độc tâm kinh tinh thông, 0560, hóa công đại pháp đăng đường nhập thất, 0240, bát bộ cản thiền đăng đường nhập thất, 0120, cơ sở kiếm pháp đăng đường nhập thất, 0040, hấp huyết thần trưởng đăng đường nhập thất, 0090. Xương hảo, tuyệt hậu thủ, mãng đại hán, sát rùa. Tiếng tăm, có chút thành tựu, 273-280, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm. Nhưng thu hoạch được một điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 56, may mắn giá trị đề cao 60 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quà. Trước mắt đại gói quà, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, 1, mau chóng tăng lên tự thân thực lực, tranh thủ nhân bảng xếp hạng. 1, liên hoàn nhiệm vụ, chưa mở ra. Trừ cuối cùng hai cái nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn hiện tại các phương diện số liệu tất cả đều phá trần. Nhất là điểm kinh nghiệm, trực tiếp đạt tới 800 điểm. Trần Tuyên cẩn thận nghĩ tới. Vẫn là được thêm thiết bố sam, nếu không vẫn là quá giòn. Hắn cũng muốn học một chút kim trung cháo cái gì, nhưng mấu chốt là từ chỗ nào học, kim trung cháo nếu là có thể học được, phòng ngự công năng đoán chừng so thiết bố sam còn mạnh hơn. Xoát! Quang mang lóe lên, điểm kinh nghiệm giảm bớt 500. Ma đạo thiết bố sam từ thô thiển, 0500, trực tiếp biến thành đăng đường nhập thất, 0780. Trần Tuyên lúc này cảm giác được thân thể vừa tăng, như là thổi phồng, thể nội có một cỗ lực lượng khổng lồ tại tràn đầy. Ý đồ sẽ mở thân thể của hắn, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng một mực áp chế. Đây cũng là muốn biến thân dấu hiệu. Cái này thiết bố sam chỉ một điểm này nhất là hô cha. Hô! 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 Được không dễ dàng mới áp chế xuống, không có phát sinh biến thân. Trần Tuyên ám thở phào, lập tức nhìn về phía bảng. Ma đạo thiết bố sam lên tới đăng đường nhập thất về sau, thể lực giá trị trực tiếp bạo tăng 580 cân, nhất cử đạt tới 2.500 cân tình trạng. Điểm kinh nghiệm nháy mắt chỉ còn lại có 300 điểm. Bất quá còn sót lại 300 lại là không đủ thêm điểm ngũ độc tâm kinh, còn lại chỉ có hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền, cơ sở kiếm pháp cùng hấp huyết thần trưởng, nghĩ, hắn vẫn không có lập tức đi thêm. Hiện tại không ngại trước tiên đem điểm kinh nghiệm giữ lại, vạn nhất có cái khác khẩn cấp tác dụng đâu. Hóa công đại pháp tiến vào đăng đường nhập thất về sau, trên tay kinh lạc cũng bị khai thác ra không ít, chỉ cần không gặp được quá mạnh địch nhân, bình thường là không có vấn đề. Giống đêm qua hắn lấy hóa công đại pháp đối phó vị kia U Minh giáo lao nhân, vị lao giả kia nội lực vô cùng tinh thuần, rút vào một chỗ, lấy hắn hóa công đại pháp hoàn toàn hóa bất động đối phương nội lực, đây chính là hóa công đại pháp cảnh giới quá nhỏ bé nguyên nhân. Bất quá như thế lao giả trung quy là số ít, chỉ cần hắn cẩn thận một chút cũng là có thể ứng phó tới, coi như ứng phó không được, cũng có thể tùy thời thêm điểm, không đáng hiện tại liền đem điểm kinh nghiệm toàn bộ dùng hết. Trần Tuyên đóng lại bảng, từ trong ngực đem đêm qua cướp đoạt ngọc giản móc ra. Toàn bộ ngọc giản tử quang mịt mờ, thần bí khó lường. Hắn nhẹ nhàng triển khai, ánh mắt quét tới, lông mày chăm chú nhăn lại. Tất cả đều là cổ đại chữ triện. Cùng trước đó ra thú cổ đồ bên trên đồng dạng, hắn một cái cũng không nhận ra. Đáng ghét, chẳng lẽ sau này còn muốn tìm một chút chuyên gia chuyên môn phiên dịch. Trần Tuyên âm thầm tức giận. Ngọc giản bên trên chữ hắn một cái cũng không nhận ra, cái này tương đương với bạch đoạn. Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Phát hiện thần bí ngọc giản một phần, khả năng dính đến một môn viễn cổ thần công bí tịch. Nhiệm vụ, giải mã thần bí ngọc giản, có thể lựa chọn. Màn ánh sáng màu xanh yếu ớt lấp lóe, trôi lơ lửng sau một lát, hóa thành nhàn nhạt thanh quang, lần nữa biến mất. Chương 91, bầu không khí quỷ dị. Trần Tuyên ánh mắt kinh ngạc. Dạng này cũng có thể đến nhiệm vụ. Các loại. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái này nhiệm vụ hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện mình mỗi làm một chuyện cơ hồ đều có thể kích phát tương ứng nhiệm vụ, nói cách khác, nhiệm vụ xuất hiện không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là xem bản thân hắn phương hướng, hắn hướng cái nào phương hướng đi, liền sẽ kích phát nơi nào nhiệm vụ. Đương nhiên, cái này nhiệm vụ hắn có thể làm nhưng không làm. Hiện tại đã không có mảy may cưỡng chế tính. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, trong đầu tinh tế suy tư. Có ý tứ. Như vậy, chẳng phải là hắn sau này muốn làm thì làm cái đó, bởi vì mặc kệ làm cái gì, cũng có thể kích phát tương ứng nhiệm vụ. Sau này chơi lấy là có thể đem nhiệm vụ cho làm. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, lần nữa nhìn về phía thẻ ngọc màu tím, lít nha lít nhít tất cả đều là cực nhỏ chữ tiểu truyện, hắn cương ép ghi lại mấy cái chữ tiểu truyện, chuẩn bị sau này trước tìm người hỏi một chút, nếu là có người có thể nhận biết, như vậy hắn liền xáo trộn trình tự, lại đi thỉnh giáo. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không ngốc đến mức đi Thanh Phong Thành tìm người giải mã. Hiện tại Thanh Phong Thành khẳng định đã sớm loạn thành một bầy. Không biết thân phận của mình bại lộ về sau, những người kia có thể hay không cầm nha môn xuất khí. Trần Tuyên cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy có chút yên lòng không hạ. Hắn thu ngọc giản, lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, nắp bình mở ra, bên trong truyền đến nồng đậm hương thơm, cùng tối hôm qua tại Thanh Phong Sơn nghe được giống nhau như lúc. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, đem bên trong đan dược đổ ra, lại thấy là ba hạt móng tay út lớn nhỏ màu đen đan dược, hương khí tập kích người. Thứ này có thể ăn được hay không? Từ quan tài bên trong xuất hiện, lại qua lâu như vậy, coi như không quá thời hạn, cũng không ai dám ăn đi. Có phải hay không là độc dược? Trần Tuyên trong lòng phun trào. Tùy tiện phía dưới, hắn là không có can đảm nếm thử. Sau này có thể tìm người nghiên cứu loại đan dược này, rồi quyết định có ăn hay không. Thận trọng lần nữa chứa vào trong bình, cẩn thận phong tốt, thiếp thân giấu, Trần Tuyên hướng về nơi xa cực vút đi. Không bao lâu, hắn gặp một đám đi ngang qua giang hồ khách, toàn bộ kích choáng, trong đó có một cái làm đầu đà ăn mặc để Trần Tuyên hai mắt tỏa sáng, lập tức đem đỉnh đầu của người kia vòng sắt gỡ xuống, tóc cạo, bọc tại trên đầu mình, lại thay đổi phật châu, đại bào, một phen dịch dung về sau, hướng về Thanh Phong Thành chạy đi. Sau nửa canh giờ, Trần Tuyên đã tiến vào thành nội. Thành nội một mảnh xôn xao, khắp nơi đều là nghị luận cơ duyên sự tình, Trần Tuyên yên lặng lắng nghe, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Hắn nổi danh. Từng cái tử quán, trà lâu, khách sạn, tất cả mọi người biết Ngô Thiên Đức là hắn giả mạo, trong lúc nhất thời quần hùng oán giận, tất cả đều tại lên án Trần Tuyên. Nhắc lên Trần Tuyên, mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là e ngại. Dù sao Trần Tuyên kia từng cái chiến tích bị lộ ra, đều khiến người tốt nhưng. Tại đông đảo sự tình bên trong, Trần Tuyên rốt cục nghe được có quan hệ nha môn sự tình. Trước đó quả nhiên có người đi nha môn đại náo, bất quá tất cả đều bị Trương Tiêu ngăn cản xuống tới. Thời khắc mấu chốt, lục phiến môn một vị bộ thần thế mà tự mình xuất hiện, bảo vệ Trương Tiêu, phân phát mọi người, hiện bây giờ đã không ai còn dám đi nha môn náo sự. Mà lại mọi người truyền ngôn bên trong, vị kia bộ thần đã nắm giữ Bình Nam Hầu Phủ đại lượng chứng cứ phạm tội, lần này xuất hiện, là muốn đem Bình Nam Hầu Phủ cũng nhất cử săn bằng. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, trong lòng nghi hoặc. Bộ thần! Chẳng lẽ là tối hôm qua cái kia râu dài lão giả? Hắn nghe được có người đại khái miêu tả một chút bộ thần tướng mạo, càng nghe càng cảm thấy giống. Bất quá nha môn không có việc gì, kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ liên lụy đến Trương Tiêu bọn người, hiện tại tốt. Trương Tiêu cái này tiểu tử trèo lên cành cây cao, làm không cẩn thận sau này sẽ còn bị đưa vào lục phiến môn tổng bộ tu hành. Bất quá đáng tiếc là hắn tồn tại nha môn những cái kia bạc, lần này là mang không đi, nhưng tiền tài vốn là vật ngoài thân, hắn trên thân hiện tại còn có hơn 3.000 lượng ngân phiếu, đủ hắn hoa một hồi, đây đều là đêm qua từ Thiết Lang Bang bang chủ nơi đó lục soát tới. Trần Tuyên lúc này quay người rời đi, ra đến thành trước đó, hắn còn chuyên môn mua mấy bộ tha thiết ước mơ trường bào màu trắng. Đầu cũng không trở về giá ngựa đi xa. Sau này Thanh Phong Thành nên đi cái nào phương hướng phát triển, hắn hiện tại là một điểm không muốn hỏi. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm địa phương, trước dấu hắn cái 10 ngày nửa tháng, đợi đến tóc toàn bộ trưởng ra, lại đi sông sáo giang hồ, không phải luôn luôn mang tóc giả, chung quy không thoải mái. Nha môn phương hướng. Dâu dài lão giả rất nhanh xử lý tất cả công việc, cũng chuẩn bị đem Trương Tiêu mang đi lục phiến môn, tiến hành nặng bồi dưỡng, mà huyện lệnh Lâm Tắc Đống cũng bị hắn cùng nhau mang về thần đều. Nơi đây huyện lệnh đem có khác cái khác khâm sai đảm nhiệm. Điểm này khiến Lâm Tắc Đống mừng thầm không thôi, lúc này mang ơn. Sư tôn, cái kia Trần Tuyên sự tình. Trương Nhược Huyên hỏi. Ừm, vừa vặn Trương Tiêu đã nói một chút, có thể thấy được kẻ này cũng không phải gì đó cùng hung cực các người, trước đó đủ loại truyền ngôn hơn phân nửa không làm được thật. Sau này nếu là gặp được hắn, có thể mời chào, ta có thể cam đoan vì hắn san bằng tội danh. Thượng quan Viêm nói. Vâng, sư tôn. Bên người mấy vị đệ tử đều là gật đầu. Về phần Bình Nam Hầu, lúc đầu thâm thụ hoàng ân, lẽ ra an tâm trị dân, nhưng khoảng thời gian này lại vì không phải làm bậy, thu nạp đại lượng truy nã nhân vật, âm thầm cùng triều đình đối nghịch, bây giờ chứng cứ đầy đủ, có thể trực tiếp truy nã. Thượng quan Viêm nói, bên người đệ tử lần nữa gật đầu, trong đó một cái nam đệ tử hỏi, vậy cái kia miệng huyền quan sự tình. Thượng quan Viêm ngữ khí trầm xuống, nói, ta muốn tự mình đi bái phỏng Phượng Hoàng Sơn trang trang chủ, căn hệ trọng đại, không phải mời hắn ra mặt không thể. Hắn trong lòng xuất hiện một cỗ nồng đậm bất an, tối hôm qua đám người bọn họ tranh đoạt trong quan tài thi thể, kết quả xuất hiện một kiện vô cùng không thể tưởng tượng sự tình, hiện tại chiếc kia huyền quan cùng thi thể bị Phượng Hoàng Sơn trang đoạt được, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem muốn về triều đình. Thời gian cấp tốc, lá rụng phiêu linh, cỏ cây khô héo, mới thoáng cái hơn nửa tháng đã vượt qua. Tây Nam Tam Đại Châu, từng cái giang hồ khách trong miệng như cũ tại mỗi ngày đàm luận đủ loại liên quan tới cơ duyên sự tình, chuyện này đã hoàn toàn trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mỗi ngày đều sẽ bị người một lần nữa nhắc lên. Mà Trần Tuyên đại danh từ đầu đến cuối trải qua không suy. Cùng mọi người đoán đồng dạng, cái này hơn nửa tháng đến, Phượng Hoàng Sơn Trang, Quế Châu Trịnh Thị, Đại Hoàng Kiếm Phái, U Minh Giáo, cùng Lạc Vũ Sơn Trang tất cả đều tại truy nã Trần Tuyên, trừ cái đó ra, còn có thật to nho nhỏ cái khác môn phái, thế ra cũng đều theo tham gia náo nhiệt. Tam Đại Châu bên trong, mỗi một tòa cổ thành, cổ trấn, đều có thể nhìn thấy Trần Tuyên truy nã chân dung. Trong đó treo thưởng hạn mức cao nhất chính là Phượng Hoàng Sơn Trang cùng Lạc Vũ Sơn Trang. Mà nhìn thấy Lạc Vũ Sơn Trang như thế treo thưởng Trần Tuyên, đông đảo giang hồ khách lập tức cảm thấy trước đó hơn phân nửa hẳn là làm thật, mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê có khả năng thật bị thương tổn tới nam nhân quan trọng chỗ, không phải không có khả năng điên cuồng như vậy. Treo thưởng hạn mức vậy mà trực tiếp đạt đến 6 vạn lượng bạc, gần với Phượng Hoàng Sơn Trang. Tất cả mọi người có thể đoán trước đến, tháng này nhân bảng, hắc bảng gián tiếp, Trần Tuyên danh tự tất nhiên muốn thật to treo trên cao, rớt phá sở hữu người kính mắt. Gia Hòa Trấn, ở vào Quế Châu lấy đông. Hoàn cảnh ác liệt, đại cắt minh ngông, phiên chợ ngược lên người vắng lai, phần lớn cuốn theo thật dày tay háo lớn đại bảo, phóng nhãn quét tới, toàn bộ phiên chợ vàng minh ngông, khắp nơi đều là đất cắt bay múa. Đây là Quế Châu đông bộ đặc biệt cảnh quan. Quế Châu ở vào tây nam ba châu chi phải, cùng minh ngông sa mạc giáp giới, vượt qua cái này minh ngông sa mạc, chính là Ngọc Môn Quan chỗ. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy một chỗ khác đặc biệt cảnh quan, nhưng mà cái này mênh mông sa mạc lại cũng không phải là tốt như vậy trôi qua. Trong đó hung hiểm đáng sợ, không chỉ có sa phỉ bụi ra, nghe nói còn có các lộ yêu thú quấy phá, giết người đoạt mệnh, mài răng mút huyết, hàng năm bên trong chết tại cái này mênh mông sa mạc bên trong giang hồ hào kiệt không biết mấy. Sớm mấy năm thời điểm, triều đình lực độ trưởng không còn cũng đủ lớn, hàng năm đều sẽ chuyên môn phái người quét dọn một lần cái này mênh mông đại sa mạc. Bất quá theo triều đình dần dần mục nát, lại gần trăm năm chưa từng đi ra thiên bảng cao nhân, cho nên đối với cái này mênh mông đại sa mạc lực chấn nhiếp, tự nhiên cũng một ngày không bằng một ngày. Bây giờ mảnh này hoang cắt cổ mạc bên trong, chỉ có một đầu hành lang coi như an toàn, được xưng là táng thần hành lang. Vãng lai thương khách, giang hồ hào kiệt, đa số đều chỉ dám đi đầu này hành lang. Mà xem như đầu này hành lang chạm thứ nhất, Giã Hòa Trấn, tự nhiên là các lộ nhân vật đều có, tam giáo cửu lưu hội tụ, luận trình độ phức tạp. Không kém chút nào Thanh Phong Thành. Một chỗ không lớn tiểu quán bên trong. Trần Tuyên lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, làm áo trắng kiếm khách cách ăn mặc, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn tú, trên đầu y nguyên đeo tóc giả. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, tóc của hắn cũng không có dài đến đủ để buộc quan tình trạng, cho nên y nguyên lấy tóc giả bao trùm. Lúc đầu hắn là muốn tìm cái thành nhỏ trước ở mấy tháng lại nói, nhưng thế lực khắp nơi truy nã rất là lợi hại, để hắn ý thức được cái này Tây Nam Ba Châu là vạn vạn không thể ở lâu. Nghe nói một chút khai huyền cảnh cao thủ có thể tu được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có thể ở ngoài ngàn dặm truy tung người khác, cái này khiến hắn ngầm sinh cảnh giác, cho nên vẫn là quyết định, rời đi Tây Nam Ba Châu, viên phó Ngọc Môn Quan lại nói. Giờ phút này, Trần Tuyên không nói một lời, lẳng lặng uống rượu, con mắt nhiều hứng thú nhìn xem trong tiểu quán quỷ dị một màn. Trong tiểu quán cái bàn không ít, tất cả đều đã ngồi đầy giang hồ khách, nghị luận ầm ĩ khắp trốn. Bất quá có mấy bàn người, lại cùng cái khác giang hồ khách không giống. Bầu không khí nhìn có chút quỷ dị. Hán tử vừa tiến đến liền chú ý tới bầu không khí như thế này, cho nên muốn một đĩa lẩu phộng, một đĩa thịt bò, một bình rượu ngon, lẳng lặng tại một bên chuẩn bị xem kịch. Bây giờ ta cũng làm một lần người qua đường giáp, lại nhìn xem những người khác là như thế nào xông xáo giang hồ. Trần Tuyên thầm nghĩ. Đương nhiên, nếu có thể để hắn hỗ trợ, vậy hắn cũng không để ý đi giúp một chút. Dù sao hắn hiện tại vai trò thế nhưng là bạch đi tung bay, nhiệt huyết tâm địa tuấn thiếu hiệp. Đã không phải là cái kia một mặt thô kệch, miệng đầy thô tục sắt rùa Ngô Thiên Đức. Hắn hiện tại tự xưng Tiêu Giao Kiếm. Tại hắn trái phía trước trên bàn, ngồi một thiếu nữ, hai vị công tử trẻ tuổi. Thiếu nữ kia người mặc vàng nhạt váy dài, dung mạo thanh tú, mặt trái xoan, diện mục trắng nõn, trước người thả một ngụm trường kiếm, ánh mắt tràn ngập khẩn trương. Bên cạnh hai vị công tử, một vị người mặc áo lam, đầu đội ngọc quan, biểu lộ mang theo từng tia cảnh giác, một vị khác thì lộ ra khí vũ hiên ngang, nhưng trên mặt lại hơi có ngây thơ, nhìn tựa hồ mới vừa vào giang hồ không lâu, đầu cắm châm gài tóc, lưng đeo trường kiếm, nhất cử nhất động đều phù hợp lễ nghi. Trần Tuyên phải phía trước, lại là một cái đại hán, thân thể khôi ngô, vai cong rộng lớn, cho dù ngồi cũng có thể đến bình thường cổ vị trí, giống như là một đầu nhân hùng, đang vùi đầu manh ăn, chất trên bàn đầy gặm còn lại dê xương cốt. Đại hán bên tay phải, lại có một bàn, là ba cái tiểu đồng, môi hồng răng trắng, nhìn nhiều nhất 8-9 tuổi, đang liễu dĩu, ầm ĩ không ngừng. Trừ cái đó ra, hai vị công tử trẻ tuổi sau lưng kia trên bàn, còn có một người. Lại là một cái hai mắt đã minh láo giả, trong tay lôi kéo một khúc nhị hồ, bi thiết cảm nhân thanh âm ung dung vang lên, để người nghe rơi lệ, không đành lòng đi nghe. Trần Tuyên chỗ cảm thấy bầu không khí quỷ dị, chính là cái này ba bàn người không biết vô tình hay là cố ý, lại làm thành một hình tam giác, đem hai vị này công tử, một vị thiếu nữ trẻ tuổi vây vào giữa. Chương 92, áo trăng tuấn kiếm khách, Trần Tuyên. 3. Một tiếng vang trầm, bên cạnh một bàn giang hồ khách bỗng nhiên không chịu nổi, trong đó một cái đại hán vỗ bàn đứng dậy, con mắt đỏ bừng, nhìn về phía kéo nhị hồ lão giả, giận dữ hét, lão giả, sáng sớm ngươi khóc cái gì tăng, lại hắn á kéo xuống, ta chặt ngươi. Kia mù lão giả nhị hồ âm thanh từng kia bi thiết, lay động lòng người, một đám giang hồ hán tử tất cả đều bị hắn kéo khơi gợi lên nội tâm chuyện cũ, trong bất chi bất giác, nơi khỏe mắt nước mắt phun trào. Nếu không phải Trần Tuyên định lực đủ mạnh, tuyệt đối cũng sẽ yên lặng rơi lệ. Giờ phút này, cái này hán tử vỗ bàn đứng dậy, tự nhiên là bởi vì không chịu nổi. Những người khác xem xét hắn vỗ bàn đứng dậy, cũng nhao nhao gầm thét, theo sát lấy đứng dậy, rút lên đao kiếm, xem ra liền muốn chặt lao giả kia. Lao giả giật nảy mình, vội vàng dừng lại, hai cái tròng trắng mắt trực phiên, run run rẩy rẩy nói, các vị hảo hán, tha tiểu lao nhân đi, tiểu lao nhân không biết đắc tội các vị hảo hán, cái này không kéo, không kéo, tha ta à. Hắn liên tục chắp tay, thân thể đơn bạc, tựa hồ một trận gió cũng có thể cho thổi ngã. Lão buộc đồ ăn, sống thành ngươi loại tình trạng này, ngươi còn không tìm cái địa phương chết đi, tại cái này buồn nôn người nào, còn dám loạn rồi, lão tử mẹ hắn đem ngươi chặt cho ăn. Cái kia hán tử phẫn nộ quát. Vâng vâng vâng. Lão giả âm thanh run rẩy, liên tục gật đầu. Một đám giang hồ khách hùng hùng hổ hổ, lần nữa ngồi xuống. Váy vàng thiếu nữ nhìn thấy mọi người một chút đứng dậy, giật nảy mình, vẻ khẩn trương rõ ràng tăng cường. Bất quá nhìn thấy mọi người không phải nhằm vào bọn họ, lập tức ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt bên trong cảnh giác lại không chút nào giảm bớt. Hắn bên trái vị kia khí vũ hiên ngang công tử lại như cũ nói nói cười cười, tựa hồ không có ý thức được bên người hoàn cảnh quỷ dị. Đối với lao giả tao ngộ, hắn cảm thấy có chút đồng tình, vì tại đồng bạn trước mặt triển lộ phong độ, còn chuyên môn đứng dậy, rút 20 lượng bạc, đi đến mù trước mặt của lão giả, giao cho đối phương. Mà liền tại công tử trẻ tuổi đứng dậy rời đi nháy mắt. Đối diện bọn họ trên bàn, cái kia một mực vùi đầu mánh ăn khôi ngô đại hán bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, như là ẩn nút đã lâu manh hổ, nắm lên bên người sắt thiền trượng, xông lên mà đến, trực tiếp hướng về áo lam công tử cùng váy vàng thiếu nữ quét ngang mà đi. Kia sắt thiền trượng cổ tay phẩm chất, phát ra nặng nề tiếng gió hú, xem xét liền biết người này hoặc là nội lực thâm hậu, hoặc là thể lực kinh người. Cẩn thận! Áo lam công tử, váy vàng thiếu nữ đồng thời kinh hô, vội vàng đứng dậy, không kịp rút kiếm. Cả kiếm lẫn vỏ hướng về kia đại hán sắt thiền trượng đón đỡ mà đi. Keng! Chỉ một kích, hỏa tinh bắn tung tóe, chấn động đến hai người cánh tay tê dại, khí tức chìm chát chát, trực tiếp rút lui ra ngoài, bên người băng ghế tất cả đều bị tức kình chấn động đến chia năm xẻ bảy. Mà sau lưng vị kia ngay tại bỏ tiền cho mù lão giả tuổi trẻ công tử nghe được động tĩnh, biến sắc, vội vàng quay đầu. Lại tại hắn quay đầu nháy mắt, mù lão giả trong tay nhị hồ đàn cung nhẹ nhàng bắn ra, chanh một tiếng. Một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, hướng về công tử trẻ tuổi phía sau lưng hung hăng đánh tới. Kiếm dấu đàn bên trong, đàn phát kiếm âm. Bất quá lại tại lúc này, một bên đột nhiên bay tới một cây đũa, mang theo cường đại kinh lực, trực tiếp đâm vào hắn đạo này kiếm khí phía trên. Phích một tiếng, đem hắn đạo này kiếm khí chấn động đến vỡ nát, từ lão giả vai phải phía trên xuyên qua, đem nơi vai phải quần áo đều cho nháy mắt vạch phá, làn da đau rát. Lão giả giật nảy cả mình. Có cao thủ tại phụ cận. Trẻ tuổi công tử nghe được động tĩnh, cũng không nhịn được dùng mình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía lão giả. Lão giả biết đã bại lộ, lập tức rút ra dấu ở nhị hồ đàn bên trong lợi kiếm, hướng về công tử trẻ tuổi tiến công mà đi. Công tử trẻ tuổi tay tay vội vàng chân, lập tức cùng lão giả đại chiến đến cùng một chỗ, hai người ở giữa ken 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 thanh âm không dứt. Những nơi đi qua, hết thảy bàn ghế hết thảy vỡ vụn, không chịu nổi một kích, một chút né tránh không kịp giang hồ khách cũng bị giữa hai người kiếm khí nháy mắt mở ra, chia năm xẻ bảy, máu tươi, nội tạng vãi đầy mặt đất đều là. Lão giả này kiếm khí mạnh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái khác giang hồ khách tất cả đều sắc mặt kinh hãi, vội vàng hốt hoảng thoát đi nơi đây. Bọn hắn không nghĩ tới vừa vặn còn gần đất xa trời lão nhân thế mà trong khoảnh khắc buộc phát ra dạng này lực lượng khổng lồ. Nếu là lão nhân kia tìm bọn họ để gây sự, 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Đám người một chút toàn bộ phá cửa sổ mà chạy. Duy chỉ có Trần Tuyên Y nguyên lẳng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng nhấp rượu, nhìn trước mắt một màn. Đôi đũa trong tay chẳng biết lúc nào đã thiếu một cái. Vừa vặn đúng là hắn ném ra tới đũa. Nếu không có mình cây kia kia đũa, cái này trẻ tuổi công tử chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Trần Tuyên lần nữa từ đũa trong ống lấy ra một cây đũa, góp đủ một đôi, gắp lên thịt bò, hướng trong miệng lấp đầy, ánh mắt lại hướng về một bàn khác ba cái kia tiểu đồng nhìn sang. Ba cái tiểu đồng môi hồng răng trắng, bộ dáng đáng yêu, tựa hồ còn không biết tình huống trước mắt nguy hiểm gấp, như cũ tại vui đùa ầm ĩ không ngừng. Khôi Ngô đại hán vung vẩy lấy nặng nghề sắt thiền trượng liên tiếp 18 lộ liên chiêu không có cầm xuống áo lam công tử cùng váy vàng thiếu nữ về sau, đồng nhiên bàn chân đặt mạnh, trực tiếp hướng về ba cái tiểu đồng cùng sông mà đi, trong tay sắt thiền trượng huy động, mang theo một cỗ khủng bố kinh phong, trực tiếp quét ngang mà qua, tựa hồ muốn đem lửa giận liên lụy đến ba vị tiểu đồng trên thân. Ba vị tiểu đồng rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, trơ mắt nhìn xem sắt thiền trượng nện xuống. Áo lam công tử, váy vàng thiếu nữ gặp một lần cảnh này, lập tức biến sắc, vội vàng từ phía sau cùng sông mà đến, chuẩn bị cứu viện. Cái này xông lên, lập tức không môn mở rộng. Kia Khôi Ngô đại hán vậy mà đột nhiên vặn eo quay người, sắt thiền trượng xoay tròn 360 độ, mang theo nặng nề cự lực, trực tiếp quét về phía hai người. Ba vị tiểu đồng cũng là bỗng nhiên nhảy vọt mà lên, trong tay xuất hiện sắc bén chùy thủ, chợt lóe lên, hướng về áo lam công tử hai người cắt chém mà đi. Áo lam công tử, váy vàng ít nữ thần sắc đại biến, vội vàng dựng lên trường kiếm, ra sức ngăn cản lên sắt thiền trượng. Nhưng cho dù chặn sắt thiền trượng, ba vị tiểu đồng thế công bọn hắn cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang trầm, hai người bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược, hổ khẩu máu me đầm địa, trong tay trường kiếm rốt cuộc nắm chắc không ngừng, rời tay mà rơi. Ba vị tiểu đồng mang theo nụ cười quỷ dị, nhảy lên mà ra, hướng về hai người thân thể hung hăng cắt chém mà xuống. Vẫn là ta ra tay mới được. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, lẩm bẩm. Hắn hiện tại thế nhưng là nhiệt tình vì lợi ích chung áo trắng tuân kiếm khách. Cho nên lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, cái này hình tượng nhưng không thể phá hủy. Siêu siêu siêu. Xuất thủ như điện, ba cây đũa sen lẫn hùng hậu kinh lực, đột nhiên phá không mà qua, hướng về ba vị tiểu đồng kích xạ mà đi, nhanh đến cực hạn. Ba vị tiểu đồng cho dù đã nghe được động tĩnh, muốn trở lại ngăn cản, nhưng sớm đã tới không kịp. Đua phóng tới tốc độ quá mức mau lẹ, tựa như tia chớp. Ba người rên lên một tiếng thê thảm, thân thể đồng thời bay tứ tung ra ngoài. Một người bộ mặt trúng chiêu, một người vai trái trúng chiêu, còn có một người vai phải trúng chiêu, ngã sấp xuống ở phía xa, thống khổ kêu to. Khu khu. Trần Tuyên mặt mo ửng đỏ. Ám khí thủ pháp vẫn là không có học qua, không phải cái này ba cây đũa khi đồng thời bắn trúng bọn hắn biết hầu mới đúng. Nếu là một phát một cây đũa, hắn chính xác không thể nói, nhưng nếu đồng thời phát ba cây, kia chính xác coi như thật to thiếu sót. Trừ phi đi chuyên môn tu luyện ám khí thủ pháp, bất qua ám khí chi đạo trùng quy tiểu thuật, hắn cũng không muốn lãng phí điểm kinh nghiệm. Áo lam công tử, váy vàng thiếu nữ lúc đầu đã chuẩn bị chờ chết, không nghĩ tới bên cạnh bay tới ba cây đũa, đem cái này ba cái tiểu đồng tại chỗ bắn chết một vị, bắn bị thương hai vị, bọn hắn dưới sự kinh hãi, nhìn Trần Tuyên một chút, sau đó lập tức xông đi lên, nhặt lên trường kiếm, cấp tốc kết quả còn lại hai cái tiểu đồng. Kia Khôi Ngô đại hán đột nhiên nhìn về phía Trần Tuyên, ánh mắt hung ác. Con mắt như giống như trung đồng, tức giận vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, huy động sắt thiền trượng, trực tiếp hướng về Trần Tuyên sông ngang ra. Hắn nhất định phải đem cái này âm thầm đánh lén, xen vào việc của người khác thối tiểu tử nện thành thịt nát không thể. Hô! Nặng nề sắt thiền trượng quét qua mà đến, mang theo nặng nề gió lốc tiếng rít, giống như là một đỉnh núi nhỏ đập tới đồng dạng. Áo lam công tử biến sắc, biết rõ cái này đại hán khủng bố, vội vàng kinh hô, cẩn thận. Trần Tuyên lại là ngồi trên ghế, không chút nào chuyển. Một bả nhấc lên trên bàn trường kiếm, ngay cả vỏ kiếm cũng lười nổ, nhẹ nhàng quét qua, cùng kia nặng nghề sắt thiền trượng chạm đến cùng một chỗ, cái này đụng một cái, trên trường kiếm giống như là ẩn chứa một cô quỷ dị hấp lực đồng dạng, đem sắt thiền trượng quét tới nặng nghề chi lực nháy mắt hút một chút không dư thừa. Kia đại hán biến sắc, hú lên quái dị, trực tiếp cảm giác được thể nội nội lực điên cuồng trào ra ngoài, hướng về đối phương trường kiếm dũng mãnh lao tới. hắn vội vàng muốn buông ra sát thiền trượng, lại phát hiện mình thiền trượng bên trong vậy mà cũng ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực dính, một mực kề cận mình tay bên trên, mảy may đều buông ra không được, ngắn ngủi một nháy mắt, hắn tứ chi bủn rủn, nội lực tận tiết, một chút quỷ giảm xuống đất. Trần Tuyên mặt ngậm mỉm cười, kiếm trong tay vỏ nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, phịch một tiếng, đâm trúng đối phương yết hầu, nội lực tuôn ra, tại chỗ chấn vỡ đối phương xương cổ, để đối phương trong miệng chảy máu, đôi mắt đại trừng, vẻ sợ hãi hiện ra mặt mũi tràn đầy, ngã nhào xuống đất, run rẩy mấy lần, liền lại không bất luận cái gì âm thanh. Hắn cái này một tay, như yến tử chép nước, nhẹ nhàng phiêu giật, lại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tựa như là cử trọng lực khinh, không có tạo thành bất luận cái gì kịch liệt ba động, vỏ kiếm một điểm, liền đem đối phương nháy mắt điểm chết. Áo lam công tử, váy vàng thiếu nữ nhìn hoàn toàn ngây dại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này đại hán thực lực như thế nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng, chí ít cũng là thông mạch tứ trọng thiên. Thế nhưng là tại đối phương lòng bàn tay, giống như là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vừa vặn kia một trượng lực lượng như thế nặng nề, riêng là mang theo cương phong đã để người cảm giác được diện mục đau nhức, nhưng làm sao tới gần kia công tử áo trắng nháy mắt liền hết thể biến mất. Đây quả thực quỷ dị. Hai người sau khi ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, cơ lấy trường kiếm, trực tiếp đi tương trợ sau lưng đồng bạn. Ba người thêm công lên vị kia mù lão giả. Mù lão giả kiếm khí vô song, lúc đầu đã đem trẻ tuổi công tử một mực áp chế, mắt thấy liền có thể đem giải quyết, tiếp theo liền có thể đi trợ giúp đồng bạn, cầm xuống còn lại hai người, lại không nghĩ rằng cái này còn lại hai người thế mà trực tiếp vây công lên hắn. Hắn lần nữa nghĩ đến trước đó cái kia lấy đũa bắn bị thương mình cao thủ, trong lòng nháy mắt đại loạn, một chút ở vào yếu thế. Trần Tuyên vô cùng hài lòng thu hồi trường kiếm, mặt ngậm mỉm cười, bưng chén lên, tiếp tục nhấp một miếng. Đối với mình vừa vặn biểu hiện, hắn vạn phần hài lòng. Một vị phiêu giật thoát tục áo trăng tuấn kiếm khách, liền nên như thế. Hiện tại mình tiêu giao kiếm hình tượng tiểu gì cũng sẽ nên dựng nên đi lên A. Trần Tuyên uống một ngụm rượu, rất muốn đi lục soát trên mặt đất khôi ngô đại hán thi thể, nhưng do dự một chút, như vậy sẽ có hay không có tổn hại hình tượng của mình. Dãy rùa rất lâu, hắn vẫn là quyết định trước tìm kiếm. Có lẽ tại trong mắt người khác, mình không phải là vì tài, mà là vì đại nghĩa. Sơ soạn một hồi, lại tìm đến 300 lượng ngân phiếu, Trần Tuyên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc thu nhập trong tay áo, tiếp tục tìm tòi. Một viên lệnh bài màu đen bị hắn từ kia đại hán trên thân sờ soạn ra. Lệnh bài chính diện viết một chữ sinh, mặt trái viết một chữ chết, hợp lại cùng nhau chính là sinh tử. Chương 93, tới gần này tuyến người, chết. Cái gì ý tứ? Trần Tuyên âm thầm nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, chuẩn bị chờ bọn hắn giải quyết chiến đấu, lại đi hỏi thăm. Có áo lam công tử cùng váy vàng thiếu nữ ra trận, trẻ tuổi công tử lập tức áp lực giảm nhiều, một tay kiếm pháp có thể viên mãn phát huy ra, ba người liên thủ trực áp được lão nhân kia liên tiếp trốn tránh, rất nhanh liền đã mình đầy thương tích. Lão giả dù sao hai mắt mù, cho dù thực lực tại cao, đối mặt ba người vây công, cũng chiếm cứ cực đại bất lợi. Cho nên rất nhanh liền bị hai thanh trường kiếm đâm vào thể nội, trong miệng thổ huyết, bịch một chút mới ngã xuống đất, rốt cuộc bất động. Áo lam công tử rút trường kiếm, âm thầm may mắn. Lúc này, ba người quay người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tuyên, nhất là Trần Tuyên dưới thân ngã vào cỗ thi thể kia, thầm giật mình, ánh mắt trở nên cẩn thận từng ly từng tí lại ẩn hàm cảm kích. Cuối cùng áo lam công tử đi tới, hành lễ nói, tại hạ Tần Phong, đây là sư muội ta Lý Hâm Diêu cùng hảo hữu Phương Hiến, gặp qua thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính. Bên người hai người cũng đều đi tới, bắt đầu hành lễ. Tại hạ tiêu giao kiếm Trần Vũ, ngẫu nhiên đi ngang qua, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Trần Tuyên đứng dậy nói, chi bằng bảo trì một cái nhiệt huyết tốt nghĩa tuấn kiếm khách hình tượng. Hắn đem tên của mình đằng sau đổi thành một cái vũ chữ, biểu thị sau này có thể nhất phi trùng thiên chi ý. Nguyên lai là Trần Thiếu Hiệp, đa tạ Trần Thiếu Hiệp cứu, nếu không phải Trần Thiếu Hiệp, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang đối phương dưới kiếm. Công tử trẻ tuổi Phương Hiến chắp tay nói. Trần Tuyên bình tĩnh cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Lý Hâm Diêu đông nhiên chú ý tới Trần Tuyên trong tay lệnh bài màu đen, giật mình nói, Trần Thiếu Hiệp, lệnh bài này. Đây là ta từ đây người trên thân tìm ra tới. Trần Tuyên mở miệng. Sinh tử môn. Thần Phong ngữ khí nháy mắt ngưng trọng. Trần Tuyên ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, chờ đợi lấy đoạn dưới. Tần Phong nao nao, lập tức mở miệng giải thích, nói, sinh tử môn là một cái cực kỳ khổng lồ tổ chức sát thủ, chủ yếu hoạt động tại Ngọc Môn Quan một vùng, cùng táng thân trong sa mạc Sa Phỉ có nhiều liên hệ, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, không nghĩ tới lần này bọn hắn vì bắt ta cùng sư muội, ngay cả sinh tử môn cũng thỉnh động. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, cái kia không biết mấy vị đắc tội người nào. Tần Phong, Lý Hâm Diêu liếc nhau, nở nụ cười khổ. Tần Phong giải thích nói, ta cùng sư muội đều là quan nội Lạc Hà kiếm phái truyền nhân, ta thì là Lạc Hà kiếm phái trưởng môn con trai, sư muội cũng là trong môn phái thiên phú cực cao người. Trước đây không lâu chúng ta đi vào Quế Châu một vùng làm việc, kết quả ra không lâu mới biết được, ta Lạc Hà kiếm phái đạt được một phần vô cùng trọng yếu cơ duyên, bị Phi Vân kiếm trang cùng Lưu Tinh võ quán nơi nhằm vào, cho đến nay, môn phái bên trong trưởng lão đã tử thương thảm trọng, Phi Vân kiếm trang càng là muốn đem ta cùng sư muội bắt về, dùng cái này đến áp chế ta phụ thân, cho nên lúc này mới có trước mắt một màn, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thỉnh động sinh tử môn. Thì ra là thế. Trần Tuyên giật mình, sau đó nhìn về phía Phương Hiến, hỏi, vậy vị này thiếu hiệp đâu? Tại hạ Phương Hiến, xuất từ Nho Môn Phương Thị, trước đây không lâu vừa vặn du lịch giang hồ, bởi vì nghe nói Tần Huỳnh tao ngộ đuổi giết, cho nên cố ý cất đi, nguyện ý một đường hộ tống. Phương Hiến chắp tay nói, Nho Môn Phương Thị. Trần Tuyên lộ ra kinh ngạc. Phương Hiến giải thích nói, tiên tổ là Nho Môn người, về sau viễn phó Vân Châu khai tông xây tộc, cho nên y nguyên lấy Nho Môn đối ngoại tương xứng, trên thực tế cùng thần đều Nho Môn một mạch tương thừa. Kỳ thật ta hiếu kỳ không phải ngươi sinh ra ở chỗ nào, mà là hiếu kỳ Nho Môn cái này địa phương. Trần Tuyên thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này thế giới Nho Môn cũng là người tập võ? Hắn rất nghĩ thông miệng muốn hỏi, nhưng lại sợ người khác nói hắn vô tri, nhất thời đành phải nhẫn lại. Nhìn thấy Trần Tuyên lần nữa khôi phục không hề bận tâm trạng thái, Tần Phong trong lòng dãy rủa, đột nhiên hỏi, xin hỏi Trần Thiếu Hiệp xuất từ môn gì? Chuẩn bị tiến về nơi nào? À, tại hạ bất quá là một giang hồ tán tu, gần nhất muốn đi Ngọc Môn Quan một vùng đi dạo, nghe qua quan nội phồn hoa, hướng tới đã lâu. Trần Tuyên mở miệng cười nói, giang hồ tán tu. Lý Hâm Diêu, Phương Hiến lần nữa lấy làm kinh hãi. Giang hồ tán tu cũng có thể có như thế cao cường thực lực. Tần Phong chợt do dự. Hắn vốn là nghĩ lớn mật mời Trần Tuyên cùng bọn hắn đồng hành, dù sao lần này đi Ngọc Môn Quan bên trong, gian nan hiểm trở, chỉ sợ không biết còn muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nhưng giờ phút này không biết Trần Tuyên nội tình, hắn sao dám tùy tiện cần nhờ. Vạn nhất là ma giáo người lại nên làm cái gì? Nhưng nghĩ lại, Trần Tuyên vừa mới đã cứu bọn hắn, nếu thật là người trong ma giáo, há lại sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, đã sớm xuất thủ cầm xuống, lấy Trần Tuyên thực lực muốn cầm bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tần Phong trong lòng rẽ rủa một lát, lớn mật nói, Trần Thiếu Hiệp, không biết chúng ta có thể đồng hành. Ngươi yên tâm, nếu có thể bình an đến Lạc Hà kiếm phái, tại hạ tất có hậu báo. Lý Hâm Diêu, Phương Hiến cũng đều đồng thời nhìn về phía Trần Tuyên, ẩn hàm chờ mong. Trần Tuyên trong lòng cũng đang có ý này. Cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nguyên bản hắn chính là nghĩ vượt qua Ngọc Môn Quan, bây giờ có người kết bạn, cũng coi như không tệ. Mà lại cùng Tần Phong cùng một chỗ hành tẩu còn có một cái chỗ tốt chính là có thể đem mình mới hình tượng thuận tiện lan rộng ra ngoài. Từ nay về sau, cái này Tiêu Giao Kiếm Trần Vũ tên tuổi liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, bỗng nhiên trước mắt một đạo màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bắn ra. Chủ tuyến nhiệm vụ phát động, tiếp nhận Tần Phong thỉnh cầu, hộ tống Tần Phong một nhóm thuận lợi đến Lạc Hà kiếm phái. Chi nhánh nhiệm vụ phát động, biết rõ Lạc Hà kiếm phái cơ duyên huyền bí, có lẽ cùng sự kiện quỷ dị có quan hệ. Hai hàng chỉ có Trần Tuyên có thể nhìn thấy chữ viết yếu ớt lấp lóe, trôi nổi không chừng, rất nhanh lần nữa tiêu tán. Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc. Lần này biến thành phát động thức nhiệm vụ, còn phân làm chủ tuyến cùng chi nhánh. Hắn làm sao có một loại cảm giác giống như là tùy thân mang theo một cái chủ thần hệ thống đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là không cần chư thiên thế giới không ngừng luân hồi, trừ điểm này, cái khác các phương diện cơ hồ có tám thành tương tự. Trần Tuyên ám hút khẩu khí, nhìn về phía Tần Phong, mỉm cười nói, hành hiệp trượng nghĩa chính là chúng ta bản phận, Tần huynh nếu không yên tâm, tại hạ khi một đường hộ tống. Hắn thân thể thon dài, một thân bạch bào, tóc dài như mực, đục trên thân hạ không nhiễm trần thế, lại phối hợp anh tuấn dung nhan, nghiêm túc thái độ, coi là thật để mắt người trước sáng lên. Tần Phong, Lý Hâm Diêu mừng rỡ trong lòng. Tần Phong không người nói, đa tạ Trần Thiếu Hiệp, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền thương nghị nên như thế nào xuất phát. Được. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người tụ tại bên cạnh bàn thương nghị. Dựa theo Tần Phong thuyết pháp, bốn người nếu là đơn độc hành tẩu, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng tao ngộ sinh tử môn tập kích, tốt nhất phương pháp chính là cùng một chút thương đội xen lẫn trong cùng một chỗ. Chúng ta mặc dù lẫn vào thương đội, nhưng bạn nhất gặp sinh tử môn tập kích, nhất thiết phải không thể liên lụy thương đội người. Thần Phong mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên. Phương Hiến gật đầu. Hắn Nho Môn giáo điển chính là nhân nghĩa lễ trí tín, há lại sẽ liên lụy vô tội. Lần này tiến vào quan nội, hắn một phương mặt là nghĩ du lịch giang hồ, khác một phương mặt cũng là muốn tiến vào thần đều Nho Môn, triều kiến tiên thánh. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên cũng không có ý kiến. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền dùng tay thân, tiến vào tiểu quán trước đó ta đã liên hệ một cái thương đội, buổi trưa bọn hắn liền đem khởi hành, giờ phút này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tần Phong nói, một đám người đứng dậy, rời đi nơi này. Trước khi đi, Tần Phong lấy 30 lượng bạc đặt ở trên quầy, dùng để đền bù trưởng quỹ tổn thất. Trên đường phố bao cắt tràn ngập, ô ô chói tai, khắp nơi đều là nhỏ bé đất cắt quét, bọn hắn trên đường phố mua đại áo khoác, mũ trùm, choàng tại trên thân, dùng để che chắn đất cát. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã lẫn vào đến một cái to lớn thương đội bên trong. Thương đội nhân số không ít, vốn là có đem gần 100 người, lại có các lộ giang hồ khách nhau nhau gia nhập liên minh, nhân số tối thiểu 300, 400, lạc đà, ngựa sen lẫn trong cùng một chỗ, linh đang âm thanh ken ken rung động. Vừa qua khỏi buổi trưa, thương đội liền bắt đầu xuất phát. Trần Tuyên một nhóm người khoác đại áo khoác, đầu đội mũ mềm, làm các khách cách ăn mặc, cưới tại một đầu lạc đà bên trên, hướng về dã hỏa trấn bước ra ngoài. Cùng xa bay múa, cương phong đâm mặt, vào mắt là mênh mông màu vàng. Chỉ có một đầu to lớn sơn cốc thích hợp hành tẩu, hai bên đều là không sinh một lông cắt bụi mô đất, đây chính là táng thần hành lang chỗ. Nói là hành lang, kỳ thật chính là một đầu liên miên to lớn sơn cốc, từ dã hỏa trấn một đường lan tràn đến ngọc môn quan bên ngoài. Đầu này sơn cốc hai bên, không biết nuôi sống bao nhiêu sa phỉ, ma đầu. Trần Tuyên trong lòng cũng đã sớm đang âm thầm phiền muộn. Không nghĩ tới hắn xuyên qua trạm thứ nhất ngũ độc giáo, vậy mà tại như thế xa xôi địa phương, phương này thế giới có khả năng hắn ngay cả 1% đều không có nhận biết. Ban đêm giáng lâm, một đám người tại một chỗ miếu cổ bên trong ngừng xuống tới, tạm thời nghỉ ngơi. Đêm ở sa mạc muộn, nhiệt độ hàng đến đáng sợ, những cái kia thương lữ đoàn bọn họ sớm liền rút vào lều trại, bao lấy chăn đông, mà những cái kia giang hồ khách thì đều tại mượn nhờ liệt tiểu cùng nội công chống lạnh, cũng may bọn hắn nhiều người, tập hợp một chỗ, cũng là không phải đặc biệt lạnh. Cương Phong tiếp tục gào thét, ô ô chói tai, như là quỷ khóc sói gào, hết sức đáng sợ. Ừm. Đồng nhiên, Trần Tuyên lông mày khẽ động, nghe được nhỏ bé động tĩnh. Có người đến. Trong miệng hắn nói. Một bên Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu lập tức mở hai mắt ra, nội lực thôi động hai lỗ tai, bắt đầu nghe qua. Nhưng bọn hắn nghe tới nghe qua, cũng chỉ có thể nghe được Cương Phong gào thét, nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm gì, không khỏi trong lòng kinh dị. Từ cái gì phương hướng tới? Bao nhiêu người? Phương Hiến hỏi. Tới cửa. Trần Tuyên nói. Ba người càng là trong lòng giật mình, một chút đứng dậy. Tới cửa rồi. Làm sao có thể? A. Đồng nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại trong đêm tối lộ ra 10 phần đột ngột. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, một chút vang lên 7-8 đạo. Tần Phong, Phương Hiến nhấc lên trường kiếm liền muốn lao ra, nhưng Trần Tuyên đột nhiên đứng dậy, vỏ kiếm quét ngang, một chút cản bọn họ lại, để bọn hắn thân thể dừng lại, không hiểu nhìn về phía Trần Tuyên. Một đạo hắc ảnh từ không trung giáng xuống, mông lung mơ hồ, nhanh đến cực hạn, kiếm quang trong tay lấp lóe, trực tiếp hướng về mấy người đỉnh đầu đâm tới. Mấy người biến sắc, vội vàng liền muốn rút kiếm ngăn cản. Nhưng Trần Tuyên tựa hồ sớm có đoán trước, kiếm trong tay vỏ như thiểm điện đâm tới, cùng đối phương lợi kiếm nháy mắt đụng vào nhau. Sau một khắc, vỏ kiếm bên trong buộc phát ra một cỗ lực dính chặt đối phương trường kiếm, thân thể, đem đạo hắc ảnh kia trực tiếp kéo đến phụ cận, tại bóng đen ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, Trần Tuyên vỏ kiếm một điểm tại đối phương yết hầu. Ầm. Thanh âm lột ngạt, xương cổ vỡ nát. Hắc y nhân kia cuồng phún máu tươi, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng, rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Thần Phong mấy người trong lòng kinh hãi. Cái gì thời điểm có người đi tới miếu đỉnh phía trên? Bọn hắn thế mà một tia động tĩnh không có nghe được. Nếu không phải Trần Thiếu Hiệp cản bọn họ lại, bọn hắn không có chút nào phòng bị hạ, chắc chắn tao ngộ ngập đầu một kích. Lúc này trong miếu cái khác giang hồ khách, thương nhân tất cả đều bị kinh động, nhao nhao xông ra. Bên ngoài kêu thảm không dứt, liên tiếp có nhân thân chết. Trần Tuyên trực tiếp nhảy vọt ra ngoài. Thần Phong ba người cũng vội vàng theo sát trong đó. Bên ngoài xuất hiện đại lượng người áo đen, hướng về mọi người đánh tới, trừ những người áo đen này. Nơi xa thế mà còn có ngựa hí thanh âm, đại lượng sa phỉ hướng về nơi này vọt tới, từng đợt tiếng cuồng tiếu không ngừng vang lên. Phanh 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 phanh. Trần Tuyên một kiếm quét ra, liên tiếp 5 người bay tứ tung mà ra, đứt gân gãy xương, chết không thể lại chết. Hắn xuất thủ như điện, vỏ kiếm quét ngang, phàm là sát bên giống như là bị thiết truy đập đồng dạng, toàn thân xương cốt đứt đoạn, thân thể như là lá rụng dạng, lung tung bay múa, rất nhanh, trước cửa phương hướng bóng đen người bị hắn một người quét dọn trống không. Tới gần này tuyến người, chết. Trần Tuyên trường kiếm quét qua, kình phong gào thét, cắt bụi vẩy ra, tại miếu hoang phía trước hoạch xuất ra một đầu dài 10 mấy mét dài câu. Hắn bạch đi tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài bay múa, kiếm thuật vô song. Chương 94, đêm trấn quần ma. Tại Trần Tuyên thanh âm rơi xuống thời điểm, bên người bốn phía cái khác giang hồ khách như cũ tại cùng còn lại người áo đen cùng Sa Phỉ tụ đấu, nghe được Trần Tuyên lời nói về sau, lập tức hướng về hắn bên này cấp tốc rút lui tới. Tất cả mọi người ý thức được cái này có thể là một vị công lực cao thâm tuổi trẻ kiếm khách. Rất nhanh, mọi người tất cả đều lùi bước đến Trần Tuyên sau lưng. Tại bọn hắn thân thể bốn phía, nằm đầy thi thể, có là thương khách, có là giang hồ khách, còn có thì là trước đó bị Trần Tuyên đánh chết người áo đen. Hắn lấy kiếm vỏ quét chúng những hắc y nhân kia, mỗi một kích đều ẩn chứa mấy ngàn cân lực lượng, dù cho là sắt đá, cũng sẽ bị chấn động đến vỡ nát, huống chi huyết nhục chi khu. Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu cũng tất cả đều thối lui đến Trần Tuyên phụ cận, trường kiếm nơi tay, một mặt cảnh giác cùng phòng bị nhìn về phía bốn phía cái khác người áo đen cùng Sa Phỉ. Trần Thiếu Hiệp cẩn thận chút, bọn hắn người đông thế mạnh. Tần Phong nói nhỏ, bốn phía bóng người liên tiếp lấp lóe, y nguyên không ngừng có cao thủ đang đuổi đến, từng đạo băng lạnh ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Trần Tuyên trên thân. Lúc trước hắn cử trọng lực hình, liên tiếp quét chết hơn 10 vị người áo đen, để mọi người có chút kiêng kỵ, tùy tiện phía dưới, không dám tiếp tục tiến lên. Bất quá theo thời gian chuyển rời, bọn hắn người càng tụ càng nhiều, rốt cục có người không chịu nổi. Giết! Hô to một tiếng, một đám người bỗng nhiên lần nữa hướng về cửa miếu nơi này vọt tới. Mặc kệ ngươi là dạng gì cao thủ, nhiều như vậy đao kiếm, loạn đao chặt thịt cũng đủ để đưa ngươi chặt chết. Phanh 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 phanh. Liên tiếp trầm đục truyền ra, Trần Tuyên động tác nhanh đến cực hạn, trường kiếm liên quan vỏ kiếm cùng một chỗ quét ngang, trong chớp mắt mười mấy người bị đập bay, toàn thân xương cốt đứt đoạn, nện ở nơi xa, giống như là phá bao tải đồng dạng. Chỉ một chiêu, lần nữa chấn nhiếp mọi người. Mọi người lần nữa dừng lại, hai mặt tướng giật mình. Đây là kiếm pháp gì? Bọn hắn còn có một lần nhìn thấy có như thế sử kiếm. Liên thân bên cạnh Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn muốn đợi muốn xông tới đại chiến, lại phát hiện Trần Tuyên trường kiếm xoay một vòng, trực tiếp bay rớt ra ngoài mười mấy người, loại tốc độ này cùng nhãn lực quả thực có thể xưng khủng bố. Trần Thiếu Hiệp, ngươi vì sao không rút kiếm? Rút kiếm, lực sát thương khi càng mạnh. Phương Hiến bỗng nhiên thấp giọng nói. Không cần, một đám phế vật còn chưa xứng ta rút kiếm. Trần Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Không rút kiếm đương nhiên là sợ người nhận ra tử thương, dù sao tử quang oánh oánh, cực kỳ dễ thấy. Trước mắt người áo đen cùng Sa Phỉ tất cả đều đang lùi lại, bị thật sâu chấn nhiếp. Bất quá rất nhanh, lại có cao thủ xuất hiện. Một đạo cao lớn bóng đen chậm rãi đi tới, đen đuốc chiếu ứng phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy người mặc một bộ hắc bào, cầm trong tay một ngụm thô to thuộc đồng côn, thân cao tầm 1m9 tả hữu, vai cong rộng lớn, ánh mắt đáng sợ. Đại lực kim cương Chu Toàn. Tần Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng nói nhỏ, hắn là thành danh tả đạo cao thủ, sinh tử môn 9 đại hộ pháp một trong, một thân ngạnh công, vô cùng đáng sợ, mấu chốt nhất là hắn một tay phục ma côn, riêng là cây kia đồng côn nghe nói liền vượt qua 300 cân. Chu Toàn thân thể khôi ngô mang theo một cỗ vô hình áp lực, giống như là một tôn hắc ám ma thần đồng dạng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng vô tình, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Bên cạnh thân Phương Hiến bỗng nhiên phóng người lên, hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm chớp động, hướng về Chu Toàn đâm tới. Phương Thiếu Hiệp cẩn thận. Thần Phong vội vàng hét lớn. Keng. Chu Toàn trong tay thuộc đồng côn dùng sức một đập, cùng Phương Hiến trường kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe, phát ra chói tai thanh âm. Phương Hiến biến sắc, trường kiếm tại chỗ bị mẻ rời khỏi tay, tay phải hổ khẩu máu me đầm địa, thân thể vội vàng mượn lực rút lui, lần nữa rơi vào Trần Tuyên bên người, nhưng lại nhịn không được liền lùi lại 2-3 bước, khí tức hỗn loạn. Kia Chu Toàn lại là không hề động một chút nào, sắc mặt lạnh lùng, như cũ tại hướng về phía trước vững bước đi tới. Tần Phong, có người lấy 5 vạn lượng bạc muốn tính mệnh của ngươi, hôm nay ta Chu Toàn xuất thủ, ngươi an tâm lên đường. Lạnh lùng lời nói từ Chu Toàn trong miệng phát ra. Hô! Hắn bỗng nhiên vượt trước một bước, luân động thô to thuộc đồng côn, mang theo một cỗ cuồng bạo kình phong, đột nhiên quét ngang, hướng về Trần Tuyên, Tần Phong hai người cùng nhau quét tới. Tần Phong ánh mắt biến đổi, liền muốn huy kiếm đối địch. Nhưng vào lúc này, Trần Tuyên trong tay trường kiếm chợt ở giữa như thiểm điện điểm ra, cùng Chu Toàn trong tay thuộc đồng côn hung hăng đụng vào nhau. Theo lý thuyết trường kiếm thuộc về nhẹ nhàng ngắn vũ khí, cùng thuộc đồng côn loại này đại khai đại hợp giải vũ khí cứng đối cứng, không thể nghi ngờ sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Đây là trên giang hồ người người đều biết đến đạo lý, cho nên sử kiếm người đa số đều dựa vào kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt cùng dùng côn người đánh nhau, tuyệt sẽ không dạng này đi lên liền cứng đối cứng, nhưng Trần Tuyên lại vẫn cứ đem trường kiếm trực kích mà đến, cùng Chu Toàn trong tay thuộc đồng côn mạnh bính. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Ngay cả Tần Phong cũng cảm thấy Trần Thiếu Hiệp khinh thường. Nhưng mà... Phúc! Trần Tuyên trường kiếm cùng Chu Toàn thuộc đồng côn đụng vào nhau nháy mắt, trên thân kiếm liền xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, đem thuộc đồng côn bên trên kình lực lập tức hóa giải sạch sẽ, đồng thời còn có một cỗ lực dính một mực dính chặt thuộc đồng côn, để Chu Toàn cảm thấy một côn này giống như là một chút nhập vào một cái vũng bùn trúng đồng dạng, bị vũng bùn một mực vây khốn, thu không trở lại, nện không đi vào, khó chịu tới cực điểm. Càng mấu chốt chính là, hắn cảm giác được một thân lực lượng thế mà đang nhanh chóng tiết ra ngoài. Chu Toàn biến sắc, quyết định thật nhanh, đồng nhiên bỏ qua thuộc đồng côn, mang theo cuồng bạo khí thế, một trưởng hướng về Trần Tuyên hung hăng oanh đến, rộng lớn như quạt hương bổ bàn tay gân xanh hiện hiện, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Trần Tuyên tay trái vừa nhấc, đi lên chính là một trưởng đối đập. Đừng tiếp. Thần Phong vội vàng hét lớn. Ẩm. Thanh âm nột ngạt, như giống như đất bằng đánh cái lôi đình, chấn động được bốn phía người náo hải oanh minh. Dưới chân cắt bụi vẩy ra, sôi trào mãnh liệt. Phúc. Chu Toàn cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, cổ tay tại chỗ gãy xương, bị Trần Tuyên một trưởng vỗ tại ngực, bay rớt ra ngoài, ngũ tạng băng liệt, nện ở nơi xa, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Mà lúc này, một mực dính tại Trần Tuyên trên vỏ kiếm thuộc đồng côn cũng trực tiếp rớt xuống đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Trần Tuyên bạch đi tung bay, cầm trong tay trường kiếm, thân thể y nguyên động cũng không động. Chu Toàn kia một thức cái thế cuồng bạo trưởng lực với hắn mà nói, giống như là tất cả đều trở thành không khí đồng dạng. Tứ phía yên tĩnh. Nuốt nước miếng thanh âm lần lượt truyền đến, không chỉ có những cái kia sa phỉ, người áo đen cảm thấy kinh hãi, ngay cả Trần Tuyên sau lưng đông đảo giang hồ khách, cũng tất cả đều ngây dại. Vị này áo trắng kiếm khách, coi là thật thâm bất khả chắc. Không nói trước kiếm pháp đến cùng như thế nào, cái này một tay nội lực liền có thể xưng không gì không phá. Tần Phong nguyên bản còn tại hét lớn, đồng nhiên xinh xinh dừng lại, nhìn về phía Trần Tuyên, rung động không thôi. Chu Toàn một thân ngạnh công, trưởng lực có thể khai bịa, thế mà liền như thế bị đánh chết rồi. Trần Tuyên bạch đi tung bay, sắc mặt lạnh lùng, bước lên phía trước, nói, còn có ai muốn lên trước nhận lấy cái chết. Thanh âm tại trong đêm tối phiêu đãng thật lâu, vang vọng tại mỗi người mà thôi. Một đám người áo đen, sa phỉ hai mặt tướng giật mình, cũng không dám tùy tiện vọng động. Lại tại lúc này, đông nhiên một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến, từ xa mà đến gần, ha ha rung động, chấn động đến bốn phía cắt bụi gì rào run run. Rất nhiều người trực tiếp che hai lỗ tai, sắc mặt thống khổ, vận chuyển nội công chống lại. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiếng cười chấn thiên, vô cùng đáng sợ, thoáng qua đi tới gần. Lại là ba cái người khoác đại áo khoác, dung mạo xấu xí nam tử trung niên, sinh không khác nhau chút nào, giống như là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, ánh mắt ấm lãnh, hướng về Trần Tuyên bọn hắn nơi này lạnh lùng quét tới. Là Đinh gia tam quái. Thần Phong thất thanh nói, sắc mặt hoảng sợ. Sau lưng cái khác giang hồ khách, thương khách một nghe được Đinh gia tam quái danh hiệu, cũng đều trở nên kinh dị vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Đinh gia tam quái tên tuổi rõ ràng so vừa vặn đại lực kim cương Chu Toàn càng phải đáng sợ. Hắc hắc, cái nào là Lạc Hà kiếm phái Tần Phong cùng Lý Hâm Diêu? Bên trái một quái mở miệng cười nói. Hắn mù một con mắt trái, trên mặt che kín sẹo mụn, đầy miệng răng vàng khẻ, xấu xí vô cùng. Đứng ra, để chúng ta ca ba cái nhìn xem dung mạo ra sao. Vì cái gì có người muốn treo thưởng 5 vạn lượng bạc muốn các ngươi trên cổ đầu người? Bên phải một cười quái dị nói. Hắn mù một con mắt phải, trên mặt đồng dạng che kín sẹo mụn, đầy miệng răng vàng khẻ, cùng người bên trái cơ hổ giống nhau như lúc. Đã nghe được ta Đinh gia tam quái thanh danh, còn không mau mau cút ra đây, chẳng lẽ muốn để chúng ta ba người đem tất cả mọi người giết sạch, toàn bộ mang về sao? Ở giữa một cười quái dị nói. Hắn hai mắt cường tráng, nhưng không có cái mũi, phối hợp một mặt sẹo mụn, xấu xí trình độ so tả hữu nhị quái còn muốn rất chi. Ra, mau mau ra. Tam quái cùng kêu lên cười nói. Tần Phong sắc mặt biến ảo, cùng sư muội Lý Hâm Diêu liếc nhau, trong nội tâm thầm than, muốn đi ra. Trần Tuyên bỗng nhiên bắt hắn lại bàn tay, đem hắn để lại, sắc mặt lạnh lùng, cất bước tiến lên, tóc dài phất phới, áo trắng phất động, mở miệng nói, Đinh gia tam quái, có dám đánh với ta một trận? Ngươi là ai? Bên trái một quái nghiêm nghị nói. Hoàng Mao tiểu nhi, bà ngươi cũng dám cùng chúng ta đánh một trận. Bên phải một quái quát. Nghe được chúng ta thanh danh còn không quỳ xuống. Ở giữa một quái quát. Bọn hắn tam quái chính là một mái ba bảo, tâm hữu linh tê, liên thủ lúc đối địch, phối hợp cơ hồ thiên ý vô phùng, không có người nào dám cùng bọn hắn trực diện giao thủ. Bớt nói nhảm, tiến lên lanh cái chết, hôm nay Trần Mỗ vì giang hồ trừ hại. Trần Tuyên Trường kiếm chỉ xéo, lạnh lùng nói. Làm càn. Tam quái cùng hét, trong lòng giận dữ. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, ba người đủ sông mà đến, nhanh đến cực hạ. Tần Phong sắc mặt đại biến, mở miệng quát, Trần Thiếu Hiệp cẩn thận. Không thể để cho tam quái liên thủ, bọn hắn mỗi một cái đều là thông mạch ngũ trọng thiên thực lực. Phanh phanh phanh. Vừa dứt lời, tam quái trưởng lực đã hiện lên ba cái phương hướng hung hăng rơi vào Trần Tuyên trên thân. Đối mặt cái này tam quái trưởng lực, Trần Tuyên thế mà cản đều không ngăn, nguyên địa bất động, tựa như là không có kịp phản ứng đồng dạng. Thần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu tất cả đều biến sắc. Trần Thiếu Hiệp. Tần Phong kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy vọt mà ra, hướng về Trần Tuyên phóng đi. Phương Hiến, Lý Hâm Diêu cũng đều theo sát phía sau. Nhưng tam quái trưởng lực rơi vào Trần Tuyên trên người nháy mắt, liền đồng thời hú lên quái dị, một mặt kinh hãi, vội vàng muốn rút lui ra ngoài, nhưng lại phát hiện Trần Tuyên trên thân ẩn chứa một cỗ cường đại lực dính, một mực dính chặt bàn tay của bọn hắn, chỉ có thể đập hạ, không thể thu được về. Tiểu tử, ngươi! Không tốt, mau bỏ đi! Đinh gia tam quái kinh hãi kêu to, vội vàng huy động bàn tay, hướng lẫn nhau vô tới, ý đồ đem đối phương dung ra đi. Cái này tiểu tử thế mà có thể hút bọn hắn nội lực, để tam quái trực tiếp dọa đến dùng mình. Nhưng Trần Tuyên kiếm trong tay vỏ sớm đã như thiểm điện liên tiếp điểm ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đòn, nhanh như tàn ảnh, mỗi một chút đều ẩn chứa mấy ngàn cân lực lượng, rơi vào tam quái yết hầu yếu hại. Tam quái cho dù hữu tâm trốn tránh cũng căn bản không tránh được, kêu thảm một tiếng, cuồng phun máu tươi, cổ họng bị chấn động đến vỡ nát, bàn tay lại như cũ một mực dính tại Trần Tuyên trên thân thể sủi lơ xuống dưới, đôi mắt trừng trừng, như là bùn nhão, toàn bộ chết oan chết uổng. Mọi người một mảnh kinh hãi, quả thực giống như thấy quỷ đồng dạng. Bọn hắn căn bản không thấy minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này thiếu hiệp đối mặt tam quái không tránh không né, đã đủ kỳ. Càng kỳ chính là, tam quái vậy mà giống như là đột nhiên mất đi sức chống cự đồng dạng, tùy ý cái này áo trắng thiếu hiệp đem trường kiếm đâm tại bọn hắn yết hầu. Đây là thần công gì? Hẳn là yêu thuật gì hay sao? Chương 95, tên hiệu quân tử kiếm. Đinh gia tam quái thi thể ngã nhào xuống đất, chỉ thấy mỗi người đều con mắt trừng lên, yết hầu lõm, trên mặt vẻ kinh hãi chưa tiêu, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Cái này một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Nhìn về phía Trần Tuyên ánh mắt như là nhìn yêu nghiệt đồng dạng. Cái này thiếu hiệp kiếm thuật coi là thật cao thâm như vậy. Vẫn là nói là đại xảo nhược truyết. Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu nguyên bản ngay tại vọt tới, nhìn thấy cái này một màn, cũng tất cả đều dừng lại, không thể tưởng tượng nổi. Vị này Trần Thiếu Hiệp đến cùng cái gì thực lực? Cái này cũng quá quỷ dị. Đinh gia tam quái liền như vậy chết. Còn có ai nghĩ lanh cái chết? Trần Tuyên ngữ khí lạnh lùng, thu trường kiếm, điểm trên mặt đất. Bốn phía người áo đen, Sa Phỉ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm giác được kinh dị đáng sợ, không còn có một người dám lên tiến đến. Thời gian cấp tốc. Gió đêm gào thét, nhiệt độ hàng được càng lợi hại hơn. Không ít thương khách cóng đến run lẩy bẩy, ngay cả một chút giang hồ khách cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhưng không có người đuổi lui về tránh rét. Bởi vì bốn phía đông đảo người áo đen, Sa Phỉ vẫn không có rút lui, tại quan sát từ đằng xa. Tần Phong đông nhiên kịp phản ứng, nói nhỏ, Trần Thiếu Hiệp, bọn hắn tụ mà không tiêu tan, chỉ sợ còn đang chờ đợi cái khác cao thủ, đợi đến bọn hắn cao thủ đến đông đủ, đoán chừng ngồi lên, không bằng chúng ta tạm thời rời đi, dạng này cũng sẽ không liên lụy những người khác. Hắn nhìn một chút bên người cóng đến phát run thương khách, cảm thấy bất an cùng áy náy. Trần Tuyên nhíu mày, nói nhỏ, cho dù chúng ta rời đi, những cái kia Sa Phỉ cũng sẽ không bỏ qua những người này, bọn hắn lâu dài lấy cướp bóc mà sống, gặp người liền giết, những này thương khách đều là trong mắt bọn họ dê béo, chúng ta lưu lại, còn có thể trấn nhiếp bọn hắn, nhưng chúng ta vừa đi, còn lại người chờ chắc chắn thảm tao tàn sát. Thần Phong thầm than một tiếng, cũng cảm thấy hơn phân nửa như thế. Trong lúc nhất thời, lo lắng. Sớm biết như thế, bọn hắn cũng không cùng thương đội cùng một chỗ đi lại, hiện tại không duyên cớ vô tội liên lụy nhiều người như vậy. Báo cắt nhỏ dần, nơi xa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Trần Tuyên hơi nheo mắt lại, nói, lại có cao thủ tới. Lúc này, dưới chân hắn trước đó vẽ ra tới khe rãnh đã bị gió cắt lấp đầy, đinh ra tam quái, đại lực kim cương chu thông thi thể, cũng đều bị chôn được nửa chặn nửa che. Trần Tuyên huy động trường kiếm, lần nữa quét qua. Lại là một đạo thật dài khe rãnh từ trước mắt hắn xé rách mà ra, có dài mười mấy mét. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, xa xa đông đảo người áo đen. Sa Phỉ lần nữa hướng về bọn hắn hội tụ mà tới, ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế. Cầm đầu lại là bốn nhân ảnh. Một vị thân thể thon thả, người mặc màu đen áo bó nữ tử, cầm trong tay một chiếc roi mềm, che hắt xa, ánh mắt u lãnh, câu hồn và phách. Một cái là vị lớn mập hòa thượng, cầm trong tay một cây lại thô lại nặng mài nước thiền trượng, khuôn mặt thô kệch, mang người xương Phật Châu. Còn có một vị, thì là cái thân thể thon gầy, toàn thân quấn tại màu đen đại áo khoác bên trong bóng người, chỉ lưu một đôi mắt bên ngoài. Âm lãnh khiếp người. Người cuối cùng, là cái râu quai nón đại hán, một thân kình bào, dạng chân tại trên lưng ngựa, ánh mắt âm lãnh. Ngay cả đinh gia tam quái cũng đã chết, xem ra là có cao thủ ở bên trong. Kia râu quai nón đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Thần Phong, Lý Hâm Diêu sắc mặt lại biến. Sau lưng đông đảo giang hồ khách cũng tất cả đều hô hấp dồn dập. Xà Hạt Mỹ phụ Triệu Nhị Nương, Diêm Vương Tăng Cương Liệt, còn có là Thiết Huyết Nhân Đồ Bành Hổ. Từng đạo khẩn trương nói nhỏ âm thanh lần lượt vang lên. Hiển nhiên cái này mới xuất hiện bốn người cũng đều là rất có danh khí. Không tốt, là Sinh Tử Môn mấy vị khác hộ pháp. Tần Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng nói nhỏ, phu nhân kia tên hiệu Xà Hạt Mỹ phụ, Thiện Làm Nhuyễn Tiên cùng kích độc, kia tăng nhân là Kim Cương Tự Phản Đồ, một thân nội lực bá đạo cương mãnh, cái kia dâu quai nón đại hán là Thiết Huyết Nhân Đồ, đã từng một ngày ngay cả đồ 13 thôn, lục phiến môn mấy lần đuổi bắt không có kết quả, bên cạnh kia thon gầy người ta không biết, nhưng hơn phân nửa cũng là hộ pháp, Trần Thiếu Hiệp, ta và ngươi cùng một chỗ nên địch. Còn có ta. Phương Hiến cũng nhìn ra không đúng, lập tức tiến lên. Không cần, các ngươi đối phó những người khác, bốn người bọn họ ta đến đối phó. Trần Tuyên nói nhỏ. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là, tin tưởng ta. Trần Tuyên thấp giọng nói. Thần Phong, Phương Hiến nhẹ hút khẩu khí, đành phải gật đầu. Một đám phế vật, đối phó mấy người trẻ tuổi đều không đối phó được, cùng tiến lên trước, loạn đao chặt thịt, kia áo trắng kiếm khách có chúng ta ứng phó. Lớn mập hòa thượng băng lãnh quát. Sau lưng đông đảo người áo đen, Sa Phỉ nhận được mệnh lệnh, lập tức hô to một tiếng, xông về phía trước, đám người lít nha lít nhít, tối thiểu gần trăm. Khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại nơi xa bồi hồi, vì chính là bọn người, giờ phút này hội tụ cao thủ, muốn nhất cổ tác khí giết sạch mọi người. Các vị, cùng những này Sa Phỉ liều mạng. Phương Hiến hét lớn, cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu vào tới. Thần Phong, Lý Hâm Diêu từ lâu giết vào đám người. Sau lưng đông đảo giang hồ khách tại ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, cũng rốt cục có người động, cùng một chỗ thẳng hướng Sa Phỉ. Trần Tuyên nhíu mày, trường kiếm uy nguyên chưa từng ra khỏi vỏ, thân thể lóe lên, hướng về mới xuất hiện bốn người đánh thẳng mà đi. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem bốn người này diệt, cái khác ô hợp chi chúng tướng không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Trần Tuyên vọt tới, bốn người ánh mắt phát lạnh, hét lớn một tiếng, cùng nhau cùng nhào mà ra, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Bọn hắn thấy Trần Tuyên làm áo trang kiếm khách cách ăn mặc, đều coi là Trần Tuyên lợi hại nhất chính là kiếm thuật, cho nên vừa lên đến liền trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Đây là bức Trần Tuyên không cách nào triển khai kiếm thuật, tốt lấy mình trưởng tấn công địch ngắn. Nhưng bọn hắn lại có thể nào nghĩ đến, Trần Tuyên lợi hại nhất căn bản không phải kiếm thuật. Hắn mạnh nhất vừa vặn chính là ngạnh công cùng nội công. Hô! Vừa lên đến, Trần Tuyên không tránh không né, đàng không mà lên, trực tiếp chính là một trưởng cùng cái kia dâu quai nón đại hán đánh cùng một chỗ. Dâu quai nón đại hán sở trường nhất tuyệt học là một môn đồng truy thủ, lấy cương manh chứ danh, đồng cấp ngạnh bính bên trong, không có mấy người sẽ dám cùng hắn đối địch. Vừa mới nhìn thấy Trần Tuyên oanh đến, hắn trong lòng đại hỉ, nội lực trong khoảnh khắc vận đến cực hạn, liền muốn một trưởng đánh chết Trần Tuyên. Bên người ba người khác cũng nhìn thấy Trần Tuyên không môn mở rộng, cũng đều cùng thi triển tuyệt học, hướng về Trần Tuyên trên thân hung hăng đánh tới. Nhưng mà, oanh long, một tiếng nổ vang, Trần Tuyên một kích toàn lực, thanh âm oanh minh, quả thực không thể tưởng tượng. 64 năm nội lực cùng 2.500 cân thể lực dung hợp lại cùng nhau, giống như là một đỉnh núi nhỏ đập tới. Dâu quai nón đại hán kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, bàn tay tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát, bị Trần Tuyên một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập trung tâm phòng, nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, bị sống sờ sờ đánh chết trôi qua. Mà lúc này, bên người ba người khác công kích, cũng tất cả đều rơi về phía Trần Tuyên trên thân. Trần Tuyên tay phải trường kiếm một ô, chặn lớn mập hòa thượng mài nước thiên trượng, Triệu Nhị Nương cùng cái kia thân thể thon gầy người công kích, lại hung hăng rơi vào Trần Tuyên eo phải cùng phía sau lưng, kết quả giống như là đánh vào thiết sơn bên trên đồng dạng, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hai người đều là biến sắc, không thể tưởng tượng nổi. Khổ luyện. Kiếm này khách sở trường nhất chính là khổ luyện. Tại bọn hắn bàn tay đập vào Trần Tuyên trên người nháy mắt, Trần Tuyên tay phải đã thôi động hóa công đại pháp, trường kiếm một mực dính chặt lớn mập hòa thượng mài nước thiên trượng, để lớn mập hòa thượng nội lực chút xuống, một mặt kinh hãi, vội vàng buông tay không được. Sau đó Trần Tuyên trường kiếm một rồi, đem lớn mập hòa thượng ngay cả thiền trượng dẫn người trực tiếp đi tới gần, tay trái vận chuyển trường lực, hướng về đối phương trên đỉnh đầu trực tiếp phủ xuống. Lớn mập hòa thượng một mặt hoảng sợ, điên cuồng dãy động thân thể, rốt cục đem tay phải từ mài nước thiền trượng bên trên bắn ra, hét lớn một tiếng, thôi động nội lực, một trưởng đón lấy Trần Tuyên. Ầm. Một tiếng vang trầm, cổ tay tại chỗ bị chấn động đến gãy xương, liên đối lấy bàn tay của mình đều bị Trần Tuyên đập cùng nhau rơi vào mình trên đỉnh đầu. Bụp một tiếng, lớn mập hòa thượng xương sọ băng liệt, đôi mắt trợn lên, rơi ngã xuống đất, chết không thể lại chết. Triệu Nhị Nương cùng thân thể thon gầy người trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Lúc này mới bao lớn công phu. Bọn hắn tứ đại hộ pháp tế xuất, thế mà đảo mắt sẽ chết rồi hai người. Người này đến cùng là kiếm khách vẫn là tên lô mãng. Hắn vì sao không lấy kiếm thuật đối địch? bọn hắn bàn chân đặt mạnh, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này, mỗi người đều sợ hãi đến tột đỉnh. Bất quá bọn hắn lúc này muốn chạy trốn, lại sớm đã xong. Yếu ớt lóe lên ánh bạc, Triệu Nhị Nương ngay tại chạy trốn thời điểm, đồng nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, trên nửa bên cạnh thân thể cùng hạ nửa bên thân thể trực tiếp thoát ly, trên nửa bên cạnh thân thể thẳng tắp trước bay ra ngoài, hạ nửa bên thân thể lại đột nhiên dừng lại, đứt gãy chỗ máu tươi như suối. Triệu Nhị Nương đôi mắt đẹp hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, như là đằng vân giá vũ đồng dạng, phịch một tiếng, trên nửa bên cạnh thân thể hung hăng đập xuống đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu tươi nội tạng chảy xuôi mà ra, rất nhanh đau chết trôi qua. Mà tại lúc này, lóe lên ánh bạc, đã lần nữa lùi về Trần Tuyên ngón tay. Hắn thân pháp như gió, hướng về thon gầy bóng người cực tốc đổi tới. Kia thon gầy bóng người đã sớm dọa đến vạn phần hoảng sợ, không còn có bất luận cái gì ngăn cản tâm tư. Lúc đầu đối mặt Trần Tuyên đuổi giết, hắn tối thiểu có thể ngăn cản hơn 10 chiêu mà bất tử, nhưng trong lòng một e sợ, không còn có trước đó khí thế, bị Trần Tuyên bắt lấy không thở, một kiếm hung hăng đâm ra, người kia sắc mặt kinh hãi, vội vàng trở lại, lấy trưởng lực hướng về Trần Tuyên bổ tới. Nhưng hắn vội vàng phía dưới, 10 thành trưởng lực lại có thể đánh ra mấy thành. Oanh long! Trần Tuyên một kiếm đâm xuyên hắn trưởng lực, vỏ kiếm hung hăng chọc thủng bàn tay của hắn, đâm vào hắn trái tim, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ như là nổ tung, cuồn phún một ngụm máu tươi, tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, chết oan chết uổng. Không phải bức ta dùng thiết bố sam, hắn a, ta thế nhưng là phiêu giật thoát tục kiếm khách. Trần Tuyên âm thầm bất mãn. Vừa mới đánh nhau, hắn theo bản năng liền lựa chọn ngạnh cương. Trước đó họa phong tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Hắn lập tức dành thời gian liếc qua đám người, may mắn hiện tại là đêm tối, đám người có ngay tại hôn chiến, không ai chú ý tới mình, không phải không biết lại có thể cho mình lấy vật gì tên hiệu đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngạnh cương đúng là giải quyết đối thủ tốt nhất phương pháp. Hắn nếu không lựa chọn ngạnh cương đấu pháp, mà là cùng bốn người này từng cái phá chiêu, không biết có thể đánh bao lâu. Hắn nhẹ hút khẩu khí, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tiêu sái thái độ, vận chuyển nội khí. Mở miệng hét lớn, toàn bộ dừng tay, tứ đại hộ pháp đã đều đền tội, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng tứ đại hộ pháp cùng chết sao? Đừng ép ta đại khai sát giới. Thanh âm hắn bao hàm hùng hậu nội lực, chấn động được tứ phía cắt đuổi rì rào, vang vọng tại mỗi người náo hải. Một chút nội lực hơi yếu người, tức thì bị hắn chấn động đến náo hải nhói nhói, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Rất nhanh, mọi người toàn bộ dừng lại, một mặt kinh hãi hướng hắn nơi này vắng lai. Trên mặt đất bốn cỗ thi thể, tại bó đuốc phía dưới lờ mờ có thể thấy được. Chính là mới vừa rồi còn hăng hái bốn người. Tứ đại hộ pháp chết rồi, mau trốn A. Áo trăng kiếm khách giết tứ đại hộ pháp, trốn A. Một đám sa phỉ cùng người áo đen hoảng sợ kêu to, tất cả đều điên cuồng thoát đi nơi này, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Tần Phong, Phương Hiến, Lý Hâm Diêu mấy người cũng lần nữa giật mình giật mình. Lúc này mới bao lớn công phu. Tứ đại hộ pháp toàn bộ tử vong. Bọn hắn ánh mắt nhìn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái này kiếm pháp cũng quá đáng sợ. Bọn hắn tuyệt không nhìn thấy Trần Tuyên quyết đấu tràng diện, chỉ là tự hành não bổ tất nhiên là Trần Tuyên rút ra trường kiếm, lấy lăng lệ kiếm thuật như thiểm điện diệt sát bốn người, kia Triệu Nhị Nương thân thể đứt thành hai đoạn, hẳn là chính là mũi kiếm chỗ vạch. Ba người thở sâu, rung động thật sâu. Vị này Trần Thiếu Hiệp không chỉ có võ công chắc tuyệt, mà lại khiêm tốn hữu lễ, nhiệt tình vì lợi ích chung. Trần quân tử vậy. Quân tử kiếm, thật sự là quân tử kiếm a. Phương Hiến thở dài. Hắn là nho môn cao túc, quân tử hai chữ, tại nho môn bên trong từ trước đến nay ý nghĩa phi phàm, đại biểu vinh dự cao nhất, giờ phút này hắn nghĩ không ra tốt hơn từ ngữ để hình dung Trần Tuyên, cho nên chỉ có thể lấy quân tử kiếm tương xứng, dùng để biểu đạt mình trí cao kính ngưỡng. Sau lưng mọi người nguyên bản còn không biết Trần Tuyên tên thật, nghe xong lời này, lập tức đem quân tử kiếm xem như Trần Tuyên tên hiệu, kinh hại không thôi. Nguyên lai hắn là quân tử kiếm. Không biết vị này quân tử kiếm thiếu hiệp cao tính đại danh. Đơn trưởng bổ ngũ bá. Một kiếm nằm bốn ma, quân tử kiếm chi danh tối nay về sau chắc chắn chấn động giang hồ. Tần Phong nhẹ hút khẩu khí, mở miệng nói, vị này quân tử kiếm tên là Trần Vũ. Trần Vũ, nguyên lai là quân tử kiếm Trần Thiếu Hiệp. Đa tạ Trần Thiếu Hiệp thân cứu mạng. Mọi người nhao nhao mở miệng. Trần Tuyên nguyên bản còn đang vì hình tượng của mình âm thầm đắc ý, khi quân tử kiếm ba chữ truyền vào trong tai, lập tức để hắn như muốn phun máu. Ta không phải quân tử kiếm, ta là Tiêu Giao kiếm. Hắn cơ hồ phát điên. Chương 96, tinh thần thần công. Trần Tuyên mang trên mặt mỏi mệt mờ mờ tờ tiếu dung. Hắn liền phát hiện, vì cái gì đến phiên hắn trên người tên hiệu luôn luôn như thế không được hoàn toàn như ý. Không phải tuyệt hậu thủ, chính là sát rùa, mãng đại hán, hiện tại ngay cả quân tử kiếm cũng xuất hiện. Thật là thiên đạo bất công. Các vị, tại hạ tên hiệu Tiêu Giao kiếm. Trần Tuyên mỉm cười. Trần Thiếu Hiệp không để ý người an nguy, dứt khoát kiên quyết hộ tống chúng ta một nhóm tiến vào Ngọc Môn Quan, đại chiến quần ma, không chút nào lui. Cổ ngữ có nói, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, bất kể như thế nào, quân tử hai chữ, không phải Trần Thiếu Hiệp không ai có thể hơn. Thần Phong giải thích nói, không sai, Trần Huynh nếu không phải quân tử, kia thế gian còn có mấy người có thể xưng quân tử. Tiêu Giao Kiếm cố nhiên Tiêu Giao, nhưng quân tử kiếm cảnh có phân lượng. Phương Hiến tiến lên nói, Trần Tuyên lần nữa thổ huyết. Không được, còn được đổi áo lót. Đem mấy người kia đưa đến Lạc Hà kiếm phái về sau, Trần Vũ liền có thể biến mất. Không phải đỉnh cái này quân tử kiếm tên hiệu, hắn lưng đều tại phát lệnh. Mọi người lúc này bắt đầu chào hỏi người bị thương, tiến vào miếu cổ, lần lượt chữa thương, cái khác không bị tổn thương thì bắt đầu xử lý người chết di thể. Trần Tuyên thừa dịp người không chú ý, đem ngũ đại hộ pháp, đinh ra tam quái thi thể đều sờ soạn một lần, đáng tiếc đây đều là kẻ liều mạng, trên thân tìm không ra bất kỳ cái gì vật có giá trị, ngay cả ngân phiếu đều không có mấy chương. Một đêm trôi qua, Tần Phong, Phương Hiến mấy người từ đầu tới cuối duy trì 10 phần cảnh giác, sợ đám kia sa phỉ sẽ còn tiếp tục tới. Trần Tuyên đêm qua liên sát sinh tử môn ngũ đại hộ pháp, nếu là tin tức truyền đi, chắc chắn chấn động Ngọc Môn Quan trong ngoài. Bất quá cũng may cái này một đêm, bình an vô sự. Sáng sớm, ánh nắng dâng lên, phổ chiếu tứ phương. Trong hành lang lần nữa thổi lên nhỏ bé bao cát. Lục lạc vang lên, thương đội lần nữa bắt đầu hành tẩu. Cái này một đường coi như hữu kinh vô hiểm, tựa hồ là Trần Tuyên thực lực trấn nhiếp quần ma, trên đường đi, các lộ sa phỉ không có một cái có can đảm ngoi đầu lên. Sau 7 ngày, một đám người đã xuyên qua Ngọc Môn Quan. Tiến vào quan nội, chính là một mảnh phồn hoa chi cảnh, rốt cuộc không nhìn thấy cát bụi, phong bạo chẳng diện, tựa hồ tất cả cát bụi, phong bạo tiến quan nội liền tự động biến mất đồng dạng, các loại thương khách cửa hàng chật ních đường đi, rộn rộn ràng ràng, ầm ĩ khắp trốn. Trần Tuyên mấy người tại quan nội hơi dừng lại về sau, liền chuyển đường thủy, làm lâu thuyền, trải qua vị thủy, hướng về Tần Châu Lạc Hà kiếm phái tiến đến. Vị thủy phía trên, lâu thuyền san sát, ngàn buồm cạnh phát, vô cùng náo nhiệt. Chính vào cuối thu thời tiết, phóng tầm mắt nhìn tới, mê vụ mịt mờ, sóng biết mênh mông, nhìn một cái vô tận. Đến phía trước bến tàu, liền có thể cập bờ dừng lại, nơi đó chính là ta Lạc Hà kiếm phái sản nghiệp, đến Lạc Hà kiếm phái về sau, tại hạ sẽ làm mời Trần Huynh, Phương Huynh nâng ly mấy chén. Thần Phong chỉ vào xa xa đầu ngựa, mở miệng cười nói. Một đường chạy đến, hắn tâm thần thời khắc căng cứng, đến nơi đây, cuối cùng là yên lòng. Thần Huynh khách khí, hành hiệp trượng nghĩa vốn là chúng ta điển hình. Phương Hiến mỉm cười nói. Phương Huynh cùng Trần Huynh đều chính là chân chính quân tử, như không có hai vị, chỉ sợ sư muội ta hai người sớm đã chết thảm. Tần Phong thành khẩn nói, đông nhiên nhìn về phía Lý Hầm Diêu, hỏi, đúng rồi, sư muội, hôm nay là ngày gì? Hẳn là 10 ngày 5 tháng 1. Lý Hâm Diêu vịn lên ngón tay tính toán một chút, đồng nhiên hoảng sợ nói, hôm nay là nhân bảng gián tiếp thời gian, vừa vặn có thể đi nhìn xem Triệu sư huynh có hay không nhập bảng. Quý phái bên trong có người nhập bảng. Trần Tuyên mỉm cười nói, nhân bảng gián tiếp, hắc bảng cũng nên nhanh trương tiếp, mình tại hắc bảng xếp hạng đoán chừng lại sẽ tăng lên không ít, lần này tiền thưởng đoán chừng có thể phá 20 vạn. Người khác đều là nhìn nhân bảng, đến phiên hắn, liền bắt đầu nhìn hắc bảng. Cái này thế đạo gì? Tạm thời không biết, nhưng Triệu Ngọc Môn Triệu sư huynh sớm chúng ta nửa năm xâm nhập giang hồ, xuống núi thời điểm đã là thông mạch ngũ trọng thiên cao thủ, mà lại hắn tại xúc khí cảnh lúc tích lũy 55 nội lực, tại ta Lạc Hà kiếm phái, có thể xưng 200 năm bên trong người thứ nhất. Thần Phong nói, 55 năm nội lực tiến vào thông mạch, chân hào kiệt. Phương Hiến cảm thán, hắn là nho môn cao túc, nhưng là cũng chỉ tích lũy 50 năm nội lực liền tiến vào thông mạch, hiện tại đồng dạng là thông mạch đệ ngũ trọng. Đúng rồi, Trần Thiếu Hiệp, ta gặp ngươi tựa hồ chưa phá vỡ mà vào thông mạch, lấy Trần Thiếu Hiệp thực lực, đoán chừng tại xúc khí cảnh trí ít đã có 60 năm nội lực a. Lý Hâm Diêu hỏi. Trần Tuyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mấy người gặp hắn không đáp, cũng không hỏi thêm nữa. Tần Phong nhìn về phía nơi xa, tiếp tục vì Trần Tuyên, Phương Hiến giới thiệu nơi đây đủ loại phong cảnh. Đối diện một chỗ to lớn lâu thuyền lái tới, mang theo một cỗ bàng bạc bóng ma, giống như là đột nhiên trời sập đồng dạng, cho người tạo thành một loại thị giác bên trên ảo giác. Mấy người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ từ đối diện lâu thuyền đánh tới, hướng về Tần Phong cùng Lý Hâm Diêu chụp tới. Tần Phong biến sắc, cảm giác được hô hấp ngạt thở, trái tim tựa hồ tao ngộ ngột ngạt trọng kích, linh hồn phát run, liên tục rút lui, ngay cả chống cự ý nghĩ đều không có. Phương Hiến kinh thanh hô to, vội vàng vọt tới, lại phát hiện ngắn ngủi gang tấc khoảng cách, giống như là cách lệch trời, thân thể khó mà vượt qua. Trần Tuyên trong lòng giật mình. Chỉ xích thiên ngai. Không biết thế nào, đầu óc hắn một chút nhớ tới bốn chữ này. Hắn quyết định thật nhanh, hóa công đại pháp bao trùm tại trên vỏ kiếm, suy suy rung động, đem 64 năm nội lực cùng 2.500 cân thể lực, tất cả đều quán trú tại một kiếm này bên trong, bàn chân đập mạnh, hướng về kia đạo bóng đen thân thể hùng hăng đâm tới. Đây cũng không phải là chỉ xích thiên nhai thần thông, hơn phân nửa là nhận đối phương khí cơ ảnh hưởng chỗ sinh ra ảo giác. Đây là một vị khó có thể tưởng tượng đại cao thủ. Suy. Trường kiếm đâm đến, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, lực lượng cuồng mãnh, rốt cục phá vỡ đối phương khí cơ, hướng về đối phương sau lưng đâm tới. Bóng đen ánh mắt có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người có thể phá vỡ hắn khí cơ ảnh hưởng. Nguyên bản chụp vào Tần Phong bàn tay bỗng nhiên gãy xoáy tới, lòng bàn tay đen nhánh, hướng về Trần Tuyên một kiếm này một trường vỗ tới. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể một trưởng vô nát cái này miệng trường kiếm, tiếp theo đánh chết cái này áo trắng kiếm khách. Ầm. Một tiếng vang trầm, tinh thuần nội khí tuôn trào ra, Trần Tuyên toàn bộ vỏ kiếm bỗng nhiên chia 5 x 7. Cho dù phía trên bao trùm hóa công đại pháp cũng không có đối phương cường hãn nội kình sinh sinh chấn vỡ. Trần Tuyên cánh tay chua chua, lần nữa xuất hiện lúc trước đối phó phòng huyền văn cái chủng loại kia cảm giác, kinh mạch đau nhức, bị đối phương nội kình xung kích khó chịu, liên đối lấy ngực cũng đột nhiên trầm xuống. Như là tao ngộ thiết truy hoành kích. Bất quá đối phương dù một trưởng vô nát vỏ kiếm của hắn, nhưng lại một chút chạm đến bên trong tử thương kiếm. Tại trong mắt đối phương, nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một thanh phổ thông bách luyện tinh cương kiếm, vạn vạn không nghĩ tới bên trong thế mà giấu giếm lợi khí. Nhưng hắn không hổ là tu ra khí cơ cảm ứng đại cao thủ, tại một trưởng chấn vỡ vỏ kiếm về sau, liền cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cấp tốc phất tay trường lực, nhưng dù vậy, cũng bị kiếm khí gây thương tích. Nơi lòng bàn tay hiển hiện máu tươi. Trần Tuyên vỏ kiếm vỡ vụn về sau, hóa công đại pháp ý nguyên điên cuồng thôi động, bao trùm toàn bộ tử thương kiếm bên trên, tiếp tục hướng đối phương thân thể đâm tới. Đối phương tay phải nguyên bản còn đang nắm Lý Hâm Diêu, nhưng nhìn thấy Trần Tuyên trường kiếm chăm chú khóa chặt mình, lập tức buông ra Lý Hâm Diêu, hai tay ngay cả đập, đánh ra cái này đến cái khác vô hình luồng khí xoáy, bộ hướng Trần Tuyên trường kiếm, ý đồ định trụ cái này miệng lợi khí. Nhưng càng quỷ dị một màn phát sinh. Hắn đánh ra tới vô hình luồng khí xoáy thế mà khó mà giống thường ngày như thế ngưng tụ cùng một chỗ, đang đến gần Trần Tuyên trường kiếm nháy mắt, liền tự động tán loạn, một cố lại một cố nội kình biến mất tại mũi kiếm của đối phương bên trong. Bóng đen ánh mắt giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thân thể lóe lên, lần nữa chụp vào Tần Phong. Nhưng Trần Tuyên tay trái bắn ra, yếu ớt tơ bạc nháy mắt phát ra, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, hướng về bóng đen cánh tay cuốn đi. Bóng đen cảm thấy được lớn lao nguy cơ. Vội vàng như thiểm điện rụt tay lại, hắn thân pháp triển khai, liên tiếp lấp lóe, lần nữa nhảy vọt mà lên, quay trở về tới trước đó lâu thuyền bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâu thuyền khổng lồ bóng ma lần nữa biến mất, từ bọn hắn trước mắt chậm rãi chạy qua. Hết thể như là chưa hề phát sinh qua. Nhanh đến cực hạn. Quỷ dị khó lường, như giống như mộng cảnh. Tần Phong, Lý Hâm Diêu tất cả đều là một thân mồ hôi lạnh, vẫn ngây người, thật lâu khó mà kịp phản ứng. Phương Hiến cũng một mặt ngốc trệ. Không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hắn kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Tuyên trong tay trường kiếm, thất thanh nói, cái này, đây là lợi khí tử thương. Không sai, trước đây không lâu ta từ một cái tự xưng Ngô Thiên Đức người trong tay đoạt tới. Trần Tuyên nói, bất quá ta lo lắng rước lấy phiền phức, cho nên một mực bí không gặp người, nghĩ không ra hôm nay vẫn là bại lộ, còn xin Phương Minh, Tần Phong có thể thay ta giữ bí mật. Hắn nói chỉ tốt ở bên ngoài, dùng để qua loa tắc trách. Ngô Thiên Đức. Người tao ngộ tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Phương Hiến giật mình nói. Thần Phong, Lý Hâm Diêu cũng đều giật nảy cả mình. Bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, trịnh trọng nói, Trần Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta tất nhiên giữ bí mật, cho dù bị người phát hiện, chúng ta cũng sẽ kiệt lực sẽ Trần Thiếu Hiệp giải thích. Đồng nhiên trong lòng có chút kỳ dị, tuyệt hậu thủ Trần Tuyên họ Trần, quân tử kiếm Trần Thiếu Hiệp cũng họ Trần, trên đời này coi là thật có như thế trùng hợp sự tình. Bất quá. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi trước mắt Trần Thiếu Hiệp chính là Trần Tuyên giả trang, dù sao kia Trần Tuyên việc gác bất tận, giết người như ngóe, làm sao lại là nghĩa bạc Vân Thiên Trần Thiếu Hiệp. Đà tạ hai vị. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thiếu Hiệp, ngươi thử một chút ta thanh kiếm này vỏ, có thể hay không đem tử thương giả thành. Phương Hiến đông nhiên rút ra tự thân chỗ phối trường kiếm, đem vỏ kiếm giao cho Trần Tuyên. Trần Tuyên hơi chút do dự, tiếp nhận vỏ kiếm, đem tử thương cắm vào. Lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Phương Hiến mỉm cười nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, Trần Thiếu Hiệp, thanh kiếm này vỏ liền tặng cho ngươi sử dụng, ta xuống thuyền về sau một lần nữa rèn đúc một thanh. Trần Tuyên có chút trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, đà tạ Phương Huynh. Trần Thiếu Hiệp khách khí. Phương Hiến cười nói, thoáng qua lộ ra ngưng trọng, nhìn về phía xa xa lâu thuyền, lòng còn sợ hãi, nói, vừa vặn kia rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ cảm giác, cho ta một loại không thể chạm đến, không thể tới gần cảm giác, mặc dù cùng ta chỉ có ngắn ngủi vài thước khoảng cách, nhưng lại giống như là cách vô tận xa xôi, thật là đáng sợ. Giống như là một môn tinh thần thần công, nhưng người này không phải khai huyền cảnh giới, hắn sao có thể luyện thành tinh thần thần công? Thần Phong sắc mặt biến ảo. Tinh thần thần công. Phương Hiến giật nảy cả mình, nói, có người luyện thành loại này tà thuật. Tà thuật. Trần Tuyên nhíu mày. Trần Thiếu Hiệp, tinh thần thần công quá trình tu luyện hung hiểm quỷ dị, động một tí liền sẽ thổ huyết chết bất đắc kỳ tử, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày xa vào huyễn cảnh, vạn người bên trong chưa chắc có một người có thể tu luyện thành công, cho nên loại này công pháp tại ta Nho Môn trong mắt, xưa nay được xưng là tà thuật, người bình thường muốn tu luyện tinh thần, chỉ có làm từng bước, trước tiến vào khai huyền cảnh giới, lại tu luyện trên thân ngũ khí, cuối cùng cô đọng mi tâm tổ khiếu, như thế mới có thể cô đọng tinh thần, nhưng tinh thần thần công lại không phải, nó giảng cứu từ xúc khí cảnh liền bắt đầu tu luyện, cho nên tỷ lệ tử vong vô cùng đáng sợ. Phương Hiến nói, thì ra là thế. Trần Tuyên âm thầm gật đầu, nhìn về phía nơi xa, trong lòng cũng vì vừa vặn người kia thực lực cảm thấy giật mình. Từ tập đi vào rời đi, trên thuyền không gây một người kịp phản ứng, hơn nữa còn một trưởng chấn vỡ vỏ kiếm của hắn, triệt tiêu hắn hoa công đại pháp, người này tối thiểu thông mạch bát cửu trọng thực lực. Lâu thuyền chậm rãi lái về phía bến tàu, lờ mờ có thể nhìn thấy muôn vàn bóng người nhốn nháo, một mảnh náo nhiệt. Chương 97, nhân bảng 56, Trần Tuyên. Nơi xa lâu thuyền. Một tôn bóng đen chau mày, lẳng lặng nhìn về phía mình lòng bàn tay, máu me đồng địa, xuất hiện mấy đạo thật sâu vết kiếm. Lợi khí. Bóng đen trong miệng nói nhỏ. Hắn phong bế huyệt vị, hướng về một chỗ đi gian phòng đi tới. Gian phòng bên trong sớm có mấy người tại đây đợi, nhìn thấy hắn tay không tiến đến, đều là sắc mặt kinh ngạc. Ưu ảnh, ngươi. Ngươi không thể bắt được Tần Phong. Cái này sao có thể? Lấy ngươi thực lực, còn có người có thể ngăn cả ngươi. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Có cao thủ tại, chặn công kích của ta, thâm bất khả chắc, ta không dám ở lâu. Bóng đen trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Còn có một câu hắn không nói, đó chính là ngắn ngủi một lát giao phong, hắn tổn thất 7-8 năm nội lực. Loại này quỷ dị tình huống, để hắn sao dám tiếp tục ở lâu. Cái gì? Ngươi thế nhưng là hắc bảng 32 vị cao thủ. Có người giật mình nói. Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, giao dịch hết hạn, chuyện này ta không làm được, các ngươi khác mời cao liền đi. Hắn quay người rời đi. Ưu ảnh, ngươi. Mấy người giật nảy cả mình. Bình Thành. Ở vào đường thủy giao thông đầu mối then chốt, thành nội phồn hoa náo nhiệt, một mảnh ồn ào, trên đường phố bán các loại đồ vật thương khách, tất cả đều là. Sáng sớm nha môn trước đó liền vây đầy các lộ vãng lai giang hồ hào kiệt, nghị luận ầm ĩ, chờ đợi lấy nhân bảng gián tiếp. Rốt cục, phủ nha trước cửa, màu đỏ thám đại môn bị mở ra, một nhóm bổ khoái nắm lấy một quyển vàng sáng quyển trục từ bên trong đi ra, có khác mấy vị bổ đầu leo đến ngọc bích bên trên, đem lên nguyệt nhân bảng chậm rãi bóc. Nhân bảng chương tiếp. Mau nhìn xem có hay không người mới bảng cao thủ. Lao Sơn kiếm phái Ngụy Vô Phong công tử đoán chừng muốn nhập bảng. Theo to lớn hoàng bảng bị chậm rãi giật ra, dán tại ngọc bích bên trên, đám người rất nhanh buộc phát ra kinh thanh hô to. Lần này nhân bảng biến cố thật lớn. Mau nhìn, giống như xuất hiện không ít người mới. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, nhân bảng 56, trời ạ, hắn không phải tháng trước hắc bảng bên trên ma đầu sao. Hắn cũng nhập nhân bảng. Mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê, xếp tới 63 vị. Kinh Thiên Du Long Đông Phương Kinh Thiên, nhân bảng 57, theo sát tại tuyệt hậu thủ về sau. Quân tử kiếm Trần Vũ, đây là người nào? Nhân bảng 70 vị. Từng đợt nghị luận vang lên. Nhân bảng trước 10 biến hóa cũng thật lớn, Lạc Thiên Thanh bị chen đến vị thứ 6, Thượng Quan Hàn Tấn Thân vị thứ 2. Có người kinh hô. Trần Tuyên bọn hắn vừa mới vào thành không lâu, liền nghe được nơi xa đám người reo hò, hướng về phía trước chạy đi. Lý Hâm Diêu nhãn tỉnh sáng lên, nói, Trần Thiếu Hiệp, Phương Thiếu Hiệp, Sư Minh, là nhân bảng chương thiếp, đi, mau quay trở lại náo nhiệt. Nàng hướng về phía trước chạy đi. Thần Phong, Phương Hiến cũng đều bước nhanh đi ra. Trần Tuyên nguyên bản cũng đang muốn đi theo, đồng nhiên trước mắt phiêu khởi một đạo thanh quang. Tiếng tăm 90. Sắc mặt hắn ngẩn ngơ. Có tiếng tăm. Chẳng lẽ hắc bảng cũng chương thiếp? Không đúng, sẽ không nhập nhân bảng đi. Trong lòng hắn phanh phanh nảy loạn. Lập tức hướng về phía trước chạy đi, được không dễ dàng xâm nhập đám người, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phủ nha đối diện to lớn ngọc bích bên trên, một chương vàng sáng bảng danh sách treo thật cao, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tên người. Trần Tuyên ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, rất nhanh đồng tử co rụt lại, chú ý tới tên của mình. Nhân bảng 56, Trần Tuyên. Từng dùng tên, Kiếm Phi Ngã, Nô Thiên Đức. Tên hiệu, Tuyệt Hậu Thủ, sát rùa, mãng đại hán. Lai lịch, ngũ độc giáo nhân tài mới nổi. Thực lực, xúc khí đại thành, phỏng đoán cẩn thận 65 năm nội lực. Tuyệt học, tuyệt hậu long trảo thủ, quy sát thần công, ngũ độc thần trưởng, không biết danh kiếm thuật, hấp huyết thần trưởng, thiên lý truyền âm công, hư hư thực thực học được, còn chờ khảo chứng, không biết tên ma công, hư hư thực thực có thể hút người nội lực, còn chờ khảo chứng. Chiến tích, ba trưởng đánh chết Đông Phương Vân Phi, một trưởng chấn thương Đông Phương Kinh Thiên, một kiếm trọng thương Tiêu Vân Khê, hai chiêu diệt sát U Minh giáo Minh lão nhân, một trưởng vỗ chết Bình Nam Hầu phủ đại hộ pháp Quách Kim Cương, giết Phượng Hoàng Sơn Trang Diệp Lăng, giết Trịnh Thị Trịnh Phong Hoa, giết Hắc Phong Tứ Sát, yêu thích Nam Phong, làm tốt người khác tuyệt hậu, trước gian sau tiến, tiến sau lại giết, thủ đoạn tàn khốc, hoài nghi còn nhỏ sinh hoạt có bóng ma, đối nam nhân cực kỳ ghen ghét. Đặc thù, đầu trọc, có khả năng sẽ mang tóc giả, cánh tay phải hơi thanh, có khả năng đã tiêu trừ, cầm trong tay lợi khí tử thương, có khả năng bị ẩn tàng, yêu thích mắng chửi người, yêu thích giả trang bổ đầu. Trước mắt trạng thái, thế lực khắp nơi truy nã bên trong. Từng hàng chữ viết hiện hiện, Trần Tuyên rất nhanh sắc mặt tối sầm. Tuyệt hậu thủ. Sát rùa. Mãng đại hán. Mỗi lần nhìn thấy mấy cái này tên hiệu, hắn cơ hồ đều muốn thổ huyết. Ngàn bạn không thể để cho người biết quân tử kiếm cũng là hắn, bằng không, thật không có mặt gặp người. Còn có quy sát thần công, đây là cái quỷ gì công phu. Còn có trước gian sau tiến, đây cũng là cái quỷ gì. Hắn quả thực muốn điên. Nhân bảng 56, tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, tên ma đầu này thế mà tiến vào nhân bảng 56, còn chấn thương qua Đông Phương Kinh Thiên. Phương Hiến một mặt giật mình. Hắn xuất từ Tây Nam Ba Châu, biết rõ Đông Phương Kinh Thiên đáng sợ. Đông Phương Kinh Thiên là Phượng Hoàng Sơn Trang kiệt xuất nhất truyền nhân, thở nhỏ liền bị Phượng Hoàng Sơn Trang trang chủ tự mình dạy bảo, thẳng đến một tháng mới vừa vặn xuống núi, thế lực khắp nơi đồng đều cho là hắn nhập nhân bảng là tấm sắt tranh tranh sự thật. Nhưng hắn thế mà bị Trần Tuyên đánh bại. Mau nhìn, Trần Huynh cũng nhập bảng, nhân bảng 70, quân tử kiếm Trần Vũ. Đồng nhiên, Thần Phong kinh ngạc nói. Phương Hiến, Lý Hâm Diêu lập tức ánh mắt nhìn. Chỉ thấy thứ 70 vị, thình lình xuất hiện Trần Vũ tính danh. Ngay cả Trần Tuyên cũng sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn. Nhân bảng 70, Trần Vũ. Tên hiệu, quân tử kiếm. Lai lịch, giang hồ tán tu. Thực lực, xúc khí đại thành, kiếm thuật cao cường. Tuyệt học, không biết. Chiến tích, trưởng bổ đại lực kim cương chu thông, kiếm chống đinh gia tam quái, một kiếm phục sát sinh tử môn tứ đại hộ pháp, đêm chấn táng thần hành lang, bầy phỉ lui tránh, người xưng quân tử. Đặc thù, bạch y tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, nhiệt huyết tôn nghĩa. Trước mắt trạng thái, du lịch giang hồ. Trần Tuyên âm thầm kinh dị. Lục phiến môn tin tức bắt giữ thật nhanh, từ quan ngoại đến nơi này, bất quá chỉ là 7-8 ngày công phu thế mà liền đã biết mình kiếm chống quần ma sự tình, còn đem mình dùng tên giả lần nữa xếp vào nhân bảng. Bất quá sau này nếu như chờ lục phiến môn biết, cái này Trần Vũ kỳ thật cũng là mình biến thành, không biết nên là biểu tình gì. Lại nói như vậy, mình sau này có thể không tách ra tiểu hào rồi. Trần Huynh có thể cùng kia Trần Tuyên chính diện giao thủ mà không bại. Lấy Trần Huynh thực lực cho dù tiến vào nhân bảng 50 vị trí đầu, cũng là có nhiều khả năng, chỉ bất quá chiến tích không hiện, lúc này mới bị xếp tới 70. Phương Hiến cảm khái nói. Không tệ. Thần Phong, Lý Hâm Diêu cũng đều là gật đầu. Vị này quân tử kiếm Trần Thiếu Hiệp tựa hồ mới vừa vào giang hồ, trước kia chưa từng nghe qua chiến tích của hắn, nếu là lục phiến môn biết vị này Trần Thiếu Hiệp từ Trần Tuyên trong tay đoạt được lợi khí tử thương, Trần Thiếu Hiệp xếp hạng tất nhiên sẽ cao hơn. Bọn hắn tiếp tục quan sát một hồi. Lý Hâm Diêu đông nhiên sắc mặt tiếc nuối, thở dài một tiếng, Triệu sư huynh thế mà không có lên bảng, hiện tại nhân bảng trình độ thật sự là càng ngày càng đáng sợ, kia tuyệt hậu thủ Trần Tuyên thế mà ít nhất đều là 65 năm nội lực, cái này chẳng phải là sắp tiếp cận trong lịch sử cái kia cùng nhân. Trần Tuyên lại nhíu mày. Lục phiến môn đây là làm sao đoán chừng? Mình bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng mới 64 năm nội lực, bọn hắn thế mà phỏng đoán cẩn thận mình 65 năm nội lực. Chẳng lẽ là đem mình ngoại công cũng tính toán ở bên trong? Trần Tuyên sờ lên cái cằm, cảm thấy có nhiều khả năng, hiện tại ai cũng không biết kỳ thật hắn ngoại công cũng đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng, một trưởng vô gia, nội công thêm ngoại công, tạo thành hiệu quả có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Nhưng ở trong mắt ngoại nhân, cũng không biết hắn dùng ngoại công chi lực, đồng đều cho là hắn đây là nội lực cao thâm, cho nên đoán chừng mình là 65 năm nội lực đặt cơ sở. Xoát! Đồng nhiên, một đạo màn ánh sáng màu xanh tại Trần Tuyên trước mắt hiện hiện.